Chương 107, huyết tinh đều, cuối tuần canh 1, phục sinh La Sát dị quỷ mặc dù số lượng lớn, nhưng huyết vân đất hoang thì là muốn so trong tưởng tượng khổng lồ, bao la được nhiều, có lẽ chưa chắc liền so Yến Châu ít hơn. Khôi Lỗi phân thân đứng tại một tòa hơn 1000 thước cao sườn đồi bên trên, Trần Hải hướng bốn phía nhìn lại, huyết vân bao phủ đại địa vẫn là hoàn toàn hoang lương, lôi điện xen lẫn huyết vân phía dưới, giăng khắp nơi khe nước bên trong, nham tương giống như là thủy triều mãnh liệt. Cho dù là vũ vệ cấp La Sát dị quỷ ngoài ý muốn rơi vào những này hồ dung nham, cũng sẽ tại trong chớp mắt hóa thành cho tàn, huyết nhục hải cốt hóa thành nham tương một bộ phận. Có lẽ là đầy đủ vắng vẻ, Trần Hải bọn hắn đã có mấy ngày tại phụ cận không có gặp được cái khác La Sát dị quỷ ẩn hiện, cũng coi là thật vất vả có thể ngủ lại đến thở một ngụm. Trần Hải lúc này đem Diêu lão căn các loại bốn đầu huyết nô phân phái đi ra, cảnh giới, lục soát địch tình, hắn cũng là thật vất vả mới giáo hội bốn đầu huyết nô mượn địa hình nhận nút tiến hành chính xác, cảnh giới, lục soát biện pháp, chính mình mới thoáng bất việc một chút. Khôi Lỗi phân thân ngồi xếp bằng, mở ra thức hải, bốn tên huyết nô bị Trần Hải luyện vào thức hải bốn sợi thần hồn, phản phất bốn cái quang kén rơi vào La Sát ma thần bí tướng trong lòng bàn tay. Trần Hải có thể cảm ứng được hai tên huyết nô chính tiềm ẩn lấy hắn làm trung tâm đường chéo hai đầu, chú ý ngoại vi động tĩnh, mà Diêu lão căn cùng một tên khác huyết nô đang lấy đường chéo vì đường tính khu vực bên trong hoạt động. Đường chéo cực hạn khoảng cách là 40 dặm, tại cái phạm vi này bên trong, Trần Hải hắn không chỉ có thể cảm ứng được cái này bốn đầu huyết nô tồn tại, phương vị, còn có thể đơn giản cảm giác cái này bốn đầu huyết nô tâm tình chợt trợn. Lời như vậy, cho dù là có cường đại La Sát ma hoặc nhóm lớn La Sát dị quỷ tới gần, Trần Hải cũng có thể có một ít phản ứng thời gian. Trần Hải trong lòng nghĩ, nếu là có đầy đủ dùng cho trinh sát cùng lục soát địch tình huyết nô, lúc này suy nghĩ tiếp lấy khống chế đại lượng cấp thấp La Sát dị quỷ, có lẽ thích hợp hơn chút. Dạng này, gặp yếu thì có thể thôn vệ từng bước xâm chiếm, gặp được có cường địch tới gần, hắn liền có thể sớm xuất lĩnh nhóm lớn La Sát dị quỷ, không đến mức thủ hạ La Sát dị quỷ mỗi lần đều không bị khống chế, liều sạch sẽ. Lúc này Diêu lão căn thần hồn sinh ra một tia chấn động, giống như là ưa thích cảm xúc, Trần Hải thần sắc chấn động, không biết Diêu lão căn phát hiện vật gì tốt. Khôi Lỗi phân thân tại răng nanh tham gia lẫn nhau sườn núi cấp tốc đi, cấp tốc hướng Diêu lão căn bên kia tung đi. Trần Hải muốn nhìn một chút Diêu lão căn đến cùng phát hiện cái gì. Một tòa cự đại khe nước, khó được khe nước bên trong không có nham tương phun trào, đáy cốc là bằng phẳng đất đá, hai bên xen vào nhau đại lượng hang, Diêu lão căn ngay tại một tòa sâu không thấy đáy trong nham động. Trần Hải chạm vào đi, chỉ thấy hang bốn vách tường bên trên mọc đầy dày một tầng dày cùng loại rêu cỏ màu đỏ thực vật, Diêu lão căn chính thận trọng cầm xương kích, đem một mảnh nhỏ rêu cỏ cắt bỏ, đại khái là dự định mang về cho thân là ma chủ Trần Hải nghiêm nhìn, không nghĩ tới ma chủ đã tự mình chạy tới. Trần Hải chụp một mảnh nhỏ rêu cỏ, thả miệng bên trong nhai hai cái, miệng đầy tanh cổ. Thật là huyết tinh rêu không sai. Đang thoát đi thần điện cốc trên đường, Trần Hải cũng thỉnh thoảng phát hiện huyết vân đất hoang mặc dù khô cạn, hoang vu tới cực điểm, nhưng ở một chút khe nước chỗ sâu hoặc trong nham động còn có một số rêu loại hoặc loại dương xỉ sinh trưởng. Loại này huyết hồng sắc rêu chạm thực vật, ngay có nồng đậm tanh cay đắng, Trần Hải trước kia liền gặp được, hắn xưng là huyết tinh rêu. Huyết tinh rêu có hay không độc, Trần Hải không biết, dù sao Khôi Lỗi phân thân nhục thân có chút cường hãn, căn bản cũng không sợ phổ thông độc thảo, mà dùng ngăn loại này huyết tinh rêu, có thể khôi phục chút ít tinh khí chân nguyên. Là hắn tại huyết vân đất hoang cho đến trước mắt phát hiện mấy loại có thể ăn dùng rêu cỏ một trong. Vãng sinh đại trận mới nổi lên thời điểm, đại lượng La Sát tàn hồn tiến vào huyết vân đất hoang, mượn khắp nơi trên đất hải cốt phục sinh. Những này sống lại La Sát dị quỷ tự giết lẫn nhau, nuốt lẫn nhau huyết nhục duy trì sinh mệnh. Tại La Sát dị quỷ hình thành lớn nhỏ không đều tộc đàn về sau, cho dù La Sát tộc đàn ở giữa chém giết không ngừng, nhưng lúc này thông qua săn giết những tộc quần khác đồng loại huyết nhục cho dù vẫn là chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, cũng đã không thể duy trì đại quy mô La Sát tộc đàn. Cũng là bởi vì duyên cớ này, cho dù là võ hầu cấp La Sát cự ma, cũng vô pháp thống ngự nhiều đại quy mô La Sát tộc đàn, tầng thấp nhất võ tốt cấp, vũ vệ cấp La Sát số lượng khổng lồ nhất, lại còn cần ăn, cần ổn định nơi cung cấp thức ăn. Theo huyết vân đất hoang chỗ sâu các loại nham sinh rêu loại, lòng đất cây cối phát hiện, cái này cũng vì La Sát tộc đàn mở ra càng nhiều nơi cung cấp thức ăn, nhưng liền trước mắt mà nói, còn không đủ. Trần Hải nhìn tòa này hang đủ có mấy ngàn mét sâu, vết động cao đột ngột, tuyệt đại bộ phận đều phủ kín huyết tinh rêu, mà ở bên ngoài dài đến hơn 100 dặm khe nước bên trong, dạng này hang có hơn mấy chục tòa. Nghĩ thầm vẹn vẹn định kỳ tiến hang thu hoạch những này huyết tinh rêu, không sai biệt lắm liền có thể duy trì một cái hơn ngàn quy mô La Sát tộc quần thường ngày tiêu hao. Diêu lão căn cũng cực kỳ hưng phấn, nó chuyển thế trí nhớ lúc trước mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng từ đi theo ma chủ về sau trưởng thành cực nhanh, biết nó cùng ma chủ muốn tại mảnh đất hoang này chỉ có thành lập lệ thuộc về mình tộc đàn mới có thể đặt chân, mà thành lập tộc đàn căn bản nhất vẫn là phải có ổn định nơi cung cấp thức ăn. Bằng không bọn chúng như thế nào khống chế những cái kia đói điên rồi La Sát dị quỷ? Thành lập tộc đàn chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà lại bên này có rất nhiều máu tanh rêu, một khi bị cái khác La Sát tộc đàn phát hiện, tất sẽ tới cướp đoạt, bọn hắn còn không có ngăn cản cái khác La Sát tộc đàn xâm nhập năng lực. Trần Hải trầm ngâm một lát, nghĩ đến một sự kiện, liền thôi động chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, chống giống hư họa, chỉ thấy đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh huy giữa không trùng cực tốc vẽ viết, chờ Trần Hải một mạch mà thành vẽ lên đường chiến lúc, liền phảng phất vĩnh hằng một đoàn linh huy ngưng tụ ở giữa không trùng, khiên động bốn phía thiên địa nguyên khí. Huyết nô Diêu lão căn không biết ma chủ cử động lần này ý gì, rất nhanh liền gặp có một giọt máu sắc chất lỏng tại cái này linh hoạt kỳ ảo huy bên trong tích ra, nhỏ giọt xuống. Huyết nô Diêu lão căn bắt đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra, đợi giọt thứ hai huyết sắc chất lỏng nhỏ xuống đến, mới rỗi ra mật che máu vẩy móng đuốt đi đón, chần chờ liếm lấy một ngụm, thanh đắng chất miệng, cùng huyết tinh rêu nhai cửa vào hương vị đồng dạng, cái này mới kinh ngạc vạn phần cầm còn không phải rất nhuần nhuyễn La Sát ngữ hỏi, "Ma chủ, đây là huyết tinh rêu chất lỏng?" Trần Hải gật gật đầu, hắn hư lăng vẽ liền chính là ngưng nước phụ triện mà thôi, thu thập đúng là huyết tinh rêu chất lỏng. Nếu là tại Yến Châu, tiêu hao chân nguyên vẽ liền ngưng nước phụ triện, không sai biệt lắm có thể đem quanh người 200-300 m bên trong hơi nước đều ngưng tụ lại cùng nhau, nhưng huyết vân đất hoang cực kỳ khô ráo, hắn tồi động chân nguyên thi triển ngưng nước phụ triện, cao nữa là có thể ngưng tụ hơn 10 giọt nước mà thôi. Tòa này trong nham động cũng không có cái gì hơi nước, nhưng Trần Hải nghĩ đến thi triển ngưng nước phụ triện có lẽ không thu thập được nhiều ít hơi nước, nhưng nói không chừng có thể đem huyết tinh rêu chất lỏng trực tiếp tụ tập đi ra, không nghĩ tới hắn linh cơ khẽ động nếm thử, vẫn thật là thành công. Nhìn thấy linh huy bên trong ngưng tụ huyết tinh rêu chất lỏng càng ngày càng nhiều, huyết nô diêu lão căn cực hưng phấn đem dùng một đoạn đùi tàn xương chế thành xương ống từ phía sau lấy xuống. Đợi giữa không trung cái này đoàn linh huy hoàn toàn biến mất lúc, cao nửa thước thấp giống thùng nước giống như xương ống, đều đã thu thập được nửa ống huyết tinh rêu chất lỏng, tả hữu vách đá 3-4 trong phạm vi 10 thước huyết tinh rêu cũng giống như mất nước giống như khô cạn. Mặc dù huyết tinh rêu chất lỏng bị ngưng nước phụ triện ép lấy ra, nhưng bám vào trên vách đá cũng chưa chết đi, chỉ là nhìn qua khô héo, về sau tất nhiên có thể thông qua cực kỳ phát đạt bộ rễ từ lòng đất hấp thụ thủy phân một lần nữa dáng dấp tràn đầy. Huyết nô diêu lão căn mặc dù trí nhớ tiếp trước phá thành mà nhỏ, lại thậm chí muốn so với người bình thường càng thông minh, nhìn thấy trước mắt một màn làm nó hưng phấn, nghĩ thầm dùng loại biện pháp này thu thập huyết tinh rêu chất lỏng, không chỉ có không cần lo lắng bí mật gặp tiết lộ, mỗi đoạn thời gian có thể thu thập lượng tất nhiên so đem chọn phiến huyết tinh rêu cắt bỏ phải hơn rất nhiều. Trần Hải tiếp nhận trang huyết tinh rêu chất lỏng xương ống, uống một ngụm vào cổ họng, miệng đầy tanh khổ đương nhiên không cần phải nói, vào cổ họng sau có chút phát nhiệt, dược lực giống như dòng nước ấm hóa thành tinh khí tràn đầy bách hải, trong lòng cũng âm thầm cao hứng, tính ra cái này một ngụm chất lỏng đều có thể so với một viên tinh nguyên đan, mà lại đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng phụ. Bất quá, Trần Hải còn muốn cân nhắc rất nhiều. Hắn muốn cân nhắc huyết tinh rêu chất lỏng trường kỳ dùng ăn, đối cấp thấp La Sát dị quỷ sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng độc tính, cũng muốn cân nhắc một đầu võ tốt cấp La Sát dị quỷ, mỗi ngày định lượng dùng ăn nhiều máu tanh rêu chất lỏng mới có thể thỏa mãn cơ bản tiêu hao, đồng thời còn muốn cân nhắc thông qua cung ứng huyết tinh rêu chất lỏng, đến cùng có thể hay không đối tầng thấp nhất võ tốt cấp La Sát dị quỷ hình thành hữu hiệu khống chế. Có lẽ hắn có thể ở chỗ này trước tiểu quy mô thành lập được trung thành với hắn La Sát tộc đàn tới. Bất quá, hắn không có khả năng mỗi lần đều là tự mình tiến vào khe nước hang thu thập huyết tinh rêu chất lỏng, liền cần tại phụ cận tìm kiếm có thể luyện chế phụ triện vật liệu, đại lượng vẽ ngưng nước phù từ diêu lão căn các loại huyết nô đến sử dụng mới được. Trần Hải tạm thời còn không muốn đem phụ triện chi học chuyển cho huyết nô. Có những ý nghĩ này về sau, Trần Hải liền tích cực áp dụng. Trần Hải một phương diện xuất mang theo huyết nô chuyển rời đến phụ cận khe nước bên trong ẩn núp đi, tại huyết vân đất hoang bên trong khắp thế giới tìm kiếm có thể thay thế lá bừa, dùng cho vẽ phụ triện vật liệu. Một phương diện khác thì khiến huyết nô ra ngoài bắt càng nhiều võ tốt cấp La Sát dị quỷ trở về cưỡng ép hàng phục. Hắn còn lợi dụng những này võ tốt cấp La Sát dị quỷ làm một chút càng nhiều thí nghiệm, nhìn những này cấp bậc thấp La Sát dị quỷ có huyết tinh rêu chất lỏng có thể phục dụng, không còn như vậy đói bụng, phải chăng lại càng dễ khống chế. Trần Hải đối chế phù chi pháp quyết thiếu đầy đủ nghiên cứu, vừa mới bắt đầu cũng là không có manh mối. Cũng may Trần Hải theo đội ngũ một đường đi về phía đông, mặc dù đảm nhiệm kiểm tra giáo úy, nhưng trên thực tế rất nhiều sự vụ đều từ Ngô Nông, Chu Quân, Cắt Đồng bọn người gánh vác, hắn cho dù tại dọc đường cũng có thể rút ra thời gian dài, hướng cựu phụ Trần Liệt thỉnh giáo phụ triện chi học, nghiên cứu tài liệu tương quan. Các huyền tiểu bên kia, nghĩ đến cặp kia có thể nhìn rõ lòng người trong mắt, Trần Hải là không dám tùy tiện tới gần. Trần Hải đồng thời cũng có thời gian dài trốn đến toa trong xe, thần hồn ý niệm thông qua xà trạc chui vào huyết vân đất hoang bên trong đi. Trần Hải hành vi rơi ở trong mắt người khác, thật sự là bình thản không có gì lạ, đơn giản là ỷ vào Trần Liệt quyền thế trộm cơ dùng mánh lưới mà thôi. Địa vị cao nhất tổ sư đường thủ tọa các huyền tiểu cả ngày mê man say rượu, đồng phan cho dù không quen nhìn Trần Hải cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng cũng sẽ không vì loại này một chút sự tình chạy tới cùng Trần Liệt nói cái gì. Nhưng mà hết thể này rơi xuống biệt thành quận chúa Đồng Linh trong mắt, Đồng Linh trong lòng lại không nhịn được sinh ra rất nhiều nghi hoặc đến, nhưng nàng tại thất thượng phong tàng kinh các nhận qua giáo huấn, có này vết xe đổ, trong lòng lại hiếu kỳ, cũng sẽ không lại tùy tiện tiến đến Trần Hải tới trước mặt tìm không thoải mái. Hơn ngàn hô kỵ vây quanh hơn 40 chiếc toa, một đường hoảng du du đi gần 20 ngày, rốt cục đi vào tiến vào Yến Kinh trước cuối cùng một đạo quan ải tần đồng quan. Chương 108, lưu dân tắc đạo nhiều như vậy lưu dân. Chu Quân điểm chặt ngựa, đứng tại sườn núi đầu nhìn xem hỗn loạn tại tần đồng quan trước phảng phất bảy kiến lưu dân, ra đầu tê dại nói ra. Trần Hải bọn hắn một đường đi về phía đông, nhìn thấy có không ít lưu dân tại con đường hai bên ngưng lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngã lăn đạo bên cạnh người chết đói, con đường hai bên nạn trộm cướp cũng cực kỳ nghiêm trọng, phần lớn là lưu dân kết trại là giặc, thậm chí còn không biết tốt xấu xông ra núi đến, nghĩ muốn cướp bóc đoàn xe của bọn hắn. Lần này sơn tặc giặc cướp tại Trần Hải trước mặt bọn hắn, tự nhiên là bị giết đến kẻ ra quần, căn bản không có sức hoàn thủ, vô luận là hàng là bắt được, Trần Hải bọn hắn cực kỳ sau đều giao cho địa phương phủ huyện xử lý, nhưng cũng không nghĩ tới tần đồng quan trước gặp có nhiều như thế lưu dân ngưng lại, đứng tại núi cao hạ ngắm nhìn xuống. Chỉ thấy mật như bảy kiến lưu dân, không sai biệt lắm đem tần đồng quan trước con đường hai cánh trong phạm vi mấy chục dặm sơn giã đều chiếm hết. Trần Hải trong lòng thô thô tính ra, sợ có hơn 100 vạn lưu dân dừng lại tại băng thiên tuyết địa bên trong gào khóc đòi ăn. Trần Hải không hiểu bị Long Đế Thương Vũ đưa đến cái này gì thế, nói thật đánh đáy lòng đối Yến Châu dân chúng vận mệnh cũng không thế nào quan tâm. Những năm này quan Tây tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, không chỉ có Vũ Uy quân trị bên trong lưu dân liên tiếp làm loạn, người chết đói khắp nơi trên đất. Trần Hải bọn hắn lần này đồng tiến Yến Kinh, một đi ngang qua đến dọc đường Thiên Thủy quận, Thiên Hạ quận cùng tần đồng sơn mạch các vùng, thấy cũng là thôn trại tàn lụi, đồng ruộng hoang vu. Một đường nhìn thấy con đường hai bên người chết đói tích thì, Trần Hải trong lòng cũng đạm mạc, mà lúc này nhìn thấy nhiều như thế lưu dân tụ tập, đều là quần áo tả tơi, mặt vàng cơ gầy, Trần Hải cũng là tê cả da đầu. Dưới mắt nhiều như vậy lưu dân ngăn ở tần đồng quan trước, tự nhiên là muốn thông qua Tần Đồng Quan tiến vào Yến Kinh chạy nạn. Lúc này còn không rõ ràng lắm Tần Đồng Quan lấy đông tình hình thai nạn như thế nào, nhưng từ các nơi lưu truyền tới công báo nhìn, chắc hẳn cũng không thoải mái, đế quốc tự nhiên không có khả năng mở ra quan hải, bỏ mặc đại lượng lưu dân đều chen chúc đến đế đô phụ cận, đảo loạn dân sinh trật tự, nhưng mà các nơi cứu tế an dân sự tình, tiến hành đến tựa hồ cũng không thuận lợi. Tần Đồng Quan tu kiến trong hạp cốc, hai bên sơn lĩnh cao hơn vạn trượng, là thông qua Tần Đồng Sơn mạch ra vào Yến Kinh phải qua đường, cũng là kinh tây thứ nhất hùng quan, Trần Hải bọn hắn tuyển một chỗ núi cao bò lên, nhìn cái kia cao hơn 100 mét tường thành khảm tại thạch hạp ở giữa, không chỉ có tường thành tuyên khắc lít nha lít nhít đạo truyện, hai bên thạch hạp vách đứng cũng là linh huy lấp lánh, ẩn ẩn có vô tận đạo truyện đang lưu truyền. Tần Đồng Quan nhìn qua nguy nga vô cùng, cũng tôn lên dưới thành lưu dân nhỏ như sâu kiến. Lưu dân tụ tập lại nhiều, cũng không có khả năng có năng lực sẽ có lấy vạn người không thể khai thông chi hiểm Tần Đồng Quan xung mở, nhưng lưu dân tụ tập không đi, Tần Đồng Quan bên trong tinh nhuệ lính phòng giữ cũng không dám phạm thiên hạ sai lầm lớn xuất binh xua đuổi. Ngươi nhìn nơi đó, Nô Mông ngón tay một phương nào hướng, muốn Trần Hải, Chu Quân bọn hắn nhìn sang. Huyền âm sáu mạch, Nô Mông đã tu thành một nửa, tu vi sắp bước vào Hích Linh cảnh hậu kỳ, mà Huyền âm sáu mạch cùng mắt hiếu, lỗ mũi, hai khiếu các loại tương thông, mỗi tu thành một mạch đều có thể tăng lên trên diện rộng lục thức cảm giác cùng tu luyện tương ứng lục thức thần thông. Lúc này Nô Mông, nhãn lực muốn so Trần Hải, Chu Quân càng mạnh hơn một chủ. Trần Hải tồi động có thể gia tăng lục thức cảm giác đệ tử cả ấn, lần theo Nô Mông chỉ nhìn sang, chỉ thấy con đường chân núi phía đông một ngọn núi sườn núi bên trên, có mười mấy tên người áo đen trong đám người đi lại, còn có mấy người hướng bọn hắn nhìn bên này đến, tựa hồ đã sớm chú ý tới bọn hắn tồn tại. Lại là người áo đen. Trần Hải mày nhăn lại, bọn hắn trận chiến mở màn Ngọc Long Sơn lúc, ngay tại phản loạn lưu dân trong quân thấy qua những người áo đen này bóng dáng, về sau bọn hắn giả trang hạc tưởng quân tập đoạt Trì Sơn trong thành, lại là ba tên người áo đen đột nhiên xuất hiện bạch trần thân phận của bọn hắn, kém chút hại bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Trần Hải không nghĩ tới tại Tần Đồng Quan trước nhóm lớn lưu dân bên trong, gặp lần nữa nhìn thấy những người áo đen này thân ảnh. Những người này chỗ mặc hắc bào, đều là trái nhẫm ngắn và áo, cùng quan tây phục sức có một ít khác biệt, tương đối đặc thù, cũng đều lấy mũ túi che kín đầu mặt. Trần Hải có thể xác định trước sau ba nhổ người cũng đều là cùng một bọn, nhưng Trần Hải nghĩ không ra bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, vì sao từ đầu đến cuối cùng lưu dân quân quýt lấy nhau. Mà lại Trần Hải còn nhớ rõ, Trì Sơn thành một trận chiến, tại Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải xuất bộ gấp rút tiếp viện trước đó, ba tên người áo đen trước hết xuất hơn ngàn hạc tưởng quân nam rút lui đem tốt từ Trì Sơn thành bắt chạy ra ngoài, về sau kỵ binh phong tỏa Trì Sơn thành đến Hạ Xuyên lĩnh thông đạo, đều không có phát hiện đội nhân mã này hành tung, đội nhân mã này hẳn là hướng đông rút khỏi Lan Xuyên quận. Trì Sơn thành một trận chiến qua đi, Trần Hải cũng đem người áo đen bộ dạng, thông qua cựu phụ Trần Liệt báo cáo đại đô hộ phủ tướng quân, cũng không biết đại đô hộ phủ tướng quân bên kia có hay không coi trọng, tóm lại còn không có gì đáp lại phản hồi tới. Nhóm này người áo đen đến cùng muốn làm gì, vì cái gì đến cùng đều có thân ảnh của bọn hắn? Các ngươi người áo đen ẩn hiện sơn lĩnh, cái kia phụ cận lưu dân giống như cũng càng có trật tự, càng có tổ chức, xem ra bọn hắn tại Tần Đồng Quan trước tính toán cũng lớn a. Nô Mông nhãn lực hơn người, rất nhanh liền nhìn ra kỳ quặc tới. Trần Hải cũng chú ý tới mười mấy người áo đen ẩn hiện sơn lĩnh trước, có không ít lưu dân mặc đơn sơ ra thu áo giáp, còn có lưu dân cầm trong tay trúc mâu thương trúc tại sơn lĩnh hạ phòng thủ. Nhóm lớn lưu dân tụ tập, chỉ cần không trắng trợn công huyện cấp dã, Trần Hải bọn hắn làm quá cảnh khách binh, liền không có quyền can thiệp, nhưng tiến vào Tần Đồng Quan con đường bị lưu dân ngăn chặn, mới là Trần Hải trước mắt bức thiết giải quyết vấn đề lớn. Trần Hải cần cùng Chu Quân, Nô Nông trở về đất cắm trại, đem bọn hắn chỗ trinh sát đến đây hết thảy bẩm báo đi lên. Nhìn cứu phụ Trần Liệt cùng tiến tấu làm các huyền ông tiểu cùng một vị khác phó sứ Đồng Phan xử trí như thế nào trước mắt nan đề. Lúc này có một chút bóng đen từ Tần Đồng Quan thành phương hướng lướt đi, là một đầu to lớn không gì so sánh được cự chim. Cự chim cánh chim biên giới lưu chuyển nhàn nhạt kim mang, nhìn xa xa liền biết không phải là phàm loại, còn có một viên thanh giáp tướng lĩnh cưỡi tại cự chim trên lưng, chính hướng bọn hắn bên này bay tới. Tần Đồng Quan đều võ úy tướng quân trước trướng túc võ giáo úy đồ tử ký gặp qua chư vị. Các ngươi nhưng là muốn tiến Tần Đồng Quan vũ uy làm quân. Tên kia người mặc thanh giáp thanh niên tướng lĩnh từ cự chim bên trên bay nhảy xuống, hướng Trần Hải bọn người chắp tay thi lễ đạo. Có lẽ là Trần Hải dáng dấp khôi ngô dũng mãnh có phần để người chú ý, thanh niên tướng lĩnh đồ tử ký đều không chịu được nhiều đánh giá Trần Hải hai mắt. Tần Đồng Quan ở vào Đại Yến Đế quốc nội địa, bình thường chỉ có một vạn tinh nhuệ thủ vệ, tổng binh tụ đều võ uy tướng quân hàm, là đế sư dũng tướng tám quân kỳ hạ tướng lĩnh. Mà trước mắt cái này thanh giáp tướng lĩnh, nhìn xem cũng liền 25-26 tuổi, dáng người muốn so khôi ngô Trần Hải thấp hơn một nửa, nhưng dáng dấp phong thần tuấn lãng. Đồng tử biên giới có giống đồ sứ đồng dạng quang trạch hình thành một đạo nhàn nhạt cho mang, đây là 12 đầu chủ khí mạch đều tu thành, tu luyện tới đại chu thiên cảnh giới viên mãn dấu hiệu. Ích linh cảnh đỉnh phong tu vi, trong quân đội ứng tính là có thực lực không yếu, nhưng đội hồ ứng không có tư cách đảm nhiệm túc võ giáo úy dạng này trung tầng đem trước. Bất quá càng làm Trần Hải chú mục vẫn là đầu kia vũ sắc xanh đen nhưng biên giới có kim mang lưu chuyển chim bằng, liễm cánh đứng ở nơi đó, thậm chí đều muốn so phía sau bọn họ thanh rảo mã cao lớn, mà đứng tại Trần Hải trước mặt bọn hắn, yêu đồng bệ nghệ ở giữa chỗ để lộ cường hãn khí tức giống như vương giả chi. Lại muốn so cựu phụ Trần Liệt tọa tiền đầu kia thanh lân lôi ưng còn muốn hơi mạnh hơn một chủ. Diêu Hưng tại Diêu thị lúc, không hỏi thế sự nhất tâm tiềm tu, cho dù không có bị xóa đi bộ phận ký ức, đối cùng là Yến Kinh tám tộc một trong đồ thị tử đệ cũng không lắm quen thuộc. Trần Hải trong lòng nghĩ, nếu là con chim bằng này là trước mắt cái này thanh giáp tướng lĩnh đồ tử ký tọa kỵ, mà đồ tử ký tuổi còn trẻ lại có thể thân ở giữa tầng đem trước, vậy hắn tại 36 vương hầu chi tộc đồ thị địa vị, cho dù không phải đích thế tử, tại đích cái giá đệ bên trong cũng nhân vật cực kỳ trọng yếu. Vũ Uy tiến tấu làm chức trướng kiểm tra Trần Hải, gặp qua đồ giáo úy. Trần Hải hành lễ nói, ngoại trừ giới thiệu sau lưng Chu Quân, Nô Mông bên ngoài, lại y theo quy củ tương hỗ nghiệm nhìn Ân Tín, lại nhịn không được tò mò hỏi, nhiều như vậy lưu dân ngăn ở Tần Đồng Quan trước, bao lâu rồi? Thu được về ủng tới lưu dân liền càng tụ càng nhiều. Đồ tử ký nói ra, đã lâu như vậy. Chu Quân đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, âm điệu đều cất cao một đoạn. Tần Đồng Quan là Yến Kinh liên lạc Yến Tây chưa còn yếu đạo, Tần Đồng Quan khoảng cách Yến Kinh thành không đủ ngàn dặm, thượng đẳng thanh giả mã, vậy đen câu một ngày có thể chạy hai cái vừa đi vừa về, trọng yếu như vậy một chỗ quan hải lại bị lưu dân chặn lại 2-3 tháng. Mặc dù công hàm văn thư có thể dùng linh cầm truyền lại, nhưng thương khách đoạn tuyệt 2-3 tháng, tổn thất đến lớn bao nhiêu, mà Tần Đồng Quan lính phòng giữ hoặc là nói Đế Kinh bên kia vậy mà bỏ mặc tình huống như vậy phát sinh, không có quả quyết tiến hành xử trí, cái này thật sự là quá khiến Trần Hải, Chu Quân bọn hắn ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại cũng thế, cũng không đủ thời gian, Tần Đồng Quan trước cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy nạn dân, lưu dân. Đô tử ký cũng không muốn cái này khó chịu một màn rơi vào tay quận khách nhân đáy mắt, lúng túng cười một tiếng, nói, lưu dân thành hoạn, cung trong lại mấy tháng không có mới ý chỉ truyền ra, chư bộ sĩ quan quân đội liền xử trí như thế nào những này lưu dân lại tranh chấp không hạ, chúng ta cũng chỉ có thể phong tỏa quan hải, đề phòng càng nhiều lưu dân bọn tới kinh sư phụ cận. Nhìn các nơi hội tụ tới công báo, Trần Hải biết kinh sư phụ cận phủ huyện năm gần đây cũng là đại hạn nạn châu chấu không ngừng, nếu là 2-3 tháng trước mới bắt đầu phong quan, mang ý nghĩa trước đây khả năng đã có đại lượng lưu dân ôm vào kinh sư phụ cận, hẳn là kinh sư phụ cận không chịu nổi gánh nặng, chư bộ sĩ quan quân đội mới quyết ý trước phong tỏa thông đạo, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa yến kinh phụ cận gần tê liệt. Chỉ là cung trong mấy tháng không có ý chỉ chuyển ra, lại là cái gì quỷ? Cung trong mấy tháng không có ý chỉ chuyển ra, cái kia hạt tưởng quân tìm ai cáo ngự hình, mà bọn hắn lại là phục ai đế chỉ tiến yến kinh trật tình. Trần Hải bọn hắn từ Hà Tây quận xuất phát lúc, nhưng không có nghĩ qua yến kinh bên này sẽ là rối loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, muốn ứng đối ra sao yến kinh cái này bàn loạn cục, cũng nên là các huyền điều, cứu phụ Trần Liệt bọn hắn đau đầu, Trần Hải cũng chỉ có thể trước mang theo đồ tử ký hướng đất cắm trại đi đến. Trần Hải bọn hắn lâm thời đất cắm trại, là khoảng cách lưu dân khu tụ tập ngoài trăm dặm một chỗ quan dịch thành trại. Tại Vũ Huy tiến tấu làm binh mã đuổi tới trước đó, toàn này ước không đủ gần dặm vùng quan dịch thành trại đang bị mấy vạn lưu dân bao quanh. Dịch trại bên trong mặc dù có hơn trăm dịch tốt thủ vệ, nhưng đem yếu binh quả, lúc ấy Tần Đồng Quan lại không phát binh giải khốn, chỉ có thể đóng chặt trại thành, vẫn là Trần Hải bọn hắn đuổi tới, mới đưa hoa gây lưu dân đuổi đi. Trần Hải mang theo đồ tử ký chạy về dịch trại, chỉ thấy cựu phụ Trần Liệt chính cùng đi tổ sư đường thủ tọa các huyền tiểu cùng đồng phan đứng tại đầu tường nhìn ra xa phụ cận sơn dã bên trong lưu dân. Đều ca sát khí thật nặng. Trần Hải leo lên thành đầu, chỉ thấy các huyền tiểu ngắm nhìn Tần Đồng phương hướng rất có cảm khái nói một câu, mà cựu phụ Trần Liệt cùng đồng phan đều là nhíu chặt lông mày, giống như nói với các huyền tiểu ra cái này đơn giản sáu chữ tràn đầy cảm xúc, cũng cảm giác sâu sắc sầu lo. Trần Hải nhìn Tần Đồng Quan thành phương hướng, bị trung điệp núi che chắn, không nhìn thấy Tần Đồng Quan trước lưu dân, chỉ thấy núi liên trước đó phong thanh vân đạo, nhìn không ra có cái gì sát khí bộ dáng. Đô tử ký bái kiến các sư thúc. Đô tử ký tiến lên cho các huyền kiều hành lễ. Các huyền kiều nhìn chăm chú đánh giá đô tử ký hai mắt, trần trờ mà hỏi, ngươi là ai tọa tiền đệ tử? Gia sư Trần Huyền Chân biết các sư thúc phải được Tần Đồng Quan nhập Đế Kinh, đặc biệt dặn dò tử ký gặp phải các sư thúc, muốn lấy sư lễ đối đãi. Đô tử ký cung kính nói, à, nguyên lai ngươi là phong đạo tọa tiền đệ tử. Các huyền kiều giống như nhớ tới sự tình gì, rất có cảm khái nói, ta hẳn là nghĩ đến ngươi là điên đạo đệ tử, nghĩ điên đạo nhất hình mình tự do khoái hoạt, nhưng thiếu ngươi đổ ra nhân tình, đời này đoán chừng cũng chỉ sẽ đem ngươi đổ thị tử đệ thu đến môn hạ truyền thụ đạo pháp. Trần Hải trong lòng có chút ngoài ý muốn, cho dù hắn không biết điên đạo Trần Huyền Chân là cái nào một hào nhân vật, nhưng đã cùng các huyền tiểu ngang hàng tương giao, cái kia Trần Huyền Chân tọa tiền chân truyền đệ tử đồ tử ký, liền so với hắn bối phận còn cao hơn một đời, ngày gặp người liền thấp một đoạn cảm giác thật không dễ chịu, nếu không phải sợ các huyền tiểu con mắt quá độc, bái đến bọn họ hạ tu hành, thật không thể tính là sai lầm lựa chọn. Chương 109, Xích Mi Tà Đồ đồ tử ký đại biểu Tần Đồng Quan thủ tướng đi ra liên lạc. Như thế nào tiến Tần Đồng Quan hoàn toàn có thể giao cho Trần Liệt, đồng phan bọn hắn đi đau đầu, nhưng đồ tử ký là phong đạo Trần Huyền Chân chân truyền đệ tử, nhất quán không có chính hình các huyền tiểu khó được nóng bỏng, đem đồng linh bọn người gọi đến đầu tường cùng đồ tử ký gặp nhau. Cái này Trần Hải là Trần Tuyển lão nhi đồ tôn, sư phó ngươi phong đạo hẳn là hiểu được, các huyền tiểu cuối cùng cũng đem Trần Hải chính thức giới thiệu cho đồ tử ký biết được, nói, lần này cần vẫn là sư phó ngươi phong đạo bọn hắn một nhóm nhỏ người chủ trì vi tuyển, ngươi nhớ kỹ nói cho sư phó ngươi một tiếng, Thái Vi tông mười mấy người này, hắn muốn cho an bài tốt một điểm thứ tự. Các huyền tiểu công nhân liền yêu cầu sư phó tại vi tuyển đánh giá lúc gian lận, đồ tử ký cũng là khổ không khóc được, nhưng nhìn đồng linh cùng hơn 10 người đạo căn đều đúng chắc, cho dù không cần đặc biệt chiếu cố, cũng có thể tại vi tuyển lúc thu hoạch được không kém thứ tự, duy chỉ có Trần Hải tu vi tại người đồng lứa bên trong cũng không tránh khỏi quá không đủ nhìn một chút, nghĩ thầm các sư thúc không phải là muốn sư phó ngoài định mức chiếu cố người này. Trần Tuyển chính là Trần tộc lão tổ, đạo đang cảnh trung kỳ tu vi, lúc tuổi đã có 240 tuổi, năm gần đây vẫn luôn đang bế quan tu hành, trước đây Diêu Hưng tìm nơi nương tựa Thái Vi tông, cũng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy Trần Tuyển lão tổ mặt. Nếu là lấy Trần Thị ra phả luận, Trần Tuyển có thể coi là Trần Hải huyền thái tổ, nhưng Trần Liệt nhập tông môn tại Trần Tuyển môn hạ tu hành, mà Trần Hải lại đang Trần Liệt môn hạ tu hành, cho nên lấy tông môn bối phả luận, Trần Hải xem như Trần Tuyển đồ tôn. Đô tử ký nghĩ thầm Trần Tuyển cùng sư phó đồng đạo, đều là điệu bảng nhân vật nổi danh, nếu là người trước mắt này thật sự là Trần Tuyển sủng ái nhất chìm đồ tôn, đều nắm đến các sư thúc tự mình mở miệng cầu tình, đến lúc đó chiếu cố một hai tự nhiên không có cái gì không thể. Tại đồng linh bọn người nghe tới, đồng dạng cũng là cảm thấy các lão tổ là muốn ngoài định mức chiếu cố Trần Hải một hai. Thái Vi Tông lần này có gần 300 đệ tử muốn tham dự Thiên Xu Viện học cung bi tuyển, nhưng kiệt xuất nhất cũng liền Đồng Linh cùng hơn 10 người, đều bị các huyền kiều thét lên đầu tường đến cùng đồ tử ký gặp nhau. Đồng Linh cùng hơn 10 người không khỏi là ít linh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi, đều có tự tin tại học cung bi tuyển lúc trổ hết tài năng, lòng có ngạo khí cũng không hy vọng nhận cái gì ngoài định mức chiếu cố, cũng không muốn cắt lao tổ giúp bọn hắn nói chuyện cầu tình, mà lúc này gặp cắt lao tổ lại có ý ngoài định mức thiên vị Trần Hải, trong lòng đối cắt lao tổ trong ngực có bất mãn, đồng thời cũng càng xem thường Trần Hải. Trần Liệt tự nhiên cảm kích các huyền kiều giúp Trần Hải nói chuyện, Đồng Phan cũng là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hải, dọc theo con đường này không gặp các huyền kiều cùng Trần Liệt cái này cháu trai có cái gì tiếp xúc, lúc này vậy mà giúp hắn nói chuyện. Gọi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Trần Hải tê cả da đầu, nghĩ thầm cắt lao đạo lúc này giúp hắn nói chuyện, quả thực là giúp hắn gây thù hằn, nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa lấy tông môn bối phận cùng đồ tử ký phân biệt đối xử, một mực cung kính nói ra, Trần Hải đến lúc đó còn muốn mời đồ sư thúc chiếu cố nhiều hơn. Đồ tử ký ngược lại cũng không có cái gì ngạo khí, nhưng cũng không thể bởi vì các huyền kiều nói nhiều một câu, liền bao nhiêu coi trọng Trần Hải, chỉ là khách khí nói, cái này đều hẳn là. Đồng Phan lúc này liền trực tiếp đem chủ đề chuyển tới làm sao tiến tần đồng quan việc này đi lên. Mặc dù ít linh cảnh đệ tử đều có thể miễn cưỡng ngự phong phi hành hơn 10 dặm, không cần lo lắng sẽ bị quan phía trước núi cốc tụ tập lưu dân ngăn lại, đồng thời cũng có gần 100 con cự hình linh cầm tùy hành, có thể trực tiếp đem hơn ngàn tùy tùng cùng nhập tần đồng quan thành, nhưng cổng cảnh tinh đồng toa xe cùng rất nhiều tọa kỵ đều phải bỏ qua rơi. Cái này hiển nhiên không phải mọi người có khả năng tiếp nhận. Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép xé mở lưu dân phủ kín, tiếp tục xôi theo con đường tiến vào tần đồng quan. Đô tử ký lần này xuất quan thành liên hệ, cũng là hy vọng có thể trong ngoài phối hợp, đem vũ uy quân sứ đoàn kỵ đội đón vào tần đồng quan. Lưu dân đều là không chịu nổi một kích đám ô hợp, ta xuất bộ hạ xua đuổi, vì đội xe thành ra con đường đến. Đồng Phan trước chướng một viên giáo úy lúc này không kịp chờ đợi liền muốn xin chiến ra ngoài. Hắn thấy hỗn loạn tần đồng quan trước lưu dân mặc dù có hơn 100 vạn, nhưng có 200-300 đạo nhà binh tinh nhuệ kết trận xuất kích, cũng đủ để đem lưu dân đều từ con đường đuổi xuống. Chúng ta vừa mới tại quan chức nhóm lớn lưu dân bên trong nhìn thấy người áo đen thân ảnh, những người này ở đây Ngọc Long phủ phản loạn lúc đã từng xuất hiện, chúng ta có lẽ vẫn là phải cẩn thận đề phòng lấy một chút. Trần Hải nói ra, ngoại trừ các huyền kiều dạng này địa bảng cường giả bên ngoài, Đồng Phan xuất lĩnh hơn ngàn kỵ tốt, là đại đô hộ phủ tướng quân chức trướng tinh nhuệ nhất đạo nha binh, không chỉ có là bách chiến hung hãn tốt, còn cơ hồ từng cái đều có thông huyền cảnh trung hậu kỳ tu vi nội tình. Đồng Thọ vừa xuất 3000 đạo nha binh tinh nhuệ liền dám tới gần Hạc Tưởng quân Hạ Xuyên lĩnh phòng tuyến, có thể thấy được đạo nha binh là bực nào tinh nhuệ, bọn hắn là không cần quá lo lắng tần đồng quan bên ngoài đám ô hợp, nhưng nếu như tần đồng quan bên ngoài hơn 100 vạn đám ô hợp, thật muốn tụ những người áo đen kia cổ động bất ngờ làm phản, cùng một chỗ vây công tới, bọn hắn cũng không có khả năng không hư hao chút nào tiến vào tần đồng quan. Lưu dân nhìn như yếu đuối, nhưng nếu là quá đói, hoàn toàn không có đường sống có thể đi, lúc này bị người cổ động ùa lên, vẫn còn có chút lực sát thương. Huống chi, Yến Kinh Dũng tướng tám quân đều không muốn xuất binh xua đuổi những này lưu dân, bọn hắn có cần phải hai tay dính đầy lưu dân máu tươi tiến vào đế kinh thành sao? Cứu phụ Trần Liệt đều chỉ là bài danh thứ 3 phó sứ, Trần Hải lúc này càng không hề nói gì quyền, nhưng cũng kiên trì huyện chuyển nhắc nhở mọi người nhớ lại năm đó Ngọc Long Sơn thảm bại giáo huấn. Trần giáo úy cũng chú ý tới người áo đen, đô tử ký hiển nhiên cũng đã sớm chú ý tới có người áo đen tại lưu dân bên trong hoạt động, hận hận nói nói, bọn hắn đều là Xích Mi giáo tà đồ, không nghĩ tới lúc này đều đã cản rỡ đến không trốn ở trong tối dở trò. Xích Mi giáo? Trần Hải bọn người lần đầu tiên nghe được Xích Mi giáo cái danh hiệu này, kinh ngạc mà hỏi. Tại Yến Châu trang quận, rất nhiều tông môn đều có mục lục nhập sách, trên danh nghĩa lại thụ Thiên Xu viện hạt quản, đây đều là chính thức có tư cách tại Yến Châu mở sân môn, mời chào môn đồ đệ tử truyền thụ huyền pháp tông môn, khẳng định không có cái gọi là Xích Mi giáo một chỗ cắm rủi, mà tại Yến Châu bên ngoài, Trần Hải cũng chưa nghe nói qua Xích Mi giáo. Trần Liệt cũng không rõ ràng Xích Mi giáo là chuyện gì xảy ra, không phải đã sớm gặp cùng Trần Hải giải thích. Các huyền điều, Đồng Phan có chút nhíu mày, tựa hồ biết một chút tường tình, nhưng Đồng Linh bọn người lại là mặt mũi tràn đầy mê mang. Những người áo đen này tự xưng là Thái Bình đạo tông tử đệ, bởi vì tế tiểu trở lên nhân vật ngoại trừ người mặc trái nhầm áo bào đen bên ngoài, cũng đều dùng đỏ hạt thạch bôi bôi xong mi, các nơi vãng lai công hàm bên trong, đều là đem bọn hắn xưng là Xích Mi giáo tà đồ. Đồ tử ký giải thích nói, năm gần đây chư quận liên tiếp lớn hai, những này Xích Mi tà đồ lại chạy đến bén gió làm sóng, ở các nơi nhấc lên không ít loạn sự tình, đã thành một hoạn, nhưng làm sao Thiên Xu viện còn coi như là nhỏ hoạn, không thể hạ xuống quyết định trạm thảo trừ căn. Đồ tử ký trong lời nói lượng tin tức không ít, nhưng Trần Hải lúc này cũng không tiện cứu dễ hỏi ngọn nguồn, nói thật người áo đen cũng không có cho Vũ Uy quân tạo thành nhiều nghiêm trọng trùng kích, thậm chí thụ người áo đen cổ động lưu dân phản quân nam ném Hạc Tử quân, còn cho Vũ Uy quân chế tạo xâm nhập phía nam mực cớ. Đại đội nhân mã cụ thể muốn làm sao tiến tần đồng thành, còn phải là các huyền điều, Đồng Phan cùng hắn cứu phụ Trần Liệt quyết định, mà cho dù là đồng đình các loại vi tuyển trong hàng đệ tử người nổi bật hoặc đồng thị tử đệ, lúc này đều muốn so Trần Hải hắn càng lời nói có trọng lượng, Trần Hải làm kiểm tra giáo úy một trong, lúc này chỉ có phụ mệnh làm việc tư cách. Các huyền tiểu bản nhân cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, thay đổi dị vãng sơ nhạn, tự mình ra dịch trại xem lưu dân mặc dù đã có bước đầu tổ chức, nhưng không đủ để có thể trực tiếp trùng kích đến đoàn xe của bọn hắn, cuối cùng thương lượng quyết định, từ hơn 40 chiếc tinh đồng toa xe vây ra một tòa có thể di động hình chữ nhật xe thành, xuôi theo con đường đồng tiến, chậm chậm tới gần tần đồng thành. Hơn 300 đệ tử đều tại xe nội thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà hơn ngàn hố kỵ chia 4 đội, từ con đường hai bên sơn dã thông qua, hiểm hộ xe thành bốn góc, để phòng lưu dân trùng kích xe thành. hơn 40 tòa tinh đồng tòa xe đều là Thái Vi tông luyện chế, thân xe bên trong đều luyện vào cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự, có thể nói mỗi một thừa tinh đồng tòa xe đều là một kiện cỡ lớn hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm. Khi những này tinh đồng tòa xe đầu đuôi vòng vòng đan xen, luyện vào thân xe pháp trận phòng ngự còn có thể cấu kết đục thành một thể, sở khiên động thiên địa lực lượng cũng đục thành một thể, hơn 40 tòa tinh đồng tòa xe liền bỗng nhiên thành một tòa kiên cố xe thành. Lúc này lại tại xe nội thành dựa vào đại lượng thanh rảo mã lôi kéo, đẩy đỉnh, liền là một tòa kiên cố pháo đài di động. Đương nhiên, đây cũng là Vũ Uy quân đại đô hộ phủ tướng quân mới có thể cầm cho ra đại thủ bút, Ngọc Long đại doanh cũng liền đô hộ tướng quân đồng thọ trước chướng tinh huệ, có thể tạo thành đồng dạng một tòa di động xe thành. Các huyền tiểu đối lưu dân còn có thương cảm chi tâm, nghiêm lệnh hô kỵ cẩn thủ xe thành bốn góc, lấy xua đuổi lưu dân, khơi thông con đường làm chủ, để phòng lưu dân trùng kích xe thành, không cần thiết, nghiêm cấm tùy ý kết trận trùng kích giết chóc hai cánh lưu dân. Mà tại xe thành kết thành, chân chính bắt đầu hướng tần đồng quan di động thời điểm, tại chân liệt đám người bảo vệ dưới, các huyền tiểu tự mình đứng tại thủ trên xe. Một cô gió thư vân quyển bên ngông khí tức từ trên người hắn hướng bốn phía bát phương tràn ngập ra đi, Trần Hải thậm chí có thể nhìn thấy có một sợi mây nhàn nhạt lưu hư ảnh quấn quanh các huyền tiểu quân thân. Cái này mây lưu hư ảnh là như vậy mênh mông ung tùm, khiến cho lòng người sinh quỷ bái xúc động, Trần Hải nắm giữ vỡ vụ chân ý, cũng kìm lòng không được tại suy nghĩ trong lòng ở giữa phồng lên, muốn cùng cậu đứng theo. Trần Hải biết các huyền tiểu đây chính là lấy hắn suốt đời chỗ linh hội, nắm giữ đạo chi chân ý câu thông thiên địa nguyên lực, mà lại các huyền tiểu quản lý đạo chi chân ý đã nhanh đạt tới tại thể nội cụ thể hóa hình cảnh giới, đây là đạo đan cảnh sắp sửa viên mãn dấu hiệu. Thái Vi tông gặp ra lại một vị đạo thai cảnh cường giả. Giờ khắc này, ngoại trừ Trần Liệt, Đổ Phan các loại mở ra thức hải minh khiếu cảnh cường giả, có thể rõ ràng cảm nhận được các huyền ứng tiểu nắm giữ đạo chi chân ý là bực nào cường đại bên ngoài, đệ tử khác đều chỉ có thể trực quan cảm nhận được các huyền ứng tiểu trên thân thả ra khí tức cường đại. Trần Hải hít một hơi thật sâu, đem suy nghĩ trong lòng ở giữa phồng lên vỡ vụn chân ý áp chế xuống, nhưng lúc này các huyền tiểu nghiêng đầu hướng hắn trừng mắt nhìn, trong lòng của hắn thấp thỏm nhảy một cái, nghi thẩm hẳn là các lão đạo biết được hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh chân lý võ đạo. Trần Hải cũng không kịp nghĩ quá nhiều, rất nhanh liền gặp các huyền tiểu thả ra khí tức cuốn lên khắp nơi phong vân biến ảo, chỉ thấy dạng đông mây đen quay cuồng lấy hướng trên đường không che che tới. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vậy các trạng dạng đông mây đen hướng trên đường không quả đến, tầng tầng nắm chặt, cuối cùng phảng phất quyện thành một bên trên đạt trăm hứa bên trong trường tác, vẹn vẹn liền che che ở con đường trên không, bên kia đã đến tần đồng con trước. Trong mây đen lôi điện ẩn ẩn oanh minh, trời hiện dị triệu, doa đến hỗn loạn tại trên đường vô số lưu dân, nhao nhao hướng hai bên trong hoang dã bỏ chạy, nhưng cũng có chút hung hãn lưu dân không tin tả, nằm ngang ở trên đường không chịu thối lui. Lúc này mây đen cuồng phong gào thét, mưa đá bọc lấy mưa lạnh xôn xao mà xuống, tại cái này rét lạnh thời tiết đem những cái kia không tin tà lưu dân tới thanh ngất súng, cũng bị cuồng gió thổi ngã trái ngã phải, buộc lòng phải con đường hạ thối lui. Đây cũng là đạo đan cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, nhưng các huyền tiểu không tiết hao phí đại pháp lực thi triển thần thông, dụ ý không tại giết người, vẫn là đem lưu dân từ trên đường khu đuổi xuống. Giờ khắc này, nhưng như cũng có không ít ánh mắt hung liệt lưu dân ngang nhiên không lùi, nghĩ tại Vũ Uy sứ đoàn xe trước thành biểu hiện bọn hắn vô vị dũng mãnh. Chương 110, tần đồng quan thành ngưng lại con đường, không chờ mạnh giáp. Đồng Phan rút ra bộ kiếm, kiếm mang phảng phất linh xà tại kiếm thủ nuốt đoạn, huy kiếm trực chỉ phía trước, ra lệnh nha binh tình kỵ xuất kích. Các huyền tiểu đã đầy đủ nhân tử, không muốn hai tay nhiễm máu tươi tiến vào yến kinh, nhưng lúc này còn có lưu dân đỉnh lấy mưa gió đứng tại trên đường không ngã, làm hơn ngàn đạo nha binh hô kỵ thống lĩnh Đồng Phan, lúc này liền sẽ không còn có nửa điểm lưu tình. Hai đội các hơn trăm cưỡi đạo nha binh tinh nhuệ nhanh như điện chớp mà ra, dọc theo con đường hai bên xuất kích, vung vẩy chiến kích, phảng phất hai đầu hung ác giao long, xe thành đi qua chỗ phải chả có lưu dân dám ngưng lại tại con đường, đều không tình đánh chết giết. Rất nhanh liền gặp từng khỏa đầu lâu lăn rơi xuống đất. Trần Hải xuất bộ chỉ toa trưởng tàu thành sau hông, không có cái gì áp lực, có thể nhìn thấy đạo nha binh tinh nhuệ giết ra tình hình. Đạo nha binh tầng dưới chốt đem tốt, đều lấy thông huyền cảnh trung hậu kỳ bách chiến hung hãn tốt làm chủ, nhưng rất hiển nhiên huấn luyện càng có làm, cưới trận tụ tán ngay ngắn trật tự, đặc biệt là trùng kích chắn đạo lưu dân bên trong, hơn trăm cưới tinh nhuệ khí tức đều ẩn ẩn đục thành một thể, cho người nối tiếc khó phá vỡ cảm giác. Đại đô hộ khiến Đồng Phan xuất hơn ngàn đạo nha binh, hộ tống cắt lao tổ nhập tiến kinh, cũng có biểu hiện ra vũ lực chi ý. Chu Quân hạ giọng nói với Trần Hải. Trần Hải gật gật đầu, đại đô hộ đem phủ quân địa bàn quản lý, dạng này đạo nha binh tinh nhuệ gần 3 vạn, là trăm vạn vũ uy trong quân tinh nhuệ, coi là thật có thể nói là một chi tung hoành thiên hạ hùng quân. Các huyền tiểu trong lòng còn có nhân tử, nhưng Đồng Phan cũng không hoàn toàn thụ tiết chế, mà hắn đối với mấy cái này lưu dân thì không có chút nào lưu tình, thậm chí đối dừng lại con đường hai cánh đường trên vai lưu dân, cũng khu thiết kỵ vô tình tra đạp, bảo đảm xe thành không nhận một điểm uy hiếp, rất nhanh hơn 10 dặm con đường cùng hai cánh đường vai liền lưu lại mấy trăm cỗ thi thể. Trần Hải, Nô Nông, Chu Quân, các đồng xuất 200 chiêu dương đỉnh hầu phụ sợ thuộc hô vệ canh giữ ở xe thành phải sau bên cạnh, bọn hắn chinh chiến xa trường, tại trải qua Ngọc Long Sơn lưu dân phản loạn chiến sự về sau, đối diện với mấy cái này hung ngoan không lùi chắn đạo lưu dân cũng là vững tâm như sát, lấy đại cung mũi tên sát hình thành 300 mét tung hoành cảnh giới tuyến, ngăn cản trong ánh mắt toát ra giết chóc cùng lòng tham lam lưu dân từ phía sau theo đuôi đi lên. Có các huyền kiều dạng này địa bảng đều cường giả hiếm có toa chấn, hơn ngàn đạo nha binh tinh nhuệ yểm hộ cánh, lưu dân trung quy là không có dám đại quy mô vây quanh trùng kích xe thành. Hơn ngàn hô kỵ vây quanh xe thành, hướng tần đồng quan thành tiến lên, Trần Hải xuất bộ vào hậu, thẳng đến một khắc cuối cùng cũng không dám có một tia bưng lỏng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận lưu dân đều vẫn là đám mô hợp, nhưng theo đuôi xe thành đến dưới thành vài luồng lưu dân, đều là điêu luyện lưu dũng, tại băng thiên tuyết địa bên trong đỏ ngực lộ sữa, cầm trong tay thương trúc, trung mâu, trong mắt toát ra kiệt ngạo bất tuần hung hãn chi khí, tựa hồ phía sau nếu không có người áp chế, bọn hắn nhất định sẽ không đụng Nam Sơn không quay đầu lại, muốn thử một chút xe thành lực phòng ngự cùng hơn ngàn đạo nha binh lực sát thương đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại cái này vài luồng từ phía sau bước đi lên Bưu Dũng lưu dân, rách dưới áo quần lam lũ mặc dù cùng phổ thông lưu dân không hề khác gì nhau, nhưng song mi đều dùng đỏ thạch bôi lên qua. Trần Hải nhớ ký đồ tử ký nói qua, từ các nơi công báo văn thư bên trong tổng kết tình huống đến xem, mê hoặc nhân tâm xích bi giáo, dị vãng chỉ có đại tế rượu trở lên nhân vật mới đưa song mi bôi đỏ, mà trước mắt một màn này rất có thể là xích mi giáo có biến hóa mới. Cái này vài luồng lưu dân đều không giống như là có cái gì tu luyện nội tình dáng vẻ, nhưng nhìn xem lại so với người bình thường lộ ra cường kiện vũ dũng, mà ngoại trừ những này biểu tượng bên ngoài, Trần Hải còn có thể mơ hồ cảm giác được những này lưu dân trên thân quấn quanh lấy một loại nào đó cổ quái khí tức. Nhìn cứu phụ Trần Liệt tựa hồ cũng không có phát giác, mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm vài dặm bên ngoài trên đỉnh núi, Trần Hải cũng liền trầm mặc không nói thêm gì. Hắn không thể ở những người khác trước mặt nhẹ ý bại lộ hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh vỡ vụn chân ý bí mật, hắn biết thực là hoàn chỉnh vỡ vụn chân ý, để hắn lục thức cảm giác viễn siêu cùng cảnh giới sư huynh đệ, cảm giác được cái này vài luồng lưu dân dị thường. Lúc này có cái gì nghi hoặc, hắn vẫn là phải tại trong âm thầm cùng cứu phụ giao lưu. Trần Hải đem chiến kích đầu gối, đầu ngựa hướng ra ngoài chậm chậm hướng cửa thành động tối lui, đồng thời cũng hướng vài dặm bên ngoài đỉnh núi nhìn lại, mười mấy người áo đen đang đứng tại một gốc cổ rong dưới cây, đang chìm mặc nhìn chằm chằm bên này, tựa hồ cũng đã không còn tị ý để thế người biết xích mi giáo chúng tồn tại. Bánh răng cùng dây sắt ken két rung động, nặng như ngàn tấn miệng cống chậm rãi hạ xuống, đem vô số kẻ lưu dân triệt để phong ngăn tại quan thành bên ngoài, Trần Hải lúc này mới trầm tĩnh lại. Lưu dân tuy nhiều, còn chưa đủ lấy uy hiếp được có kinh tây thứ nhất hùng quan danh xưng Tần Đồng Quan. Tần Đồng Quan thủ tướng Đồ Trọng Cẩm, cùng đô tử ký Đồng Dạng, đều là xuất thân đồ thị tử đệ, luận bối phận là Đồ Trọng Cẩm tộc thúc, có minh khiếu cảnh hậu kỳ tu vi, lại hình dáng cao lớn thu kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một đôi lệ mắt như dấu tinh hỏa, tính tình hào sảng đi tới, cho các huyền tiểu thi lễ, các sư, còn nhớ rõ nặng gấm hay không? Các huyền tiểu từng tại Thiên Xu viện Mai Trừ học cung đảm nhiệm qua tế tiểu, Đồ Trọng Cẩm thở thiếu thời từng thông qua vi tuyển, tiến vào học cung tu tập, cho dù không có trực tiếp tiếp thụ qua các huyền tiểu chỉ đạo, khách khí xưng một tiếng các sư cũng là cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, Đồ đại ma tử, ta nhớ được ngươi. Các huyền tiểu cười ha ha một tiếng, gọi thẳng Đồ Trọng Cẩm tại trong học cung tên hiệu. Bị các huyền tiểu dạng này người gọi thẳng tên hiệu, Đồ Trọng Cẩm coi như là một loại vinh quang, mang theo quan thành chư tướng tới cho Trần Liệt, Đồng Phan bọn người chào. Mặc dù Vũ Uy sứ đoàn bèn bèn từ Tần Đồng Quan một đường, nhưng Đồ Trọng Cẩm vẫn là tại phủ tướng quân cố ý chuẩn bị món ngon mở tiệc chiêu đãi các huyền tiểu, Trần Liệt, Đồng Phan bọn người, khăng khăng muốn lưu mọi người tại quan nội dừng chân một đêm. Trần Hải làm kiểm tra giáo úy, cùng cái khác giáo úy quan võ cùng đồng linh các loại hơn 30 thái vi tông lĩnh linh cảnh hậu kỳ đệ tử, cùng một chỗ đi Đồ Trọng Cẩm mở tiệc chiêu đãi, những người khác sẽ an bài mặt khác tiến hội. Mở tiệc chiêu đãi bên trên, cũng có người đề cập xích mi giáo cùng lưu dân họa, nhưng cùng Đồ Tử Ký lo lắng trùng điệp so sánh, Đồ Trọng Cẩm đối quan ngoài thành tụ tập hơn trăm vạn lưu dân thì chẳng thèm ngó tới, cũng không thấy đến xích mi giáo có thể thành tựu gì. Yến Châu trăm quận chi tông môn, không không trải qua ngàn năm chi biến thiên, mới thành che trời chi thụ, xích mi giáo không phải ba năm đạo trích mượn lớn thai chi niên mê hoặc nhân tâm mới nhấc lên chút động tĩnh, nhưng không có ngàn năm tố liền căn cơ, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Cho dù các huyền kiều đối lưu dân dần dần thành thủy hỏa chi thế cũng cảm thấy sầu lo, trong bữa tiệc Đồ Trọng Cẩm cũng là chẳng hề để ý nói, mà lưu dân càng là đám mỗ hợp, hiện tại yến kinh tranh luận không hạ, ai cũng không dám gánh chịu tàn sát chi bêu danh bị đối thủ công cận, lại không bỏ ra nổi thiết thực có thể cứu tế nạn dân đầu trận đến, mới khiến cho cái này tình thế nhìn có chút hỏng bét, nhưng chỉ cần thái tử chân chính thu hoạch được giám quốc đại quyền, quả quyết tuyên bố chính lệnh, những này đều chỉ là tiện giới nhỏ mà thôi. Tại dạng này trường hợp, Trần Hải tự nhiên là giữ yên lặng cho thỏa đáng, nhưng nhìn Đồng Phan các loại đem trên mặt thần sắc, đại đa số cũng đều là đồng ý Đồ Trọng Cẩm kiến giải, đều không cảm thấy lưu dân cùng xích mi giáo có thể thành cái gì lớn hại, mà các huyền tiểu cùng cứu phụ Trần Liệt trên mặt tận có thần sắc lo lắng, lại cũng sẽ không cái này tiến đợi ở trước mặt bác bỏ nhiệt tình yến mời bọn họ Đồ Trọng Cẩm, làm như thế cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn lần này nhập đế kinh chỉ là cùng hạ tướng quân sứ giả đối chất nhau, vì Vũ Huy quân tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, đế kinh chi triều chính cùng bọn hắn thực không quá lớn liên quan. Ta túc Tần Đồng Quan binh doanh, Trần Hải các tướng lãnh còn có cơ hội đi hơn 100 mét cao hùng vĩ quan thành, nhìn ra xa Tần Đồng Quan trong ngoài phong cảnh. Mật như bầy kiến lưu dân đã lần nữa đem quan ngoại con đường ngăn chặn, không có Vũ Huy sứ đoàn vũ lực, hoặc là không ta trợ cự hình linh cầm bay qua, thương khách tùy tiện là không thể ra vào Tần Đồng Quan, mà Tần Đồng Quan lấy đông thì một bộ thái bình thịnh thế dáng vẻ. Kinh kỳ phụ cận hẳn là cũng có lưu dân ngưng lại, nhưng đứng tại Tần Đồng Quan thành phía trên lại không nhìn thấy tung tích, có thể là bị xua đuổi đến cái gì nơi hẻo lánh an trí đi lên. Lại vào Yến Kinh, ngươi có ý nghĩ gì? Trần Hải quay đầu trở lại, gặp cứu phụ Trần Liệt cùng biểu bội Trần Thanh tại Tô Nguyên, Tô Tử Lăng đám người cùng đi leo lên quan thành, nhìn trong ngoài hoàn toàn khác lạ phong quang. Ta bị đuổi ra Diêu thị, Diêu thị vì phòng ngừa tông tộc tuyệt học tiết ra ngoài, biến mất ta một bộ phận ký ức, có quan hệ Yến Kinh ký ức cũng phá thành mảnh nhỏ, là cứu cứu làm ta có thể tại quá nhỏ giành lấy cuộc sống mới. Trần Hải nói đoạn văn này có hắn chân thành tha thiết tình cảm tại, động dung nói nói, mà ta sửa đổi tính danh thời điểm ứng với Diêu thị lại không một chút liên quan, nhưng nói thật trong lòng còn có chút thất vọng. Trần Thanh đợi Trần Hải thái độ nhất quán lãnh đạo, cúi đầu từ đầu tường nhìn quan ngoại lưu dân, nhỏ như sâu kiến, nghi ngờ hỏi, đã kinh kỳ chư tướng đều xem lưu dân cùng xích mi giáo vì tiện giới chi hoạn, làm sao không xuất thủ giải quyết, cái này kéo dài thêm, mỗi ngày cũng không biết sẽ có bao nhiêu chết đói. Trần Thanh đã liền kinh lịch Ngọc Long Sơn thảm bại, đối lưu dân vẫn là trong lòng còn có thương cảm. Hải Nhi, ngươi thấy thế nào? Trần Liệt hỏi. Trần Hải nhìn Tả Hữu không có người ngoài, lời nói cũng sẽ không chuyển đi, tại cứu phụ trước mặt cũng không có cái gì giấu rốt, nói, Chu Tâm nói, một phương diện thế nhưng là Yến Kinh có người muốn cầm những này lưu dân làm thẻ đánh bạc, một phương diện khác rất nhiều phiên chân có lẽ cũng có bảng quan chi ý, cho nên tiện giới chi hoạn mới chậm chạp không được giải quyết. Mà càng đau đầu hơn chính là, ngoại trừ đồ tử ký số người cực ít bên ngoài, kinh kỳ chư tướng cùng thiên su viện, thái úy phủ đám đại thần, nếu là đều giống như đồ trọng cầm thái độ, đối xích mi giáo không làm xâm nhập điều tra, liền nhẹ hạ khẳng định, sợ rằng sẽ sinh sôi ra đại phiền phải tới. Cứu cứu cùng các lao tổ, hẳn là đều có sầu lo a. Trần Liệt khe khẽ thở dài, lại không có tiếp tục nói hết. Trần Hải đã nói đến sâu hơn, lại tiếp tục nói đi xuống, có mấy lời liền nhạy cảm. Tô Nguyên thì là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Trần Hải hữu dũng hữu như không nói, đáng quý là tại dạng này đại cục sự tình còn có phi phạm kiến thức, vẹn vẹn nhìn hắn thu kệch bề ngoài, thôi ngô bóc người, vẫn là rất khó mà tưởng tượng hắn sẽ là một viên trí tướng. Thời gian cũng không sớm, sáng mai liền muốn ra Tần Đồng quan tiến vào chiếm giữ Mai Ổ Bảo, ngươi cũng sớm đi chuẩn bị đi. Trần Liệt nói ra, liền ngay cả trước hạ quan thành. Trần Hải chú ý tới hắn cùng cứu phụ trò chuyện lúc, Tô Tử Lăng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ đối với bọn hắn nói chuyện rất có cảm xúc, trong lòng kỳ quái, Tô Tử Lăng là Trần Thanh gần hậu, cho dù nàng đối lưu dân cùng Xích Mi giáo sự tình có ý nghĩ của mình, chẳng lẽ chưa từng cùng Trần Thanh trao đổi qua. Chương 111, Mai Ổ Bảo tiến vào Tần Đồng quan, liền xem như tiến vào kinh kỳ cảnh nội, khoảng cách đến kinh thành cũng liền thừa 900 dặm lộ trình, kỵ binh che chở đội xe, một ngày liền có thể chỉ đến Yến Kinh giới thành. Nhưng mà xem như Vũ Huy quân tiến tấu sứ đoàn, các huyền kiều cũng không thể xuất lĩnh hơn ngàn đạo nha binh tinh nhuệ liền trực tiếp tiến vào Yến Kinh thành, có rất nhiều quy củ muốn giảng. Tuy nói cung trong đã có ít tháng chưa ra đế chỉ, nhưng thống lĩnh chư quận tông môn, quân trấn thiên su viện, thái úy phủ còn bình thường vận hành lấy. Thái úy phủ trưởng quản đại yến đế quốc quân sự điều hành đại quyền, Vũ Huy quân, Hạc Tường quân, Vũ Tảng quân chư trấn trên danh nghĩa cũng đều tiếp nhận thái úy phủ quản hạt. Trần Hải lúc này mới biết được Hạc Tường quân nguyên lai đi sứ đến thái úy phủ cáo trạng. Các huyền kiều làm Vũ Huy quân tiến tấu làm, tiến vào Tần Đồng quan về sau, còn cần tiến một bước thu hoạch được thái úy phủ phụ chiếu, mới có thể tiến nhập Yến Kinh trấn tỉnh, cùng Hạc Tường quân phái ra sứ giả tiến hành đối chất. Hơn ngàn đạo nha binh tinh nhuệ làm sứ đoàn hộ vệ binh mã, theo luật cũng không thể trực tiếp tiến vào Yến Kinh thành, tiến vào Tần Đồng quan ngày kế tiếp, bọn hắn liền trước tiến vào Yến Kinh thành tây ngoại ô 200 dặm bên ngoài một tòa tên là Mai Ổ Bảo dịch bỏ. Mai Ổ Bảo xây ở Tần Đồng quan cùng Yến Kinh thành đụng vào nhau con đường bên cạnh, 30 tiến viện lạc vây quanh ở tường cao bên trong, có xây lầu quan sát, tháp canh, phản phất một tòa mô hình nhỏ thành lũy. Sở sông nhánh sông Thu Giã sông từ dịch bỏ mặt phía bắc đi qua, dịch bỏ có xây ổ độ nhỏ cảng, có thể nói là kinh kỳ tây ngoại ô thủy lục giao nhau chi địa, lại thêm phía sau núi lại có một mảnh mẹ lịn, tên cổ Mai Ổ Bảo. Mai Ổ Bảo nguyên do thái úy phủ chỉ định chuyên môn dùng cho đón đưa Vũ Huy quân làm nơi trốn. Những năm qua đế quyền hưng thịnh thời điểm, Vũ Huy quân đại đô hộ tướng quân cách mỗi 3 năm đều muốn đích thân đuổi tới Yến Kinh báo cáo công tác, hộ vệ binh mã đều muốn dừng lại trú tại Mai Ổ Bảo. Mặc dù đại đô hộ tướng quân Đồng Lương đã có mười mấy năm không tiếp tục tiến Yến Kinh báo cáo công tác, nhưng cũng phái chuyên gia đóng giữ Mai Ổ Bảo để có thể lân cận liên lạc trong kinh, có thể nói là Vũ Huy quân tư dịch kiêm trú kinh liên lạc chỗ. Bình thường Hà Tây chư quận vãng lai tại Yến Kinh thương khách, cũng có rất nhiều người gặp ký túc Mai Ổ Bảo. Lại thêm Tả Hữu là thủy lục giao nhau chi địa, phụ cận thôn trang dày đặc, Mai Ổ Bảo đồng thời cũng là một chỗ có chút phồn hoa thành phố thông thương với nước ngoài. Mai Ổ Bảo trước đây chỉ có Vũ Huy quân ủy phái dịch thừa, xuất lĩnh 20-30 dịch tốt trông giữ hơn 30 tiến biệt lạc, 10 phần thanh nhàn. Cho dù thỉnh thoảng sẽ có quân làm mang theo công hàm từ Hà Tây chạy tới, ít thì 3-5 người, nhiều thì hơn 10 người mà thôi, Mai Ổ Bảo bên này phái người hiệp trợ liên lạc trong kinh thái úy phủ hoặc thiên su viện trừ bộ là đủ. Lần này tiến tấu sứ đoàn vậy mà vận dụng hơn 1000 đạo nha binh tinh nhuệ, còn có gần 300 tham gia vì chọn đệ tử, lại thêm tùy hành tùy tùng, người hầu, nhất thời liền chật ních Mai Ổ Bảo bên trong nhìn qua còn có chút dư giả hơn 30 tiến biệt tử. Hơn ngàn đạo nha binh tinh nhuệ còn có thể chen một chút, nhưng mọi người vượt dưới tọa kỵ kém cỏi nhất cũng là muốn so Trần Hải đều cao hơn 1-2 đầu thanh giảo lưỡng cưới, hình thể đều dị thường lớn mạnh, lại khoảng chừng hơn ngàn so sánh nhiều, chỉ có thể ở Mai Ổ Bảo phía sau núi trong rừng Mai Lâm thời mở ra một tòa chuồng ngựa tiến hành an trí. Trần Hải xuất lĩnh Chiêu Dương đỉnh hầu phủ 200 hộ vệ tư binh, Mai Ổ Bảo liền an bài 3 tiến biệt tử, sương phòng, nhà chính, phòng bên cạnh cộng lại cũng nói hơn 20 gian phòng ốc, chỉ có thể an bài giường chung, để 200-300 người đều chen vào an trí, còn muốn an bài người đến phía sau núi trông giữ ngựa, toa xe, cho dù là đến yến bên ngoài kinh thành, Trần Hải bọn hắn cũng không được buông lỏng. So sánh có được, có một nhãn linh tuyển từ sau núi dẫn vào Mai Ổ Bảo, khiến cho Ổ Bảo bên trong linh khí dư giả, là kinh kỳ tây ngoại ô khó được một chỗ tu luyện linh địa. Trần Hải bọn hắn mới vừa vào trú Mai Ổ Bảo, thái úy phủ liền phái quan viên tới đón hiệp. Chỉ là thái úy phủ tạm thời còn không cách nào trực tiếp mời các huyền tiểu bọn người vào thành cùng Hạc Tường quân phái ra sứ giả đối chất, thái úy phủ còn cần đối Ngọc Long Sơn trước sau phát sinh sự tình, trước làm một phen độc lập điều tra, mới có thể nghe song phương giải thích. Thái úy phủ bên kia không có triệu kiến, các huyền tiểu, Trần Liệt, Đồng Phan theo thường lệ muốn lưu tại Mai Ổ Bảo, nhưng thật muốn bị động như vậy, Tiến Kinh có mấy người gặp đứng ra thay Vũ Huy quân nói chuyện. Nên hoạt động đến thăm, tại cùng Hạc Tường quân sứ đoàn đối chất trước đó, đều phải hoạt động đến thăm đến. Các huyền tiểu tọa trấn Mai gia ổ, lão nhân gia ông ta lần này là tiến Yến Kinh đến giữ thể diện. Bôi không hạ mặt ăn nói khép nép đi làm những ngày hoạt động, cho dù hắn ra mặt giao tế, cũng là phong đạo Trần Huyền Chân nhất lưu nhân vật, mang theo hậu lễ tiến Yến Kinh đến thăm chư bộ quan lại, tôn thất cùng tám tộc vân quý, tự nhiên là Trần Liệt cùng Đồng Phan phần bên trong sự tình. Trần Liệt biết được Trần Hải không muốn sẽ cùng Diêu thị lớn bao nhiêu liên quan, vào thành bái phỏng, liên lạc bạn cũ cũng liền chỉ làm cho Tâu Nguyên bọn người cùng đi, mà Lưu Trần Hải tại Mai Ổ bảo xử lý sự vụ khác. Lấy Việt Thành quận chúa Đồng Linh cầm đầu Thái Vi Tông 300 đệ tử, cùng trời trụ cột viện học cung phái ra tế tiểu liên hệ về sau, tuyệt đại đa số người liền lựa chọn làm trời trực tiếp tiến vào Yến Kinh Thành, và ở học cung an bài khách sạn bên trong, chuẩn bị tham gia năm sau đem cử hành học cung vi tuyển. Mai Ổ bảo bên này là quá chật, khiến cái này Thái Vi Tông tiên tri tiêu tử nhóm, cùng hộ vệ cùng theo hầu cùng một chỗ ngủ giường chung, có chút quá khó xử người, bọn hắn thà rằng vào thành ở khách sạn, cũng muốn so lưu tại Mai Ổ bảo mạnh hơn nhiều. Huống chi bọn hắn những đệ tử này là tới tham dự Thiên Xu viện học cung vi chọn, tiến vào tần đường quan, liền không cần lại cùng tiến tần sứ đoàn quấy hòa vào nhau. Cái gọi là vi tuyển, có thể nói là đại yến đế quốc tông môn khoa cử. Đại yến đế quốc bên trong cao tầng văn võ quan viên, thực hành chính là xem xét nâng chế, do trời chủ cột viện cùng tông phiệt thế gia vọng tộc cộng đồng hành xử xem xét nâng quyền lực, mà đại lượng bên trong tầng dưới văn võ còn lại, thực hành thì là vi tuyển chế. Cách mỗi mấy năm từ chư tông đề cử tuyệt đại đa số tu vi bước vào ích linh cảnh đệ tử, tiến yến kinh thiên su viện tham gia vi tuyển, nhập bảng người tiến thiên su viện học cung tu hành mấy năm, lại thụ văn võ chức quan. Thiên su viện học cung xây ở một đầu mẹt lìn thạch suối bên bờ, lại xưng Mai Trừ học cung, tại đại yến đế quốc địa vị tương đương với Trần Hải Hiểu Thái học, quốc tử giám. Vi tuyển chế có thể nói là xem xét nâng chế căn cơ cùng bổ sung, cho dù là rất nhiều từ thành một hệ quân chấn, phiên chấn, thậm chí một chút nước phụ thuộc, nghĩ phải bảo đảm ở trong đế quốc chủ cột hùng có lực ảnh hưởng nhất định, mỗi lần học cung vi tuyển đều sẽ chọn phái đi thiên tư ưu dị đệ tử tham gia Yến Châu tông môn huyền tu, ngoại trừ có thiên bảng, địa bảng đánh giá những cái kia kiệt xuất huyền tu nhân vật bên ngoài, học cung môi giới chúng tuyển học cung đệ tử bảng danh sách, lại tên kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng, bài danh ở trước người đều sẽ bị coi là Yến Châu thế hệ tuổi trẻ lớn nhất tiềm lực, cũng là cực thụ tông môn cùng thiên hạ coi trọng nhân tài mới nổi. Đương đại thiên bảng, địa bảng bên trong nhân vật, trước kia đều tại kỳ thi mùa xuân thanh tức trên bảng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, có thể thấy được kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng được coi trọng, cũng là chuyện đương nhiên. Trần Hải, Chu Quân, Trần Thanh lần này cũng muốn tham gia vi tuyển, nhưng ngoại trừ Trần Thanh trước vào ở học cung khách sạn, Trần Hải, Chu Quân vừa tới Yến Kinh, có một đống sự tình muốn hiệp trợ Trần Liệt, Tâu Nguyên xử lý, trước hết lưu tại Mai Ổ bảo, hiện tại mọi việc đều không có lý giải cái đầu tự đến đâu. Cùng Hạc Tường quân sứ giả đối chất, là các huyền tiểu, Trần Liệt, Đồng Phan những đại nhân vật này sự tình, Tâu Nguyên lần này cũng cố ý đến Yến Kinh đến, quyết định đem dược sư viên binh giáp cửa hàng mở đến trăm quận bên trong Yến Kinh thành tới. Trần Liệt không còn thân cư yếu trước, chỉ dựa vào mượn tiến tấu phó sứ có hạn lương đồng, còn bổ khuyết không được dược sư viên nuôi tới ngàn tinh nhuệ hỗ binh chống chỗ, tập kích bất ngờ chỉ sơn thành đoạt được chiến công khen thưởng, cũng liền đủ dược sư viên trèo chống 2 năm, cho nên binh giáp cửa hàng mua bán vẫn là phải càng đại quy mô trải rộng ra. Quản lý Chiêu Dương đỉnh trong hầu phủ vụ Tâu Nguyên, không hội trưởng kỳ lưu tại Yến Kinh, mà vô luận là Trần Hải hoặc Chu Quân ai thông qua vi tuyển lưu tại Yến Kinh, đều muốn tại Chu Cảnh Nguyên đám người hiệp trợ dưới, sẽ tại Yến Kinh thành mở dược sư viên binh giáp cửa hàng duy trì. Sớm nhất sơ kế hoạch, tất cả mọi người là nghĩ đến đem binh giáp cửa hàng lái đến Yến Kinh thành, nhưng mà đem dược sư viên đúc thành lương sắt vũ khí hướng Yến Châu nội địa chuyển vận, lấy mưu thương lợi, nhưng một đường nhìn lưu dân tác đạo, Tần Đồng, Thiên Thủy Trư quận tình thế muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng được nhiều, Trần Hải bọn hắn chỉ lo lắng từ Hà Tây quận trưởng đồ vận chuyển tinh lương vũ khí, lại càng dễ trở thành lưu dân, giặc cướp để mắt tới mục tiêu. Trần Hải cùng cứu phụ Trần Liệt cùng Tâu Nguyên thương nghị, ngoại trừ lần này mang theo nhập Yến Kinh một nhóm vũ khí bên ngoài, còn cảm giác đến bọn hắn có cần phải tại tương đối bình tĩnh kinh kỳ địa khu trị xử lý rèn đúc trận, trực tiếp rèn đúc tinh lương vũ khí. Ngoài ra, càng là binh hoang nạn binh hỏa, đi tới đi lui chư quận phủ huyện thương khách càng khuyết thiếu cảm giác an toàn, tại kinh kỳ địa khu hộ tiêu chính là một môn hảo sinh ý, cũng có thể đem Chiêu Dương đỉnh hầu phủ lúc này để đó không dùng hơn ngàn tinh nhuệ hộ binh đầy đủ lợi dụng. Trần Hải chủ trương tại kinh kỳ mở dược sư viên tiêu hành, cùng binh giáp cửa hàng tương hỗ là dựa vào, lúc này tùy bọn hắn tiến vào Yến Kinh Chiêu Dương đỉnh hầu phủ 200 hộ binh, liền có thể trực tiếp lưu lại. Trần Liệt, Tâu Nguyên định ra điệu, còn dư lại liền là Trần Hải mang theo các đồng, Đinh Sảng, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn đi chấp hành, đi xử lý. Đinh Sảng, Chu Cảnh Nguyên bọn người nhìn như tu vi không cao, nhưng đều là cực có tài cán người. Cũng bởi vì Tôn Tiền, Trần Quyền, Trần Dụng, Trần Trương bọn người để đó không dùng xuống tới, dược sư viên trước đây rất nhiều sự vụ, quyền đều muốn lần nữa tiến hành điều chỉnh, Chu Cảnh Nguyên không có khả năng lại tiếp tục độc trưởng quặng mỏ cùng giã luyện trận cùng hơn ngàn nô công, các đồng cũng không có khả năng lại tiếp tục nắm giữ dược sư viên trại nội thành bên ngoài phòng ngự cùng trị an, bao quát đệ tử doanh, Trần Hải lần này xuất phát trước, cũng đều giao lại cho Tôn Tiền trưởng. Quảng, bao quát Trần Quyền, Trần Dụng, Tôn Tiền bọn người đều sẽ tới trước Hoàng Long Nguyên đạo viện nhậm chức chủ sự, bảo đảm Chiêu Dương đỉnh hầu phủ tiềm lực phát triển không gián đoạn. Các đồng, Chu Cảnh Nguyên bọn người lưu tại dược sư viên, cũng không thể lại đảm nhiệm chức vị quan trọng, Trần Hải liền đem bọn hắn đều đưa đến bên người, lúc này vừa vặn đều cần dùng đến. Đồn nuôi hố binh cùng trị xử lý rèn đúc trận nơi trốn, chiếm diện tích khá lớn, chỉ có thể an bài ở ngoài thành. Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng mang theo tuần lễ thăm đóng giữ Mai Ổ bảo còn lại, biết được Mai Ổ bảo mặt phía Bắc Lâm Thu Giã sông liền có một tòa điện trang, nguyên chủ nhân e ngại kinh kỳ lưu dân họa, nâng nhà rời đến yến trong kinh thành đi. Điền Trang chỉ có mười mấy nô bộc trông giữ, cũng cố ý tuột tay ra ngoài. Tòa này Điền Trang khoảng cách Mai Ổ bảo mới hơn 3 dặm đường, các phương diện điều kiện đều có thể nói là 10 phần tiện lợi, ưu việt, viện lạc mặc dù đơn sơ một chút, nhưng tăng thêm hơn 300 mẫu ruộng tốt, chỉ cần muốn mười mấy hà tây ngựa tốt liền có thể đổi được. Trần Hải bọn hắn lần này, ngoại trừ 500-600 bộ vũ khí bên ngoài, còn ngoài định mức mang nhiều hơn 400 tấc ngựa tốt tiến vào Yến Kinh, đều là tập kích bất ngờ chỉ sơn thành đạt được chiến công khen thưởng. Những này ngựa tốt tại Hà Tây quận bán không ra giá cao, Chiêu Dương đỉnh trong hầu phủ bộ cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy ngựa, liền thừa dịp lần này cơ hội khó được, đem bên trong một thất đưa đến Yến Kinh bán ra. Tiến vào Mai Ổ Bảo bàn sơ mấy ngày, Trần Hải cùng Trúc Vân, Ngô Ngông, cắt cùng bọn hắn làm sự tình, liền là đem Điển Trang đưa làm được, nhưng mà đem lệ thuộc vào Chiêu Dương Đình Hầu phủ 200 hô binh cùng ngựa, đều rời đến Điển Trang an trí xuống tới. Chương 112, cố nhân đạp kiếm đến từ Mai Ổ Bảo đi vắng vẻ tiểu đạo, xuôi theo Thu Giá Hà Bắc bên trên, hai ba dặm bên ngoài liền là Trần Hải bọn hắn mới đặt mua Điển Trang. Điển Trang ven sông bờ bãi có trồng mười mấy mẫu rừng đào, nguyên chủ nhân cũng là nhã thú trước đó, cho Điển Trang tên là Hoa Đào Ổ, lại khiến Trần Hải nhớ tới Hoa Đào Ổ bên trong Hoa Đào Am, Hoa Đào Am hạ Hoa Đào Tiên câu thơ tới. Thu Giá sông làm sở hà nhanh sông, trải qua Mai Ổ Bảo mặt nước dị thường bao la, mùa đông lạnh lẽo mặt nước liền có hơn 10 dặm rộng, Điền Trang sở thuộc hơn 300 mẫu ruộng tốt, là nguyên chủ nhân từ cái này một mảnh bãi sông đầm lầy bên trong đắp đê lấn biển khẩn hoang đi ra. Ngoại trừ một đầu vắng vẻ nhân tiện nói thông hướng Mai Ổ Bảo trước con đường, phía đông tiếp Lâm Thu Giá sông chủ thủy đạo bên ngoài, Điền Trang cái khác ba mặt đều là mọc đầy cỏ dại, lúc này bao trùm tại tuyết trắng mênh mang hạ trô nước cạn đầm lầy. Hạ thu quý thủy thế cực thịnh lúc, nước sông khắp đi lên, Điền Trang còn bị gặp chìm thành đảo hoang, muốn lội nước mới có thể đi đến Mai Ổ Bảo trước con đường. Mặc kệ lưu dân có thể hay không gây họa tới kinh kỳ địa khu, Trần Hải cảm giác đến bọn hắn đều muốn tất yếu làm chút đề phòng. Điền Trang ngoại trừ gặp phải đến từ Thu Giá nước sông mặt công kích, cái khác ba mặt cũng là dễ thủ khó công. Bốn phía chỗ nước cạn đầm lầy đầu xuân sau đào ra một điều câu cứ mở, 300-400 mẫu ruộng đồng trồng lên cỏ linh lăng, bù cỏ, liền sẽ trực tiếp xem như chuồng ngựa sử dụng. Trần Liệt, Tâu Nguyên nhìn qua về sau, đối Hoa Đảo ổ địa hình cũng hết sức hài lòng. Chủ cũ cũng là hương hào cấp một nhân vật, ngoại trừ dòng chính thân quyến chỗ ở chính viện ốc xá xây đến tinh mỹ, cũng có trang đình, nô buộc ở lại tạm dịch viện, có thể xung làm lâm thời trại lính. Điền Trang bên trong trồng chất đại lượng trúc một cái đá, vốn là chủ cũ nhìn thấy kinh kỳ lưu dân thành hoạn, đạo phỉ hoành hành, chuẩn bị dùng để xây trại tường tăng cường Điền Trang phòng vệ, nhưng cuối cùng cân nhắc nâng nhà rời vào Yến Kinh thành, những này đã sớm chuẩn bị tốt kiến trúc vật liệu liền tiện nghi Trần Hải bọn hắn không cần ngoài định mức chuẩn bị. Ngoại trừ 200 hố binh bên ngoài, còn có hơn 30 thợ rèn, thượng công theo Trần Hải bọn hắn tiến vào Yến Kinh, mọi người cùng nhau độc thủ, thời gian 7-8 ngày liền dựng ra một mảnh giản dị chuồng ngựa, còn nhiều xây thành mười mấy ở giữa nhà trúc, bổ sung trại lính không đủ. Hơn 200 hố vệ cùng ngựa đều rời tới. Điều kiện mặc dù vẫn là rất đơn sơ, nhưng so với trên tại nhỏ hẹp Mai Ổ Bảo rộng rãi nhiều, Lâm Thu Giá sông gỗ thông bến tàu cũng chỉ cần tiến hành đơn giản chỉnh lý, liền có thể đỗ thuyền. Trần Liệt lúc này cả ngày vội vàng cùng đồng phan hộ tống các huyền kiều, cùng thái úy phủ quan biên, hạc tường quân sứ thần tương lượng, tranh luận hai quân ân đoán cùng thị thị phi phi, Trần Hải thì lưu lại sửa trị Hoa Đảo Ổ, đến năm trước Tết, đều không có từng tiến vào Yến Kinh thành, mà là để đình sảng, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn vào thành chọn lựa mở binh giáp cửa hàng cùng tiêu hành tòa nhà. Từ Diêu Hưng phá thành mảnh nhỏ ký ức, Trần Hải còn có thể đại thể chấp vá ra Yến Kinh thành hình thức ban đầu đến. Nhưng đối vào thành trong lòng còn có không hiểu mâu thuẫn, mà Tề Hàn Giang các loại khấu nô binh, khu khiến cho bọn hắn trên chiến trường giết chóc là lòng tràn đầy hưng phấn, lại không tình nguyện cho thợ rèn trợ thủ làm việc vặt, cũng chỉ có Trần Hải có thể chấn được những người này. Mà tới gần cửa ải cuối năm, từ mặt phía bắc rời đi một đoàn lưu dân, ước chừng có 2-3 vạn người, ngưng lại tại khoảng cách Hoa Đảo Ổ ước chừng xa 7-8 dặm bãi sông trong đất. Kinh kỳ phụ huyện địa phương binh mã, tới xua đổi qua mấy lần, nhưng mỗi lần xua tan về sau, hôm sau lại lần nữa tụ tập tới. Bọn này lưu dân tuyệt đại đa số đều quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, siêu quá nửa đều là người già trẻ em. Tụ tập đến Mai Ổ Bảo mặt phía bắc bãi sông trong đất, bắt cá, ngắt lấy rau dại hoặc hướng phụ cận thôn trại khất thực đỡ đói, địa phương binh mã cũng không có cách nào lạm dụng đao binh đi tàn sát phụ nữ trẻ em, xua đổi mấy lần gặp đều không có hiệu quả, cũng liền không lại hỏi đến. Mặc dù Trần Hải đã sớm ý thức được kinh kỳ phạm vi bên trong cũng có đại lượng lưu dân, dân đói, nhưng hắn đều không có làm sao rời đi Mai Ổ Bảo, đây là hắn đầu tiên tại kinh kỳ phạm vi bên trong nhìn thấy có đại quy mô lưu dân tồn tại, liền càng không dám tùy tiện rời đi Hoa Đảo Ổ quét sạch địa phương không phải chức trách của bọn hắn ra mặt chiêu an lưu dân, đều là làm trái pháp lệnh sự tình. Địa phương phủ huyện đều không có triệt, Trần Hải chỉ có thể cùng mặt phía nam đóng giữ Mai Ổ Vũ Uy quân đạo nha binh cùng một chỗ tăng cường mặt phía bắc cảnh giới, khó có cái khác hành động. Ngày Tết hai ngày trước, Trần Liệt tại Tâu Nguyên cùng đi từ Yến Kinh thành chạy về Mai Ổ Bảo, Trần Thanh mang theo Tô Tử Lăng cũng từ học cung trở về cùng một chỗ ăn Tết quan, còn mời Lệ Ngọc Lân cùng theo hầu nhạc nghị đến Hoa Đảo Ổ đến ở hai ngày. Thái Vi Tông lần này tham gia Thiên Su viện học cung vì chọn trong hàng đệ tử, có rất nhiều là Trần Hải gương mặt quen, Đồng Ninh, Giải Văn Trác, Giải Văn Thiểm, Sài Vinh, Lệ Ngọc Lân bọn người đều muốn đi qua thử một lần có hay không leo lên kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng mà danh dương thiên hạ cơ hội. Giải Văn Thiểm bị Trần Hải ác độc mà trừng trị qua, cho dù là Trần tộc tông chủ Trần Chi Nghĩa đích thân ngoại sinh cũng trốn tránh bên này, Giải Văn chắc cùng bên này quan hệ cũng sơ nhạt, Sài Vinh đều kém chút không có dũng khí đồng hành tiến Yến Kinh, càng sẽ không tại Trần Hải trước mặt lộ mặt. Mà Lệ Ngọc Lân tuy có ngạo khí, nhưng bởi vì Lệ Hướng Hải quan hệ cũng được chứng kiến Trần Hải gần như cùng Chiêu Dương Đình hầu phụ đi được thân cận, lần này từ học cùng khách sạn đi ra cùng Trần Thanh cùng một chỗ đến Hoa Đảo Ổ đến độ ngày Tết. Mà tại một ngày này lại thêm ra hơn vạn dân đói tụ tập phía bắc bãi sông địa. Mười mấy ngày, Trần Hải bọn hắn không kịp kiến tạo một đạo kiên dày trại tường đem Điền Trang bảo vệ, chỉ ở Điền Trang bốn góc xây dựng bốn tòa giản dị trúc lâu, làm trạm canh gác lâu, tùy thời giám thị phía bắc bãi sông động tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có dân đói tiến vào Điền Trang mặt phía bắc đầm lầy trô nước cạn ngắt lấy rau dại, Trần Hải đã là cảnh giác, trong lòng cũng là vạn phần cảm khái. Ích Thiên Đế 72 năm đã sắp qua đi, hắn tiến vào dị thế cũng có gần thời gian 2 năm rưỡi, nguyên lai tưởng rằng cái này thần ma đều có thế giới. Phàm dân lại khổ cũng hẳn là khổ vì tại thần ma trà đạp phía dưới nhỏ như sâu kiến, bất lực dãy rủa, nhưng không nghĩ qua Yến Châu vậy mà cũng là một cái lớn thai cùng nạn đói hoành hành, dân nói bạch cốt di dạ thế giới. Cứu phụ Trần Liệt, Tô Nguyên cùng Trần Thành, Chu Quân, Lệ Ngọc Lân bọn hắn đều tới trước mặt phía Nam Mai ổ bảo tham gia mở tiệc chiêu đãi. Trần Hải không yên lòng bãi sông lưu dân động tĩnh, liền lưu tại Hoa Đảo ổ, sợ thật muốn xảy ra chạm mũi gì, từ ngoài ba bốn dặm Mai ổ bảo chạy đến, cũng sẽ kéo dài thời gian phản ứng. Càng là đến ngày Tết, lưu dân lộ ra càng là sao động, Trần Hải càng là không dám có chút chủ quan. Sát trời dần tối lúc, Trần Hải đứng tại góc đông bắt chạm canh gác trên lầu, nhìn thấy có một đạo thanh sắc lưu quang từ Yến Kinh thành phương hướng chạy tới. Thanh sắc lưu quang khoảng cách Hoa Đảo ổ rất xa, nhưng lăng lệ khí cơ giống như đâm khiếu kim châm, cuốn lại Trần Hải cực kỳ khó chịu. Thật mạnh khí cơ. Mặc kệ là bạn là địch, một tiếng chào hỏi không đánh, đột nhiên liền trực tiếp hướng Hoa Đảo ổ bên này xuống đến. Trần Hải không dám có nửa điểm thư giãn, cởi xuống bích ảnh kiếm liền ong ong chấn văng lên, thông truyền trong phòng uống rượu nồng nồng, các đồng, Đinh Sảng, Tề Hàn Giang bọn người xuất hô binh mặc áo giáp xuất trận. Thanh sắc lưu quang tại khoảng cách Hoa Đảo ổ trong vòng 3-4 dặm lúc ngừng lại, lại là một chi màu xanh sáo trúc nằm ngang ở thu giá sông trên không, một tên người mặc hơi cũ đạo bào, râu tóc nửa trắng nửa đen đạo nhân, một chân đạp ở thanh địch phía trên, nghi ngờ quét Trần Hải bọn hắn số mắt, tựa hồ không có dự kiến đến bên này vậy mà đổi chủ nhân. Thanh địch đạo nhân hướng Mai ổ bảo phương hướng chấn thanh hô, "Các lão đạo, ngày Tết tương lai, mau ra đây theo giúp ta hạ tổng thể khúc mắc, có 20 năm không có giết người một thông khoái, thật sự là ngứa tay chết ta rồi. Đều nói phong đạo ngươi bế quan, ta đến Yến Kinh nửa tháng đều không có mò được bóng người của ngươi, làm sao hôm nay chạy đến nơi đây nổi điên, tự tìm không thoải mái tới." Các huyền tiểu vang dội thanh âm, mới từ Mai ổ bảo phương hướng truyền đến, chỉ thấy một đạo cầu vồng giống như kim quang từ Mai ổ bảo rút ra, trực tiếp rơi xuống thu dạ sông trên không. Các huyền tiểu từ Mai ổ bảo bước ra, một bước một dặm, ba bốn bước đã cùng lao đạo kia sóng vai đứng ở cùng một chỗ, nhìn trên mặt bọn họ đều có bạn cũng nhiều năm không thấy vui sướng. Cước này đạp thanh địch lão đạo, lại là đồ tử ký sư truyền, Mai Trừ học cung bát đại tế tiểu một trong phong đạo Trần Huyền Trân. Lúc này chỉ thấy cứu phụ Trần Liệt cùng đồng phan cùng đồ tử ký, đồng ninh các loại 60-70 người, đều nhao nhao từ Mai ổ bảo bay ra, tới cho phong đạo Trần Huyền Trân chào. Hai ngày này Trần Hải đều lưu tại Hoa Đảo ổ, không nghĩ tới Việt Thành quận chúa Đồng Ninh cùng nhiều như vậy Thái Vi tông đệ tử từ học cung đuổi tới Mai ổ bảo tới qua ngày Tết, Sài Binh, Giải Văn Trác, Giải Văn Thiểm các loại bình thường đều trốn tránh Trần Hải mấy người cũng đều ở trong đó. Trần Huyền Trân, các huyền tiểu đứng tại thu giá sông trên không ôn chuyện một lát, lại đi Hoa Đảo ổ bên ngoài rừng đảo bãi sông bay đi, Trần Hải để Tề Hàn Giang bọn hắn tiếp tục trở về phòng nhậu nhẹ đi, hắn cùng Nông Nông, các đồng đẩy ra cổng tre hướng bãi sông đi đến. Lúc này Trần Huyền Trân đứng tại bãi sông bên trên, từ rộng thùng thình ống tay áo bên trong tay lấy ra mang bốn chân bản cờ phóng tới bãi sông bên trên, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Trần Huyền Trân sau đó lại từ ống tay áo bên trong lấy ra hai chiếc ghế gỗ, đưa một thanh cho các huyền điểu, hai người tại bản cờ bên cạnh ngồi xuống, hắn đánh giá đám người một chút, cuối cùng rơi xuống Trần Liệt trên mặt, lại từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái ghế đặt tới cờ án bên cạnh, nói ra, "Ngươi đến ngồi." Vãn bối không dám thất lễ. Trần Liệt giữ lễ tiết nói ra, "Ngươi sớm muộn là người đời ta, sớm ngồi mấy ngày cũng không trở ngại chuyện gì." Trần Huyền Trân tùy tiện nói, chỉ định muốn Trần Liệt ngồi lại đây. Trần Liệt có thể được phong đạo Trần Huyền Trân ban thưởng ngồi, Đồng Phan lại chỉ có thể đứng xem cờ, trong lòng đương nhiên sẽ không thông khoái, nhưng khó suy nghĩ Trần Huyền Trân lời nói ý hẳn là chỉ Trần Liệt tùy thời đều có thể bước vào đạo đan cảnh, nghĩ thầm Trần Liệt thật muốn có thể tu thành đạo đan, tại Vũ Uy quân cùng Thái Vi tông địa vị cũng không phải là hắn cái này đồng thị bảng chi tử đệ có thể bằng, nghĩ như vậy trong lòng của hắn mới thoáng cân bằng một chút. Trần Huyền Trân kéo Trần Liệt ngồi xuống, nhưng trong tay còn không có ngừng, lại không ngừng từ phảng phất hang không đáy ống tay áo bên trong móc ra đỏ bùn hỏa lô, bàn nhỏ, chọn vẹn đồ uống trà, trà bình, lại bỏ qua một bên nhà mình chân truyền đệ tử đồ tử ký không cần, lấy ra một con cao ba, bốn thước bụng lớn bình đồng, trực tiếp hướng chính đi xuống bãi sông Trần Hải ném qua, hô, nhìn ngươi hoa nhi này dáng dấp cao cao trắng trắng, dám chắc cực kỳ, khí lực cũng không nhỏ, giúp chúng ta đi. Đánh một bình nước linh tuyển, lại chém vài cọng gỗ tâm đào đến tươi trà. Ngay mẹ ngươi, nếu là nhìn lao tử hợp ý, chẳng lẽ không nên khóc lấy hô hào cầu lao tử ta bãi ngươi làm thời sao, làm sao chỉ mò được đốn tuổi đốt trà sống. Lại nói Trần Hải không hiểu đi vào cái này gì thế, tu hành võ đạo, học qua kỵ sạn, nghiên cứu qua đúc khí, điêu khắc, lại đơn độc chưa có tiếp xúc qua trà đạo, cũng không biết đốn tuổi tới trà có nào quy củ giảng cứu. Đương nhiên, những này Trần Hải cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, lại bị khuất, lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đưa tay đón cái kia đã ném đến trước mắt bụng lớn bình đồng, nhưng không nghĩ tới bụng lớn bình đồng lại nặng đến lạ thường, hai tay trầm xuống, kém chút bị nện một cái lảo đảo. Chương 113, thiếu nợ còn nô kể bên này duy nhất một chỗ nước linh tuyển miệng ngay tại ngoài 3-4 dặm Mai ổ bảo, Trần Hải tiếp nhận bụng lớn bình đồng liền hướng Mai ổ bảo bay đi. Trần Hải mặc dù tu hành qua Đan đỉnh quyết tầng thứ 3 công pháp diễn đi ra phi hành thuật pháp ngự phong quyết, nhưng ngự phong quyết đối ích linh cảnh sơ kỳ huyền tu đệ tử mà nói, ngoại trừ tiêu hao chân nguyên pháp lực bên ngoài, ngoại trừ leo lên đặc biệt hiểm trượt lại không có độ dốc vách núi, liền không có bao nhiêu quá lớn giá trị thực dụng. Mà lại cái này bụng lớn bình đồng nặng đến lạ thường, sợ là ngự phong không bay được 30-50 mét liền sẽ từ giữa không trung cắm xuống đến, Trần Hải nghĩ thầm còn không bằng thi triển vân lưu bộ pháp nhanh chân phi nước đại tới cũng nhanh. Nếu là lộ trình càng xa một chút hơn, Trần Hải thà rằng đem thanh giảo mã từ chuồng ngựa bên trong dẫn ra tới. Từ Mai ổ bảo bay ra nên đón phong đạo Trần Huyền Trân võ tướng, đệ tử, đều chí ít có ít linh cảnh hậu kỳ tu vi, ngắn ngủi hơn 10 dặm cưỡi gió mà đi, đều là 10 phần tiêu sái, mau lẹ, không muốn nhìn quá lớn bụng bình đồng nặng bao nhiêu, đã nhìn thấy Trần Hải dưới chân bộ bề, đừng bảo là ngự phong phi hành, nhanh chân hướng Mai ổ bảo chạy tới đều rất khó coi. Những người này đều coi là phong đạo chỉ là tùy ý chỉ định Trần Hải giúp đỡ làm việc vặt, hâm mộ Trần Hải có hầu hạng, tiếp cận học cung đại tế rượu cơ hội, nhưng Trần Hải biểu hiện lại như thế kém cỏi, liền có người liền không nhịn được suy tiếng cười tới nói, Trần Hải bộ dáng dấp thô lỗ, mặc dù bụng bể chút, lại là thích hợp làm đốn tuổi nấu nước sống. Sai Vinh, Giải Văn Tiềm mặc dù thụ Trần Hải giáo hơn qua, sẽ không tùy ý chủ động nhảy ra gây sự, nhưng có người lên tiếng chế giễu, bọn hắn liền tuyệt sẽ không keo kiệt đi theo vui cười vài tiếng. Trần Thanh mặt có chút nóng lên, nghĩ thầm Trần Hải trước đây dù sao có thể coi là Trần tộc tử đệ, nàng khinh thị có thể, nhưng để cho người khác khinh thị vẫn cảm thấy khó xử, không chịu được nghĩ ra âm thanh nhắc nhở Trần Hải chạy cũng nên chạy đẹp một chút. Đồng Linh còn vì lúc trước tàng kinh cắt Trần Hải đánh tan Sài Vinh lục giáp bí thuẫn sự tình hoang mang không hiểu, nàng cũng không phải khinh thị Trần Hải, lại cũng cảm thấy Trần Hải lúc này ôm bụng lớn bình đồng chạy quái dị thú vị, cũng đều không chịu được mỉm cười nhẹ cười lên. Trần Huyền Trân, các Huyền Kiều lại hoàn toàn mặc kệ Trần Hải, tự mình tại bàn cờ lạc tử đánh cờ, Trần Liệt, Đồng Phan cũng không nhìn Trần Hải, mà chuyên tâm chú ý ván cờ, còn lại trong hàng đệ tử, chỉ có Đồ Tử Ký trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đồ Tử Ký không phải con mắt nhìn ra cái gì dị thường, mà trong lòng của hắn rõ ràng biết sư tôn Trần Huyền Trân cái này tôn thôn giang ấm là một kiện huyền cấp pháp bảo, nếu là từng tế luyện, khu ngự nhẹ như hồng vũ, nhưng thực tế thì nặng đến 8-900 dư cân. Ngoại trừ Minh Khiếu cảnh cường giả, ai cũng không thể ôm nặng 800 cân bình đồng ngự phong phi hành, mà Đồ Tử Ký cũng thực sự khó có thể tưởng tượng, Ích Linh cảnh sơ kỳ võ tu đệ tử có mấy người có thể giống Trần Hải như vậy, ôm 8-900 cân bình đồng nhanh chân chạy nhanh chóng. Khó có thể tưởng tượng Trần Hải hai tay lại có 2000 cân trở lên thần lực. Đồ Tử Ký trong lòng rõ ràng, hai cánh tay không có 2000 cân trở lên thần lực, căn bản không có khả năng đem 8-900 cân bình đồng không thế nào phí sức liền ôm bắt đầu chạy. Đồ Tử Ký lại nhìn Trần Hải nhanh chân mà chạy tư thái, nhìn qua thật là phi thường bụng bề quái dị, nhưng mờ mờ ảo ảo để lộ một loại nào đó cổ quái tiết tấu, sai bước ở giữa phải có ngự lực liền diệu, vậy mà khiến cho hắn chạy càng phát ra dễ dàng hơn. Trần Hải thay mặt phong đạo Trần Huyền Trân lấy nước, Mai Ổ Bảo bên này tự nhiên không dám lắm miệng, nhưng ở Mai Ổ Bảo con suối tiếp linh tuyển nước chảy, nửa ngày cũng không thấy bụng lớn bình đồng đổ đầy, Trần Hải trong bụng lại nhịn không được muốn mắng to lên. Trần Hải tự nhiên nhìn ra được cái này tôn bụng lớn bình đồng là một kiện không kém pháp bảo, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra cái này bụng lớn bình đồng vậy mà cùng phong đạo Trần Huyền Trân món kia hơi cũng đạo bảo một chút, vậy mà giống hang không đáy giống như sâu không thấy đáy. Tại suối miệng tiếp hai nén nhang thời gian nước, cũng không thấy bụng lớn bình đồng sập hầm mỏ, Trần Hải lại đi ôm bụng lớn bình đồng, nặng đến cùng tựa như mọc rễ. Phí sức đem bụng lớn bình đồng từ linh tuyền miệng kéo lên đến, Trần Hải muốn rửa qua trong ấm một bộ phận nước, nhưng đem bụng lớn bình đồng nhìn tới, cũng rõ ràng nhìn thấy trong nước trong ấm lắc lư, nhưng không có nửa giọt nước chảy ra. Thật sự là ngày chó. Trần Hải hoài nghi toàn bộ bụng lớn bình đồng lúc này đều nhanh có nặng 3-4 ngàn cân, chỉ có thể tồi động bách hải tinh khí, lấy ôm liếu chi bí hình, đem bụng lớn bình đồng ôm ở bụng trước, tư thái càng khó coi hơn hướng rừng đảo bãi sông chạy tới. Đi xuống bãi sông mới hơn 3 dặm đường, Trần Hải lại đầu đầy mồ hôi, toàn thân khí lực cũng giống như bị cái này còn lâu mới có được đổ đầy bụng lớn bình đồng ép không còn một mảnh. Cũng may bởi tại bách hải tinh khí cùng linh hải chân nguyên ép tận trước đó, đem bụng lớn bình đồng phóng tới đỏ bùn lô bên cạnh. Trần Hải mệt mỏi hô hoán lên, tiền bối, Trần Hải không có đốn tuổi khí lực, còn lại việc vặt vẫn là giao cho đồ sư thúc bọn hắn đi làm đi. Ngươi ba nhi này, để ngươi làm chút sống còn chọn này lựa kia, các lão đạo lại còn có mặt cầu tình để cho ta thương lượng cửa sau thả ngươi vào Xuân Vi Thanh Tước Bảng. Trần Huyền Trân gặp Trần Hải đổ thừa không muốn làm cái khác việc vặt, nhịn không được bật cười, nói, được rồi, lấy tu vi của ngươi, cũng không có khả năng đem cái này nước trong bầu đốt lên, liền không lại khó khăn cho ngươi. Đồng Linh bọn người tự nhiên đều còn nhớ rõ, các Huyền Kiều từng tại Tần Đồng Quan bên ngoài liền trực tiếp nói với Đồ Tử Ký qua, muốn tìm Trần Huyền Trân đại tế rượu vì Trần Hải cầu tình thương lượng cửa sau, trong lòng đều nghĩ Đồ Tử Ký tại Tần Đồng Quan lúc liền đem đây hết thể biết đến trong thư, cùng nó sư tôn Trần Huyền Trân đại tế rượu nói rõ ràng tình huống cũng rất bình thường, nhưng mọi người đều không nghĩ tới Trần Huyền Trân đại tế tiệc rượu vào lúc này công nhiên nói ra. Mà lấy Trần Huyền Trân đại tế rượu thân phận, lúc này đã đều chủ động nói ra, vậy liền mang ý nghĩa đáp ứng sẽ ở vi tuyển cho Trần Hải chiếu cố, mà lấy Trần Huyền Trân tại học cung địa vị, muốn chiếu cố 3 năm người trực tiếp nhập học cung tu hành, cũng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Sai Vinh, Giải Văn Thiềm bọn người không rõ tổ sư đường thủ tọa các Huyền Kiều vì sao lại sẽ vì không hề quan hệ Trần Hải cầu tình, cũng không hiểu học cung đại tế diệu tại sao lại gặp đáp ứng ngoài định mức chiếu cố Trần Hải, giờ khắc này trong lòng bọn họ lại kỵ vừa hận. Trần Thanh cũng không rõ lời nói, Thái Vi Tông lần này có 300 đệ tử tham gia vi tuyển, nhưng chiếu năm trước tỷ lệ, không sai biệt lắm chỉ có 1/10, khả năng vẫn chưa tới 30 tên đệ tử, có cơ hội danh liệt kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng mà nhập học cung tu hành, không nghĩ tới Trần Hải vậy mà trực tiếp thu hoạch được một trong đó định danh lạch. Đây là có chuyện gì? Tô Tử Lăng đôi mi thanh tú càng là lớn nhỏ, không nghĩ tới sự tình làm sao như thế nào phát triển, không nghĩ tới các Huyền Kiều, Trần Huyền Trân hai vị địa bảng đều cường giả hiếm có, vậy mà trực tiếp muốn bảo đảm Trần Hải nhập học cung tu hành, chẳng lẽ nói các Huyền Kiều, Trần Huyền Trân hai vị địa bảng cường giả đã nhìn ra Trần Hải bị Diêu thị trục xuất tộc có dấu kỳ quặc, quyết ý muốn truy tra được sao? Các Huyền Kiều, Trần Huyền Trân hai vị địa bảng cường giả đều minh xác ám chỉ muốn bảo đảm Trần Hải có thể nhập học cung tu hành, mọi người trong lòng hâm mộ, không hiểu, thậm chí lòng đấu kỵ nóng ruột, lại sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Nhưng Sài Vinh giờ khắc này trong lòng có một cỗ tà hỏa làm sao đều áp chế không đi xuống. Hắn biết lúc này chất vấn, phiêu chiến học cung đại tế diệu Trần Huyền Trân quyền uy, là rất không lý trí hành vi, nhưng hắn càng không cam lòng nhìn xem Trần Hải cái gì đều không cần làm, liền có thể đại biểu Thái Vi Tông nhập học cung tu hành. Chuyện này đối với bọn hắn những này chân chính thiên tư hơn người, lại chân chính xuất thân thế gia vọng tộc Thái Vi Tông đệ tử tới nói, đều chỉ là 1/10 cơ hội mà thôi. Sài Vinh cả gan, nửa thật nửa giả mà hỏi, đệ tử nếu là giúp Trần Chân Nhân đánh một bình nước linh tuyển đến, cũng có thể vào Xuân Vi Thanh Tước Bảng hay không? Gặp Sài Vinh nhảy ra chất vấn, càng nhiều người đều đem mặt mũi tràn đầy không phục bày ra tới. Mọi người lần này đều là đại biểu Thái Vi Tông tham gia Thiên Xu Viện học cung vi tuyển, nếu là có cử đi miễn thử danh ngạch, cái này cử đi danh ngạch rơi xuống Việt Thành quận chúa Đồng Linh trên đầu, mọi người sẽ cảm thấy đây là Thái Vi Tông vinh quang, nhưng vậy mà rơi đến mọi người đều xem thường Trần Hải trên đầu, mọi người đương nhiên sẽ không chịu phục, thậm chí coi như là Thái Vi Tông xỉ nhục. Phong đạo Trần Huyền Đạo quét mọi người một chút, rơi xuống một đứa con, cười hỏi các Huyền Kiều, Thái Vi Tông làm sao cũng có nhiều như vậy phức tạp sự tình. Các Huyền Kiều xem xét Sài Vinh một chút, mở ra mắt tâm giác, tức giận nói, vậy ngươi đi đem cái này bụng lớn bình đồng ôm, dọc theo cái này điển trang chạy một vòng trở về, lao đạo ta cũng bảo đảm ngươi vào Xuân Vi thành tứ bảng. Sài Vinh biết gây cắt lao tổ trong lòng không thoải mái, nhưng hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao, đi qua liền muốn đem bụng lớn bình đồng từ bãi sông bên trên ôm. Sài Sư Minh, ngươi ôm lấy cái này bình đồng trước, có phải hay không đem trước đây thiếu ta món kia hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm trước trả ta? Trần Hải gặp Sài Vinh lại nhảy ra tìm hắn không thoải mái, tự nhiên cũng không thể để Sài Vinh thông khoái, thở phì phò đi tới đem bụng lớn bình đồng để lại. Sài Vinh mặt mo đỏ bừng lên, chỗ nào nghĩ Trần Hải đột nhiên vào lúc này đứng ra cùng hắn đòi nợ, hắn lại không thể nói món kia hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm hẳn là tính Việt thành quận chúa bại bởi Trần Hải. Các Huyền Kiều lúc trước liền nhìn trộm qua Trần Hải cùng Sài Vinh tại tàng kinh các cược kiếm sự tình, nhưng đến lúc này mới nhận biết Trần Hải thật sự là xấu tính đấu, nhịn không được muốn cười ha ha, gặp may mắn hứng thú nhìn chằm chằm Sài Vinh, nhìn hắn có thể hay không cắn Trần Hải câu. Thiết nô đủ chống đỡ một kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm đi. Sài Vinh đều sắp tức giận bắn đầu, nhưng ở hai vị địa bảng cường giả trước mặt hắn bị Trần Hải đòi nợ cũng không đường thối lui, từ trong ngực móc ra một viên đồ vật, ném Trần Hải trong tay. Cái này mai con dấu giống như ấn phủ, ước lớn chừng cái trứng gà, ở giữa chạm giống, một viên hình người quang kén bị khóa ở chạm giống chỗ. Phượng hồn ấn. Người biết nhìn hàng đều nhận ra cái này mai ấn phủ là cái gì, là khống chế yêu man thiết nô phượng hồn ấn, từ ấn phủ chạm giống xứ sở khóa lại đạo hình người kia quang kén, có thể mơ hồ nhìn ra yêu man thiết nô bộ dáng, thực là yêu man bị khóa lại một sợi thần hồn. Trần Hải chỉ cần lại tế luyện cái này mai phượng hồn ấn, liền có thể nắm giữ yêu man thiết nô sinh tử, từ đó khiến cho vĩnh viễn bị quản chế với mình. Sài Vinh đem phượng hồn ấn giao ra, thực tế là đem yêu man thiết nô cùng quyền khống chế giao cho Trần Hải trong tay, chống đỡ tiêu lúc trước hắn thiếu nợ. Vũ lực giá trị hơn người yêu man thiết nô, tại Yến Kinh Thành cũng là đầu cơ kiếm lợi, giá trị tuyệt không tại một kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm phía dưới. Trần Hải đem phượng hồn ấn nhận lấy, lui qua một bên, ra hiệu Sài Vinh có thể đi di chuyển cái kia tôn bụng lớn bình đồng. Bụng lớn bình đồng cao không đến 4 thước, cho dù là dùng cực đặc biệt xích tùy đồng luyện liền, giả bộ đầy nước linh tuyển, cao nữa là cũng liền 5-600 cân dáng vẻ. Sài Vinh tức giận mất đi yêu man thiết nô, về Hà Tây khó cùng trong nhà giao phó, đưa tay liền hướng bụng lớn bình đồng mũi tay cầm chụp tới, nhưng đống nhiên dùng sức, cánh tay phải chuyển đến da thịt như tê liệt kịch liệt đau nhức, bụng lớn bình đồng lại không nhúc nhích tí nào. Sài Vinh không nghĩ tới bụng lớn bình đồng sẽ như thế nặng nề, tựa như là mọc rễ, hà tại bãi sông bên trên không nhúc nhích tí nào, hắn quay người đang đối mặt bụng lớn bình đồng, tôi động chân nguyên tràn vào hai tay lần nữa đi bắt bình đồng mũi tay cầm, mới ngạnh sinh sinh đem tựa như mọc rễ bụng lớn bình đồng kiên quyết ngoi lên ôm lấy. Sài Vinh trực giác đến hình như có một ngọn núi đặt ở hai cánh tay của hắn bên trên, quanh thân xương cốt bị ép tới ken két băng lên, đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, mới miễn cưỡng phóng ra bước đầu tiên, lại cảm giác cả thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đè sập rơi. Cao 3-4 thước bình đồng, làm sao có thể nặng nề như vậy? Chương 114, trời sinh thần lực đồng linh, giải văn trác, giải văn tiềm bọn người thấy cảnh này, giật nảy mình, đồ tử ký cũng đều nghi ngờ nhìn Trần Hải một chút, không biết Trần Hải hương cái này thôn giang ấm bên trong đến cùng rót nhiều ít nước linh tuyển. Nguyên bản không thèm để ý những bọn tiểu bối này nhân vật náo mâu thuẫn, tương hỗ xa lánh đồng phan, lúc này cũng kinh ngạc nhìn qua, ngầm cảm giác kích linh cảnh trùng kỳ tu vi, tôi động chân nguyên vận chuyển tại Bắc Hải, ôm lấy nặng 2000 cân vật cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ lại phong đạo Trần Huyền Chân lấy ra cái này bụng lớn bình đồng muốn so 2000 cân còn trầm trọng hơn được nhiều. Nhưng Trần Liệt cháu trai, làm sao lại đem cái này bụng lớn bình đồng từ Mai Ổ Bảo ôm trở về đến bãi sông rừng đảo bên này? Trước đây mọi người nhìn Trần Hải ôm đổ đầy nước linh tuyển bụng lớn bình đồng, từ trong vòng 3-4 dặm địa ngoại chạy tới, đã mệt đến ngất ngư, liền chiếu Trần Hải ích linh cảnh sơ kỳ tu vi bình thường tính ra, đã cảm thấy cái này bụng lớn bình đồng cao nữa là 7-800 cân. Cho dù toàn bộ bình đồng là thật tâm một đá xích tùy đồng, như thế thể tích lớn, cũng liền 1000-2300 cân dáng vẻ, làm sao cũng chí ít tại để Sài Vinh một bộ muốn bị đè sập dáng vẻ a. Đây là có chuyện gì? Thấy mọi người đều nhìn qua, Sài Vinh không cam tâm cứ như vậy đem bụng lớn bình đồng ném, phồng lên chân nguyên tiếp tục phóng ra bước thứ hai. Lúc này Sài Vinh cũng cảm giác ngực khí huyết bị hành, tôi động chân nguyên cơ hồ muốn đem hai tay linh mạch xé rách, mới miễn cưỡng đem hai tay ôm hết bình đồng khóa lại không có trượt xuống, nhưng hắn đi ra bước thứ ba thời điểm, liền rốt cuộc khống chế không nổi một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, xoay người mà ngã, trơ mắt nhìn xem nặng như sơn nhạc bình đồng hướng hắn mặt mũi đập tới. Trần Huyền Chân vung tay háo một quyển, đem chìm hơn tiên quân thôn giang ấm, phản phất một mảnh nhẹ vũ giống như cuốn qua đi, hắn trước đây cũng không biết Trần Hải đến cùng hướng thôn giang ấm bên trong chứa bao nhiêu nước linh tuyển, lúc này lấy đến trong tay một thước lượng, con mắt cũng là sáng lên, nhịn không được đánh giá đến Trần Hải đến, kinh ngạc nói ra, người hoa nhìn này đều không có đem 12 chủ khí mạch tu luyện tới đại chu thiên cảnh giới viên mãn, lại có khí lực lớn như vậy, thật sự là không đơn giản. Đem 12 chủ khí mạch tu luyện tới đại chu thiên viên mãn, nhục thân sẽ có một cái bay bọn, tinh khí chân nguyên có thể tại Bách Hải ở giữa không ngại lưu chuyển, khí lực cũng sẽ có cực lớn tăng trưởng. Nói cách khác, ích linh cảnh đỉnh phong đệ tử có thể đem lắp một bộ phận nước linh tuyển thôn giang ấm ôm đi trong vòng 3-4 dặm địa, sẽ không quá khiến người ngoài ý, nhưng Trần Hải lúc này mới vừa tu thành huyền dương 6 mạch mà thôi. Tông Việt con em thế tộc, rất nhiều tại bước vào Hích Linh cảnh trước đó, liền đã tu thành 7-8 đầu linh mạch. Nghe học cung đại tế Diệu Trần Huyền Chân nói như thế, mọi người mới chân chính ý thức được cái này bụng lớn bình đồng không đơn giản, Sài Vinh thì bị tự lực phản vệ chấn thương nội tạng, nghe được Trần Huyền Chân lời này, biết mình lần nữa luôn làm cho hề, tức giận vô cùng té xỉu đi qua. Tự có cùng Sài Vinh giao hảo đem hắn nâng đi mai ổ bảo cứu chữa, đồ tử ký lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ lên tiếng hỏi, sư phụ, cái này thôn giang ấm bên trong đến cùng chứa bao nhiêu nước linh tuyển? Người có thể thử một lần. Trần Huyền Chân đem thôn giang ấm một lần nữa thả lại đến bãi sông bên trên, để đồ tử ký bọn hắn đi thử. Nhìn sư phụ không có đem trực tiếp đem thôn giang ấm ném qua đến, đồ tử ký liền đoán đến lúc này thôn giang ấm tuyệt đối nhẹ không được, sư phụ biết mình tu vi sâu cạn, hẳn là biết mình gỡ không xong cái này thôn giang ấm ném sông chi thế. Đồ tử ký đã tu luyện tới Hích Linh cảnh đỉnh phong, sắp mở thức hải bước vào Minh thiếu cảnh, tôi động chân nguyên bưng lên cái này thôn giang ấm là không thành vấn đề, nhưng bưng sau khi thức dậy, miệng cũng là cấm không tự kìm hãm được mở lớn. Đồ tử ký âm thầm tính ra mình ôm lấy thôn giang ấm đi trên dưới 100 bước gặp tương đối bưng lỏng, nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì đi trong vòng 3-4 dặm địa, ý vị này dứt bỏ huyền binh pháp bảo, lúc này Trần Hải thực lực vậy mà đều thực không kém hắn. Kết quả như vậy, thật là khiến xưa nay cao ngạo hắn, thật sự là muốn ngay cả răng hàm đều muốn dọa rơi mất. Đồ tử ký sẽ không tranh cường háo thắng ôm thôn giang ấm quấn điển trang chạy một vòng, đi xuống cũng liền cao nữa là cùng Trần Hải đánh cái ngang tay, không có cái gì tốt hào quang, vạn nhất đi không xuống mặt liền ném đi được rồi, liền đem thôn giang ấm bung ra, kinh ngạc đánh giá Trần Hải hai mắt, kìm lòng không được khen, Trần Hải ngươi thật sự là trời sinh thần lực a. Trần Hải mỉm cười, lơ đến nói ra, ta cũng liền hai cánh tay khí lực lớn chút, mới bị Trần chân nhân thúc đẩy đi làm việc vặt, nhưng trừ cái đó ra, thật đúng là không đáng giá nhắc tới a. Lúc này thôn giang ấm không sai biệt lắm nặng 5-6 ngàn cân, đơn thuần lấy nhục thân khí lực, Trần Hải cũng còn lâu mới có thể đem thôn giang ấm ôm đi trong vòng 3-4 dặm mà không đổ xuống tới. Trên thực tế Trần Hải là đem rất nhiều võ đạo bí hình hóa nhập ôm ấm chi thế ở trong, mặc dù là như thế, đi đến bãi sông rừng liễu, quanh thân tinh khí chân nguyên cũng kém không nhiều cho ép sạch sẽ. Mà tại ôm ấm hành tẩu thời điểm, Trần Hải đều rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng ở giữa quần quật lấy một cỗ phảng phất sơn nhạc lướt ngang mãnh liệt ý niệm cùng khí tức, là cỗ này mãnh liệt đến cơ hồ có thể đưa tay chạm đến ý niệm, cuối cùng bảo đảm hắn đi đến bãi sông rừng đảo. Trần Hải biết, đây là thế như sơn nhạc mãnh liệt ý niệm, thực là không giống với vỡ vụn chân ý một loại khác đạo chi chân ý, sắp lĩnh hội thành hình điểm báo. Lúc này Trần Hải sẽ không tiết lộ võ đạo bí hình cùng có khả năng nắm giữ nhiều loại đạo chi chân ý bí mật, thà nhưng người khác nghĩ lầm hắn là trời sinh thần lực mãng phu một cái. Đại Yến Đế quốc lập triều mấy ngàn năm qua, cũng sát thực hiện ra rất nhiều không có tu vi, lại trời sinh thần lực, mặc vào trọng giáp thậm chí có thể đối kháng chính diện Minh Khiếu cảnh cường giả dũng tướng. Chỉ là loại này trời sinh thần lực dũng tướng, so sánh với tông môn huyền tu vẫn là có rất lớn thiếu hụt, càng nhiều chỉ là trên chiến trường có thể phát huy vạn phu không ngăn chi dũng uy năng đến. Đô tử ký cũng càng tin tưởng Trần Hải là trời sinh thần lực, dù sao Trần Hải lớn lên giống trượng hai kim cương dáng vẻ, cũng nên đoán được hắn là trời sinh vũ dung hạng người, nhưng Lịch Linh cảnh liền nắm giữ hoàn chỉnh đạo chi chân ý, thậm chí nắm giữ nhiều loại đạo chi chân ý, vậy thì thật là quá dọa người. Muốn thật sự là như thế, Trần Hải đã không phải là có vào hay không kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng, mà là có thể hay không tranh kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng mới giáp tên. Yến Châu chư tông ước chừng sẽ có hơn 2 vạn tên Lịch Linh cảnh đệ tử tinh anh tham gia năm sau vi tuyển, trong đó 10 giáp nhân vật, cho dù không có bước vào Minh thiếu cảnh, cũng nhất định là Yến Châu nhân vật phong vân. Đô tử ký thử qua, cũng có rất nhiều người không tin tà, có cái Lịch Linh cảnh trung kỳ đồng thị tử đệ cười nói, thật có nặng sao như vậy? Ta cũng đi thử một chút. Đi lên tồi động chân nguyên tại hai tay, nhưng hắn so Sải Vinh còn không bằng, mặt đỏ bừng lên, lại cũng không thể đem thôn giang ấm kiên quyết ngoi lên ôm lấy, mặt đỏ tới mang thai lui ra đến, thân cận đập Trần Hải bà bay, nói, ngươi thật sự là thần lực, bằng ngươi cái này hai cánh tay khí lực, lần này cũng nên có thể vào kỳ thi mùa xuân thanh tứ bảng. Dùng cái này hóa giải bối rối của mình. Trần Hải thật thà cười thầm, cũng liền hai cánh tay có chút khí lực, cũng liền hai cánh tay có chút khí lực. Nhưng đáy lòng của hắn chỉ muốn chửi thề, Trần Huyền Chân lần này khiến cho hắn đem nội tình đều lọt ra ngoài, về sau còn muốn đào chư ăn lão hổ liền khó khăn, đại khái liền không có ai sẽ giống như Sài Bình, giải văn tiềm ngu như vậy hồ cầm pháp bảo đến cùng hắn tỉ thí. Nghĩ tới đây, Trần Hải liền âm thầm thổ huyết. Khó trách Trần huynh có thể nhiều lần lập kỳ công, nguyên lai ngươi trước chướng lại có như thế trời sinh chỉ dũng tướng a. Đồng Phan cũng cực kỳ hâm mộ cùng Trần Liệt nói ra. Lấy hắn cùng Trần Liệt địa vị, cũng sẽ có Minh thiếu cảnh cường giả phụ thuộc, nhưng tuyệt đối sẽ không so nhà mình con cháu càng trung tâm, càng làm cho người ta yên tâm, mà lại chỉ có nhân vật trọng yếu bên trong có đầy đủ phân lượng cùng thực lực người, thế lực mới có thể càng ngưng tụ, bằng không, trong phái phân công, hệ bên trong có hệ, quan hệ liền sẽ rất rắc rối phức tạp. Không có những người khác lại đi thử lúc này thôn giang ấm đến cùng nặng bao nhiêu, Đồng Linh trong lòng cũng hoang mang không hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ ban đầu ở Tàng Kinh Các, Trần Hải liền là mượn trời sinh thần lực, mới một kiếm đem Sài Vinh thi triển 6 thuẫn bí giáp chém bữa. Đồng Phan bọn hắn nhìn không ra, rất bình thường, nhưng gặp Phong đạo Trần Huyền Chân đều nhìn nhầm. Các huyền hoàng tiểu trong lòng cũng là đắc ý mà càng là như thế, các huyền hoàng tiểu trong lòng càng là không cam lòng, hận không thể trực tiếp đem Trần Hải oa nhi này từ Trần Tuyển môn hạ đoạt tới. Lúc trước hắn còn tưởng rằng oa nhi này tư chất là trăm năm không ra, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là coi thường, Hích Linh cảnh liền có khả năng nắm giữ hai loại đạo chi chân ý, đây là 500 năm đều bất thế gia kỳ tài a. Trần Tuyển lão nhi làm sao lại vận khí tốt như vậy, tức chết người. Các huyền tiểu trong lòng mặc dù thầm hận không thôi, nhưng trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm cùng Đồng Phan bọn hắn nói ra, ta muốn trên bản cờ thống khoái giáo huấn lao đạo điên, cũng không phải nhất thời bán hội có thể xong, các ngươi nên uống rượu đi uống rượu, không cần ở chỗ này buổi tiếp chúng ta thổi hàn phong. Đồng Phan cũng không biết kỳ đạo, mà lại Trần Liệt có ngồi, hắn liền phải đứng đấy cũng là rất xấu hổ. Nghe các Huyền Kiều nói như vậy liền cáo từ rời đi, mang theo chư đệ tử về trước Mai Ổ Bảo tiếp tục ăn uống tiệc rượu đi, giữ lại các Huyền Kiều cùng Trần Huyền Chân hai người tại bãi sông rừng đảo ôn chuyện. Trần Liệt lưu lại xem cờ, Trần Thanh tự nhiên cũng có thể lưu lại, đồ tử ký làm Trần Huyền Chân môn hạ chân truyền đệ tử, càng đến lưu lại hầu trà. Đồng Linh xem xét Trần Hải hai mắt, nhớ tới hắn tại Tàng Kinh các mấy tháng khổ đọc cấp thấp huyền công kinh quyển, cùng hắn lúc này biểu hiện trời sinh vũ dũng thật sự là có chút không đáp, nhưng lại không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhớ lại Mai Ổ Bảo ăn uống tiệc rượu, rất nhiều đệ tử cùng chư tướng gặp náo rượu, trong lòng cũng không hoan hỉ, đảm nhiệm tính tình nói ra, ta muốn nhìn các lão tổ bị giết đến đại bại. Vậy ngươi liền lưu lại hầu trà. Các Huyền Tiêu cười nói, mấy tên tiểu bối các ngươi nếu có thể đem cái này nước trong bầu đốt lên, lão đạo điên tổng không hảo ý ngay cả lễ gặp mặt đều không có. Đồng Linh mặc dù không thiếu cái gì, nhưng nghe được thông qua khảo nghiệm còn có ban thưởng, tự nhiên mười phần mừng rỡ, giọng dịu dàng hỏi, thật. Trần Hải đi đến một bên, rơi một khối đá, lớn ngửa quan đao ngồi xuống, nói ra, ta nhưng không biết cái gì trà đạo, pha ra hỏng trà chịu phạt cũng không tốt. Hắn dứt khoát liền trang tên lô mạng một cái, cũng không đi trộn rộn nấu nước pha trà sự tình. Gặp các Huyền Kiều giúp đỡ mấy tiểu bối lấy muốn gặp mặt lễ, Trần Huyền Chân lắc đầu mà cười, gặp Trần Hải bại hoại không tham dự nữa đến tiếp sau khảo nghiệm, cũng không đi quản hắn, nói ra, ngươi có thể mang tới nước linh tuyển, lễ gặp mặt ngược lại là muốn trước cho ngươi. Hắn từ phảng phất lắp một toàn bộ thế giới ống tay áo bên trong móc ra một con cũ nát hồ lô, đổ ra một viên ám kim sắc viên đan dược đưa tới, nặng, viên đan dược này ngươi hẳn là cần dùng đến. Lại là một cái long hổ phạt mạch đan. Chương 115, dân sinh ai quản liên tục phục dụng hai cái long hổ phạt mạch đan, bị phế tu vi đưa đến khiếu mạch đáng thương, không sai biệt lắm liền có thể khỏi hẳn, Trần Hải về sau cũng không cần lo lắng có khả năng gặp tùy tiện bại lộ La Sát huyết luyện bí pháp bí mật. Mà Trần Huyền Chân xuất ra long hổ phạt mạch đan khi lễ gặp mặt, xuất thủ xa xỉ là một mặt, mặt khác tự nhiên rất có thể biết hắn liền là Diêu thị con rơi. Đối mặt dạng này thương cảm cao nhân tiền bối, Trần Hải trong lòng cũng là tôn kính, tiếp nhận viên đan dược nói ra, đà tạ Trần chân nhân. Trước đây phục dụng cái viên kia long hổ phạt mạch đan, tại đi về phía đông trên đường đã luyện hóa hoàn tất, Trần Hải đối kỳ đạo cũng không có nghiên cứu gì, ngồi ở bên cạnh không có thể tùy ý rời đi, dứt khoát liền trực tiếp đem long hổ phạt mạch đan nuốt vào trong bụng chậm rãi luyện hóa. Trần Thanh cũng không nghĩ tới học cung đại tế rượu lễ gặp mặt gặp xa hoa như vậy, hỏi, chúng ta đem cái này nước trong bầu đốt lên, cũng đều có lễ gặp mặt. Trần Liệt cười ha ha một tiếng, nói ra, Hải Nhi lời biếng. Ba người các ngươi muốn đem cái này nước trong bầu đốt lên không dễ dàng, để Tử Lăng mấy người cùng một chỗ giúp các ngươi đi. Trần Liệt trước đó nói câu nói này, đồ tử ký có lẽ còn khúc phục, nhưng lúc này cho dù suy đoán Trần Hải rất có thể chỉ là trời sinh thần lực, đồ tử ký cũng không dám coi thường chi, vừa cười vừa nói, chúng ta bên này còn có 6 người có thể dùng, hy vọng có thể kịp thời vì các sư thúc, Trần sư thúc pha tốt nhất trà. Sư tôn đã mời Trần Liệt ngồi xuống, cũng nói Trần Liệt sớm muộn là bọn hắn đời này nhân vật, đồ tử ký cũng liền lấy trưởng bối lai chi. Đồng Linh bên người cũng có hai vị ích linh cảnh nữ hầu, tăng thêm Tô Tử Lăng cùng bọn hắn, đúng là 6 người liên thủ mới có thể đem cái này nước trong bầu đốt lên. Đồng Ninh, Trần Thanh đều không biết được lúc này thôn Giang Ấm đến cùng nặng bao nhiêu, đồ tử ký đem thôn Giang Ấm đưa đến đỏ bùn lô bên trên, còn muốn tiến rừng đảo phạt chặt gỗ tâm đảo tới làm củi lửa. Trần Hải cũng chưa từng gặp qua hoa đảo ổ cựu chủ nhân, khế đất đều là Chu Cảnh Nguyên tìm hoa đảo ổ trước đó quản sự giao nhận làm, bãi sông bên cạnh mười mấy mẫu rừng đảo, xem ra tại điển trang đắp đê lấn biển khẩn hoang trước đó liền tồn tại có rất nhiều năm tháng, mỗi một gốc rừng đảo thân cảnh từng cục, giống là sinh trưởng trên trăm năm dáng vẻ. Lại nhìn các Huyền Điều, Trần Huyền Chân dáng vẻ, trước kia tựa hồ cũng tại mảnh này rừng đảo bên cạnh luận bàn qua kỳ đạo, mà trong rừng đảo cũng không ít xét đánh lưu lại cây đảo, cũng chính là cái gọi là gỗ tâm đảo. Niên đại nếu có thể lại lâu xa một chút, những cái kia sinh trưởng ngàn năm gỗ tâm đảo đều có thể dùng để luyện chế hoàng cấp pháp bảo. Tô Tử Lăng cùng Việt Thành quận chúa bên người hai tên nữ hầu, xem xét hai mắt Trần Hải, đều nghĩ thầm Trần Hải cao lớn thô kệch, chính thích hợp làm đốn tuổi việc nặng, nhưng Trần Hải hoàn toàn thờ ơ, cũng may đồ tử ký ôn tồn lễ độ, mang theo mắt mang u đoán tam nữ chạy tới trong rừng đảo đi tìm gỗ tâm đảo, mà Đồng Ninh, Trần Thanh hai nữ lưu lại chỉnh đốn nấu nước pha trà sự tình. Lúc này bầu trời lại bay xuống chút tuyết mịn, dương dương sái sái, các Huyền Kiều lại cùng phong đạo Trần Huyền Chân nói ra, gió tuyết này trời không có hoa đào trợ hứng, hương vị có chút không đủ a. Ta cũng có lẽ đợi không được học cung bên kia hoa đào khắp núi, liền muốn về quá nhỏ. Ngươi thật sự là bắt bẻ. Trần Huyền Chân tức giận nói, phất tay liền có một đạo thanh lục chi khí từ rộng thùng thình ống tay áo bên trong tràn ra, hướng rừng đào bao phủ tới. Giờ khắc này, Trần Hải đã cảm thấy tại đạo này thanh lục chi khí khiên động dưới, địa khí như long xà khởi lục, từng sợi dương khí từ lòng đất tuôn ra, hướng lấy ngàn mà tính trăm năm cây đào tụ tuôn đi qua. Rất nhanh liền gặp những này cây đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phun ra chồi non, chỗ nhánh bắt lá, tại càng rơi xuống càng lớn tuyết lông ngỗng bên trong, bao phủ ra một mảnh màu xanh, hoa đào cũng lập tức tỏa ra. Mặc dù so ra kém thần lăng núi trăm dặm rừng đào, cũng đủ nhìn. Các Huyền Tiêu cười ha ha một tiếng, nói, thật nghĩ đem truyền thuyết là vũ đế tại thần lăng núi trồng cái kia vài cọng cổ đào, chặt làm tuổi ta. Ngươi nếu dám tại Ngụy Tử Nha trước mặt nói câu nói này, Ngụy Tử Nha đoán chừng có thể đưa ngươi ra cho lột, thần lăng núi liền bảo bối nhất cái kia vài cọng cổ đào. Trần Huyền Chân vừa cười vừa nói, Ngụy Tử Nha đều sống hơn ngàn tuổi, liền thừa một đám sưng giả, sợ hãi nhận trời phạt, bao nhiêu năm đều trốn ở thần lăng núi trong cung điện dưới lòng đất khi rùa đen không dám thò đầu ra, có gì phải sợ. Các Huyền Kiều bĩu môi nói, đều nói ngươi là phong đạo, chưa từng nghĩ ngươi làm tới học cung đại tế rượu, lá gan càng ngày càng nhỏ, ngươi vừa rồi cũng có nhìn rừng đảo mặt phía bắc những này lưu dân, trong lòng coi là thật bất vi sở động. Trần Hải gặp các huyền kiều đem chủ đề đột nhiên chuyển tới Hoa Đảo ở mặt phía bắc tụ tập mấy vạn lưu dân bên trên, biết hắn vẫn là thường cảm lưu dân, là hy vọng Trần Huyền Chân thân là học cung đại tế diệu, có thể đẩy trợ cấp cứu tế sự tình. Trần Huyền Chân cử tử ngừng giữa không trung, quay người hướng mặt phía bắc nhìn lại, cái kia sâu thẳm ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua rừng đảo che chắn, nhìn thấy vài dặm bên ngoài tụ tập bãi sông bên trên mấy vạn lưu dân khó khăn. Cung trong mạch nước ngầm không thôi, lại cũng không có người nghĩ đến dân đói nỗi khổ. Năm sau nạn đói vào mùa xuân là khó khăn nhất chịu thời tiết, nhưng lại không biết lại có bao nhiêu người già trẻ em sẽ chết đói đất hoang. Trần Huyền Chân than khổ một tiếng, lạc tử tại bàn cờ, ẩn có lơi mát tấn công vang lên, than nói: "Ta tên là học cung đại tế diệu, nhưng cũng không thể thuyết phục Thiên Xu viện, tâm hữu sở động, lại có thể thế nào?" Trần Huyền Chân nói tới cung trong mạch nước ngầm, tại kinh kỳ đã không phải là bí mật gì, Trần Hải trước đó không có chú ý, nhưng tiến vào tần đồng quan ngày thứ hai, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mười mấy năm trước Ích Thiên Đế xuất trăm vạn hùng binh ra thiết lưu linh thân trình Kim Châu, mặc dù phá Kim Châu trừ Khương liên quân, khiến cho Kim Châu Tây Bộ Khương rất hàn phục, nhưng Ích Thiên Đế bản nhân tại ngự giá mới trinh lúc người bị thương nặng, tràn ngập nguy hiểm, trở về Yến Kinh về sau, Ích Thiên Đế vô cùng cần thiết bế quan lấy tục tàn bệnh, liền lập thái tử Doanh Đan giáng quốc. Kinh kỳ tám tộc cùng chư bộ đại thần cùng dũng tướng tám quân chủ yếu tướng lĩnh, năm đó cơ hồ đều không cho rằng Ích Thiên Đế có thể trốn qua kiếp nạn này, đế quốc quyền hành giao lại cho thái tử Doanh Đan bất quá là sớm mấy ngày trễ mấy ngày sự tình. Cho dù là thái tử Doanh Đan bản nhân cũng đương nhiên hành xử đế quyền, mười mấy năm qua đều có đầu không sợi thô an bài dòng chính thân tín, tiếp quản Thiên Xu viện, Thái Bí phủ, đại lý chùa, thiếu phủ giám các loại bộ cùng dũng tướng tám quân đại quyền, những cái kia không phải thái tử yến nhất hệ, lại không muốn thuần phục văn võ quan biên, liền đều lần lượt bị gạt ra khỏi kinh. Thái tử Doanh Đan thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ đăng cơ kế vị, mà cho Ích Thiên Đế theo một cái thái thượng hoàng danh hiệu khống chế tại Thâm Cung trong đại viện. Xấu chính là ở chỗ Ích Thiên Đế đạo vậy mà tại năm trước một lần nữa tu thành vỡ vụ đạo đan, thân thể càng ngày càng tốt, tự nhiên là muốn từ thái tử Doanh Đan trong tay một lần nữa cầm lại đế quyền. Ích Thiên Đế cùng thái tử Doanh Đan mặc dù thân vi phụ tử, nhưng đế quyền giống như độc dược, thái tử Doanh Đan đều đã có thể nói nắm giữ đế quyền, như thế nào lại cam tâm nhấc tay trả lại? Người sáng suốt trong lòng cũng rõ ràng, thái tử Doanh Đan một khi trả lại đế quyền, Ích Thiên Đế vì tiêu trừ đối tự thân uy hiếp, cho dù không phế bỏ Doanh Đan thái tử chi vị, cũng sẽ đem thái tử Doanh Đan dòng chính từ chư bộ cùng dũng tướng tám quân thanh trừ ra ngoài. Thái tử Doanh Đan đã bước vào đạo thái cảnh, trừ giám lý quốc chính bên ngoài, lại tự mình chấp trưởng thái úy phủ, chấp trưởng dũng tướng tám quân quân quyền, lại vẫn cứ lại không dám đam hạ giết cha xoán vị tiếng xấu thiên cổ. Kể từ đó, cung trong liền tranh chấp không hạ, mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, cho nên cung trong gần có thời gian một năm đều không có đế chỉ phụ chiếu đưa ra đến, đại yến đế quốc chỉ là vẫn như cũ lệ cũ tại miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Đúng lúc gặp lớn thai chi niên, cung trong rằng có, phủ huyện địa phương cũng không biết làm sao, cuối cùng ngay cả cứu tế thiên thai điều trần đều không có trải bớt đi ra, cũng lại càng không có người đi nghĩ cứu tế nạn dân sự tình. Đây chính là đế quốc to lớn trước mắt đối mặt cục diện khó xử. Chỉ là Trần Huyền Chân nói không có quá nhiều người nghĩ đến nạn dân khó khăn, Trần Hải trong lòng liền cười. Người hoa nhi này, còn có ý nghĩ gì hay sao? Trần Huyền Chân hình như có một đôi có thể nhìn trộm lòng người đôi mắt, Trần Hải trong lòng rất nhỏ cảm xúc biến hóa, đều có thể giống như soi rõ phát ra được. Văn bối cũng không dám có ý nghĩ gì. Trần Hải tùy tiện nói. Vậy liền vẫn là có ý tưởng. Trần Huyền Chân nghiêng người sang đến, muốn nghe Trần Hải nói tiếp. Trần Hải những ngày này đối yến kinh tình thế cũng là có hắn ý nghĩ của mình, rõ ràng vô luận là Ích Thiên Đế vẫn là thái tử Doanh Đan, hẳn là đều có một phái ủng hộ người trong bóng tối đấu sức mới có thể rằng có nữa, nếu không phải như thế, đại đô hộ tướng quân Đồng Lương cũng sẽ không nghĩ đến đi sứ vào kinh thành, đi giải quyết cùng Hạc tướng quân tranh chấp. Vũ Uy quân quật khởi về sau, tình thế muốn cường hãn hơn Hạc tướng quân được nhiều, Ích Thiên Đế, thái tử Doanh Đan, vô luận ai cuối cùng nghĩ thắng, đều sẽ càng trọng thị Vũ Uy thần hầu duy trì, cho nên Vũ Uy quân cùng Hạc tướng quân đi sứ vào kinh thành đối chất, Vũ Uy quân đã chiếm cứ thế bất bại. Trần Hải thân là Vũ Uy quân trưởng chức thuộc cấp quan võ, đương nhiên sẽ không vọng nghị đồng thị mưu tính, nhưng Trần Huyền Chân một bộ nhất định phải hắn nói tiếp tư thái. Gặp đồ tử ký mang theo Tô Tử Lăng tiến rừng đào chặt cây gỗ tâm đạo, lúc này ngoại trừ Việt Thành quận chúa Đồng Linh cùng Trần Thanh bên ngoài, cũng không có người khác, liền nói ra, tiến kinh quan viên ứng không có khả năng không có đem dân đói nỗi khổ nhìn ở trong mắt, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, mặc kệ là Ích Thiên Đế, vẫn là thái tử Doanh Đan ai cuối cùng thắng được, cứu tế nạn dân, trợ cấp thiên hạ đều là một cọc thu nạp dân tâm, đúc lại đế nhìn đại công đức. Cho nên mọi người trong lòng đều rõ ràng cứu tế nạn dân chuyện này nhất định phải chờ muốn Ích Thiên Đế, thái tử Doanh Đan quyết ra thắng bại về sau mới có thể thi hành, sớm làm, có công cũng là qua. Mà tại cao cao tại thượng văn võ đại thần, huyền môn cao tu trong mắt, dù là khắp thiên hạ đều là lưu dân dân đói, đều là sâu kiến, cũng không đủ sức dung chuyển đại yến đế quốc căn cơ, mặc dù có lưu dân làm loạn, cuối cùng cũng mẹn mẹn điều động một bộ tinh nhuệ tiêu diệt việc nhỏ. Trần Hải lời nói này đến cực không khách khí, Trần Huyền Chân cho dù tốt văn kiện nuôi cũng hơi hơi biến sắc, bởi vì hắn cũng là Trần Hải chỗ chỉ trích huyền môn cao tu. Một lát, Trần Huyền Chân sắc mặt mới chợt tới, hiện lên một tầng bi thương, chỉ vào Trần Hải nhịn không được cười khổ nói, Diêu thị tử làm sao lại ra ngươi một cái quái thai như vậy? Trách không được Diêu lão mập muốn đem ngươi đuổi ra ngoài. Nghe Trần Huyền Chân lời nói ý, Diêu thị cũng hẳn là áp chế cứu tế nạn dân lực lượng chủ yếu, Trần Hải tại Trần Huyền Chân trước mặt không dám làm cản, giữ lễ tiết nói, Trần Hải nói chuyện làm cản, xin tiền bối trách phạt. Toàn thành huyền môn cao tu đều bị ngươi đâm đến đẫm máu, nhưng ta không có tư cách phạt ngươi à? Trần Huyền Chân lại hướng các huyền kiều cười khổ nói, kinh kỳ tình thế xác thực như ba nhi này nói, ngươi còn tại đoán ta không có có thành tựu. Ta biết qua điều trần, nhưng đều bị lưu chúng, mà Đồng Lương chư hùng đều có dung túng, lợi dụng lưu dân chi ý, ngươi cái này cắt lao đạo lại dám nói cái gì? Tần Đồng Quan vùng sát cổng thành đóng lại đến, mặc cho hơn 100 vạn lưu dân tại quan ngoại thành tụ tập mà án binh bất động. Kinh Kỳ ở vào Yến Kinh trăm quận bên trong, nam bắc tung hoành 1.800 dặm, có 8 chỗ chủ yếu quan hải tiến đến, đã Tần Đồng Quan bị hơn 100 vạn lưu dân ngăn chặn, Trần Hải tin tưởng cái khác 7 quan tình hình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Kinh Kỳ bên ngoài lưu dân, nói không có chư quận mạnh phiên dung túng thành phần, ai cũng sẽ không tin. Yến Kinh gió nổi lên phun trào, Ích Thiên Đế cùng Thái Tử Doanh Đan tranh chấp không hạ, mà chư quận mạnh phiên sao lại không phải muốn mượn thế lấy mưu tư tâm của mình? Dạng này đại cục đã không phải là các Huyền Tiêu, Trần Huyền Chân hai người chỗ có thể can thiệp. Các Huyền Tiêu nao nao, không nghĩ tới tình thế đúng là như thế, hắn cũng xác thực không tư cách chỉ trích Trần Huyền Chân tại Yến Kinh không có có thành tựu. Chương 116, cục tán nhân đi Trần Huyền Chân lời nói, mâu thuẫn trực chỉ tổ phụ Đồng Lương, Việt Thành quận chúa Đồng Ninh có chút xấu hổ, cũng may các Huyền Tiêu, Trần Huyền Chân không có tiếp tục cái đề tài này, mà là ai thanh chui dịch tử, Đồng Ninh mới không còn kiếm cớ tránh đi. Trần Liệt bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó xem cờ, Trần Hải rời tảng đá cũng tiến đến một bên, hoàn toàn không có quá khứ giúp Đồng Ninh, Trần Thanh nấu nước pha trà ý tứ. Trần Hải dáng dấp thô kệch, dáng người khôi ngô không nói, gương mặt còn xúc dài râu quai nón, mới sẹo cũ tung hành, còn có một vết sẹo từ mũi thở nghiêng kéo đến má trái gò má, càng có vẻ nhanh nhẹn dũng mãnh đáng sợ. Theo người khác, Trần Hải tựa như yêu man đồng dạng trời sinh thần lực, trong quân đội là cực kỳ khó được vũ dũng hạng người. Tập kích bất ngờ trì sơn chiến, Trần Hải lập xuống kỳ công, cho người ấn tượng thì càng giống là liều lĩnh dân cờ bạc, đổi lại cái khác có thể mưu thiện tính toán chi tướng. Tại đại cục đã định tình hình dưới, liền biệt sẽ không khinh suất mang theo 60-70 người đi ngăn chặn gần 2 vạn hội binh đường đi. Đồng Ninh lại cảm thấy Trần Hải cho nàng cảm giác rất cổ quái, mà hắn vừa rồi cái kia phiên nghị luận trực chỉ lưu dân thành họa căn nguyên, nhìn các lao tổ thần sắc tựa hồ cũng không nghĩ tới sâu như vậy khác, thật chẳng lẽ có thể đem Trần Hải cùng những cái kia đồ có cái dũng của thất phu vô mưu dân cờ bạc vẽ lên ngang bằng. Đô Tử Ký mang theo Tô Tử Lăng tam nữ, rất nhanh từ trong rừng đảo phạt đến 3 cây có Trần Hải thân đeo phẩm chất xét đánh gỗ tâm đảo, có cao 7-8 mét, rầm rầm từ trong rừng đẩy ra ngoài. Gỗ tâm đảo cứng rắn vô cùng, một tâm bên trong còn tản mát ra xét đánh sau lưu lại cháy bỏng khí tức, nhưng ở Đô Tử Ký bọn người chỗ tôi động kiếm mang dưới, rất nhanh liền hóa thành một đống củi lửa đặt ở đỏ bùn lô bên cạnh dự bị. Gỗ tâm đào chém thành củi lửa nhóm lửa về sau, diễm hỏa nhìn xem không có cái gì dị thường, mà lấy dạng này bình thường hỏa diễm là không có cách nào đốt lên thôn giang ấm chứa trang nước linh tuyển, nhiệt khí thậm chí đều thấu không tiến thôn giang ấm bên trong đi. Hiện tại liền là khảo nghiệm Đô Tử Ký bọn hắn tu vi thời điểm, bọn hắn cần tồi động tự thân chân nguyên, đem gỗ tâm đào diễm hỏa duy trì tại thanh tâm diễm trạng thái, thôn giang ấm bên trong nước linh tuyển mới có thể chậm rãi làm nóng. Hai nén nhang công phu qua đi, Việt Thành quận chúa Đồng Ninh bọn người mệt đến ngất ngư, thôn giang ấm mới có nóng hơi bốc hơi toát ra. Đợi nước pha ngọn nguồn đốt lên, Trần Huyền Chân từ ống tay áo bên trong lấy ra mấy cái bát ngọc, mười mấy bịt kín đồng bình, đều giao cho Đồ Tử Ký cho mọi người hầu trà. Trần Hải cũng tiếp nhận một bát, nhìn màu xanh da trời bát ngọc bên trong liền 4 mảnh lá trà giống như linh tức biển chuyển nhảy múa, trông rất đẹp mắt, nhưng trong lòng của hắn nhịn không được oán thầm, một bát trà liền thả 4 mảnh nhỏ lá trà, cũng không tránh khỏi quá keo kiệt. Trần Hải nhỏ hớp một cái, cửa vào về cam, trà là trà ngon, ngay sau đó lại cảm giác có từng tia dòng nước gấm tản vào linh mạch, hóa thành tinh thuần vô cùng chân nguyên tràn vào linh hải trong bí cung. Chén này linh trà vậy mà có thể trực tiếp bổ sung chân nguyên. Đương đại linh dược có không ít đều là bổ dưỡng bách hải tinh khí, nhưng Trần Hải tại Thái Vi Tông nhưng không có nghe nói có thể có một loại linh dược có thể trực tiếp bổ sung chân nguyên pháp lực tiêu hao, mà chân nguyên pháp lực vẫn là bách hải thuần dương tinh khí cùng thiên địa ở giữa trùng hòa đến chính linh khí dung luyện mà thành. Cái này 4 mảnh chợt không đáng chú ý linh trà ngâm nước canh, lại có như thế hiệu quả. Một chiếc linh trà uống xong, ngay cả 4 mảnh lá trà đều nhai nuốt vào bụng, Trần Hải liền cảm giác linh hải bên trong chân nguyên ước chừng khôi phục có 1/10 tả hữu. Nhìn các Huyền Tiêu, Trần Huyền Chân trước mặt hai người bắt ngọc bên trong, cũng chưa chắc thêm ra vài miếng linh trà, Trần Hải nghĩ thầm loại này linh trà thực là hiếm có vô cùng, nhưng nếu là vẹn vẹn chỉ có thể bổ sung điểm ấy chân nguyên, lại không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là uống miệng bên trong nước miếng, về cam xa xưa, thực là khó gặp cực phẩm lương trà. Sau đó, Đô Tử Ký lại đổi 10 mấy chủng linh trà, từng cái pha đến cho đám người nhấm nháp. Mỗi một loại linh trà đều có đủ loại khác biệt kỳ hiệu, uống đến các Huyền Tiêu chép chép tán thưởng, nói ra, lao đạo điên, ngươi nửa đời người đều tại lĩnh hội mưa thuận gió hòa quyết tán tiên, lại dùng tại loại trà bên trên. Ta dĩ vãng còn xem từ ngươi, uống qua cái này mới bát cháo bột, xem ra ngươi đang trồng trà bên trên vẫn còn có chút tạo nghệ. Nghe các Huyền Tiêu nói những này, linh trà đều là Trần Huyền Chân tự tay trồng, lại nghĩ lại Trần Huyền Chân vừa rồi cái kia một tay tồi động phát dương khí phát, hoa đào tại Hàn Tuyết bên trong nở rộ thần thông, ngầm cảm giác cái kia có thể bổ sung chân nguyên pháp lực tiêu hao linh trà, cũng hẳn là Trần Huyền Chân dùng gió xuân hóa mưa xuân quyết loại này đặc hữu huyền công phá vỡ dục trồng mà đi. Như thế xem ra, loại này linh trà cũng chỉ có thể chốc lát nếm thức ăn tươi, không nên nghĩ có thể đại quy mô luyện chế chân nguyên đan. Trần Huyền Chân không đi quản Trần Hải trong lòng đang đánh cái gì tính toán, nghe ra được các Huyền Tiêu Minh nâng tầm chê, đối chọi gay gắt mà hỏi, các lão đạo ngươi giấu ở Thái Vi Sơn không xuất hiện, lại lấy như thế nào vui? Thời cuộc như thế, chúng ta lão ố quy lại làm sao chi? Các Huyền Tiêu tự rêu cười nói. Trần Hải trong lòng thì nghĩ, nếu là Yến Châu thật có cửa ra vào kết nối huyết vân đất hoàng, không biết các, Trần nhị người biết được sau liệu sẽ vẫn là như vậy tiêu cực, thúc thủ vô sách. Cùng Yến Châu trước mắt đối mặt khốn cục mà nói, Trần Hải cũng thực sự khó có thể tưởng tượng, La Sát dị tộc kinh nguyện vân hoang mà tràn vào Yến Châu là bực nào tình hình, nhưng việc này liên lụy tới trên người hắn lớn nhất cũng nhất không dung ngoại nhân biết bí mật, hắn cũng không thấy đến lúc này đem huyết vân đất hoang bí mật nói ra, liền có thể có làm được cái gì, chỉ là trầm mặc quan sát ván cờ. Các Huyền Tiêu, Trần Huyền Chân một phen cờ hạ 3 ngày 3 đêm, Trần Hải bọn hắn cũng liền tại rừng đào bãi sông ngồi 3 ngày 3 đêm, cứ như vậy vượt qua Lịch Thiên Đế 72 năm ngày Tết. 3 ngày sau, Trần Huyền Chân đạp địch mà đi, thu giá sông bãi sông hoa đảo liền tại đầy đất. Các huyền tiêu mang theo lòng tràn đầy buồn vô cớ đạp cầu vòng trở về Mai Ổ Bảo, trận này cờ liên lụy quá nhiều thời cuộc, liên lụy hai quá nhiều người thân bất do kỷ, hòa tan, cố nhân gặp nhau thông khoái, Trần Hải nhìn ra được cùng đi các huyền tiêu tiến về Mai Ổ Bảo cứu phụ Trần Liệt thần sắc cũng là buồn bực. Mà Trần Hải cùng Đô Tử Ký, Đồng Ninh, Trần Thanh ba ngày đều một tấc cũng không rời, không hề rời đi, xem cờ lúc nghe các huyền tiêu, Trần Huyền Chân đảm huyền luận đạo đoạt được lại là không ít. Ngày Tết lặng yên đã qua, Đô Tử Ký muốn về Tần Đồng đóng giữ, Đồng Ninh, Trần Thanh muốn trực tiếp về học cung khách sạn vì vi tuyển làm chuẩn bị. Trần Hải đứng tại hoa đảo tạ đầy đất rừng đảo trước, tựa hồ còn có thể cảm giác có một sợi thanh úc chi khí tại trong rừng đảo xoay quanh không đi. Trần Hải bước vào huyền tu chi môn thời gian còn cạn, nhìn không ra Trần Huyền Chân nắm giữ là cái gì chân ý, nhưng từ hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ra thanh úc chi khí, cảm nhận được giạt rào đồng bộ sinh cơ, thanh úc chi khí còn liên lụy tới địa mạch dương khí phát sinh, quả nhiên là huyền ảo vô cùng. Huyết vân đất hoang thiếu hụt liền là loại này giạt rào sinh cơ, cho nên chỉ có rêu loại thực vật tại âm u trong nham động sinh trưởng, chỉ tiếp tông môn huyền pháp chia làm tự phẩm. Bên trong tam phẩm đi lên đạo pháp huyền quyết, liền đã không phải chân truyền, đệ tử đích truyền không thụ. Cho dù là Thái Vi tông trong tông môn có tương tự huyền pháp thần thông truyền thụ, cũng cần Trần Hải bái đến cái nào đó đạo đan cảnh cường giả môn hạ mới có cơ hội học được. Trần Hải cho dù có thành là chân truyền tư cách này, cũng không muốn bái đến môn hạ người khác, còn không bằng các loại cứu phụ Trần Liệt tu thành đạo đan về sau, hắn liền chủ động đề thăng làm Thái Vi tông chân truyền đệ tử. Trần Hải suy nghĩ lung tung một trận, liền rời đi rừng đảo bãi sông, hướng Điền Trang đi đến. Các huyền kiều, Trần Huyền Chân hai đại cường giả ngay tại bãi sông rừng đảo dịch tử làm vui. Trần Hải cũng không lo lắng mặt phía Bắc lưu dân có thể náo ra loạn gì, trở lại Điền Trang liền muốn đi tìm Bắc Đồng, Nô Nông, nhìn ba ngày này lưu dân có cái gì dị động. Trần Hải vừa đi vào trong viện, đã thấy Tề Hàn Giang các loại khấu nô binh đều ở phía trước trong viện, vây quanh Sài Vinh bên người cái kia Mano, không biết muốn xử trí như thế nào mới được. Trần Hải lúc này mới tránh khỏi Sài Vinh đến cùng là không có mặt đổi ý, đây là đã để cái này Mano mình chạy đến Điền Trang đến, trả hết nợ hắn chỗ thiếu nợ nần. Trần Hải phế võ trung tu, rất khó xông mở chủ khí mạch tu thành linh mạch, cho nên một đoạn thời gian bách hải tinh khí cực kỳ tràn đầy, kích thích đến xương gân huyết đục một lần nữa phát dục sinh trưởng, cho nên hắn khổ người muốn so Ngô Mông cũng cao hơn ra hơn phân nửa đầu, nhưng cái này yêu man vẫn còn muốn so lúc này Trần Hải còn cao hơn chừng một đầu, phảng phất to như cột điện đứng ở trong sân. Mano thẳng ngực lộ sữa, trên mặt mọc đầy tinh mịn màu vàng nhạt lông tơ, nhưng cổ phía dưới lại mọc đầy có thể ngăn cản đao tiễn cẩn thận mật bảy. Mano mặt xấu cập thân bên trên, từng đạo giữ tận sáng tạo sẹo răng khắp nơi, không biết hắn đang bị bắt làm nô trước đó, trải qua nhiều ít tàn khốc huyết chiến. Yêu man truyền ngôn là thượng cổ cự yêu cùng man nhân tạp giao hậu duệ, thân thể cùng gương mặt đều mang rõ ràng tiền tổ đặc thù, bị nhân loại coi là dị tộc. Những năm gần đây cũng vẫn luôn uy hiếp đến Kim Trư Châu Bắc cảnh an toàn. Trước mắt cái này Mano dung mạo xấu xí, trung đồng giống như mắt to vằn vện tiêm máu, mũi ngắn mà lỗ mũi to lớn, thật dày bờ môi lật lên trên lên, nhìn xem cùng hung mãnh hùng sư có mấy phần giống nhau, mà giống khôi sắt đồng dạng gồng lên, cơ bắp bên trong ẩn chứa khó tả lực lượng kinh khủng. Yêu man cơ hồ cái trời sinh thần lực, là trên chiến trường vô địch dũng tướng. Yêu man chư bộ xâm nhập phía nam, khiến cho Đại Yến Đế quốc Bắc cảnh lính phòng giữ an đủ đau khổ. Vì phòng ngừa năm sau gió tuyết tan về sau, yêu man có khả năng quy mô xâm thái vi sơn, vũ uy quân lúc này mới muốn đuổi tại đại địa ấm lại trước đó, tạm thời áp chế cùng hạc tưởng quân kịch liệt mâu thuẫn. Cũng bởi vì yêu man cơ hồ đều trời sinh thần lực, nhưng tại chiến trường đủ có liều lĩnh, Trần Hải lúc này mới cố ý để cho người ta nghĩ lầm hắn vẹn vẹn trời sinh thần lực, để có thể tiêu trừ người khác cảnh giác. Ra, đây chính là ngươi thắng trở về Mano, tại trong viện tử này đứng có hai ngày, nhìn hắn bộ dạng này, để cho người ta nhìn vẫn là sầm đến hoảng, có thể bảo đảm hắn không cho ra đạo sai lầm đến. Tề Hàn Giang bọn hắn lại cuồng ngạo, cũng không dám mù tiến đến các huyền tiểu, Trần Huyền Chân hai vị địa bảng cường giả trước mặt, mãi mới chờ đến lúc đến Trần Hải từ bãi sông rừng đảo trở về, liền không kịp chờ đợi tìm hiểu Mano sự tình. Ngươi chính là Thiết Nô, sẽ nói yến ngữ sao? Trần Hải hỏi. Phía đại lục này rộng lớn vô ngần, chư châu chư tộc đều có riêng phần mình ngữ hệ, nhưng cũng có thượng cổ lưu truyền xuống chim truyện văn tự cổ đại, cổ ngữ là chư châu chư tộc thông dụng. Thiết Nô gặp qua chủ nhân. Mano cứng rắn nói ra, cũng biểu hiện hắn là sẽ nói yến ngữ. Vẹn vẹn nhìn Mano giống xe tăng đồng dạng của người, lại nhìn trên người hắn vết sẹo tung hành, đang bị bắt trước nhất định là thần kinh bách chiến ma tướng. Trần Hải chưa từng thử qua Mano rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, nhưng có thể xác định, Ngô Mông sợ không phải Mano địch thủ. Nếu như hắn lại có thể tu luyện võ đạo tuyệt học, có lẽ có thể có thực lực cùng Minh Khiếu cảnh cường giả chính diện chống lại. Chương 117, Mano Thiết Côn đều nói Bắc Vực là vùng đất nghèo nàn, thạch lĩnh, đại mạc, thảo nguyên, phong tuyết đầy trời. Tiến Châu trong điện tịch lại rất ít có Bắc Vực ghi chép. Ngươi trước đây thuộc về cái nào bộ tộc, lại tên cứ gọi là gì? Ở đâu một trận chiến bên trong bị bắt làm tù binh làm nô, tại Bắc Vực nhưng còn có cái gì nhớ thương không quên người thân nhất. Trần Hải đem yêu man Thiết Nô thét lên trong phòng, hắn ở tại Hoa Đảo ổ điển trang chính viện lệnh trong sương phòng, toa trong phòng coi như rộng lớn, nhưng yêu man Thiết Nô đi tới, đỉnh đầu thiếu chút nữa có thể đụng tới xà nhà. Yêu man Thiết Nô tại Sài Vinh bên người liền có hơn 4 năm, Tiến Châu lời nói lại nói đến cực kỳ cứng nhắc, không lưu loát, một câu Trần Hải có thể muốn kiên nhẫn nghe trên nửa thiên tài biết Thiết Nô đến tuột cùng đang nói cái gì, nhưng Trần Hải lại có kiên nhẫn từ Thiết Nô nơi đó giải Bắc Vực yêu man chư bộ một chút tình huống. Bắc Vực là vùng đất nghèo nàn, yêu man chư bộ sinh tồn hoàn cảnh muốn so Kim Châu, Yến Châu các vùng đều muốn ác liệt được nhiều, lớn bộ lạc nhỏ có đầu lĩnh cùng đại vu, cái gọi là vu pháp hệ thống cùng Yến Châu tông môn huyền pháp có chỗ giống nhau, nhưng nhìn như muốn thua lậu được nhiều, cũng chú trọng hơn kích hoạt yêu man nhục thân tiềm năng, cũng coi là từ thành một hệ. Nghe Thiết Nô nói đã hơn nửa ngày, Trần Hải mới hiểu được yêu man trong bộ lạc chỉ có bộ tộc đầu lĩnh, đại vu thậm chí nhiều cái bộ tộc trung phụng rất vương một mạch quý tộc mới có dòng họ. Thiết Nô là Bắc Vực Loan Biển một vùng yêu man bộ tộc Thiết Thị tử đệ, nguyên danh Thiết Ôn, 7 năm trước xuất tộc nhân du mục tại Thiên Thủy quận mặt phía Bắc Chọc thành lĩnh bị bắt, buôn bán làm nô, nhiều lần chuyển tay mới đến Sài Vinh bên người, lần này lại bị Sài Vinh xem như tiền nợ đánh bạc bại. Bởi Trần Hải, Trần Hải thật vất vả mới từ Thiết Nô cứng nhắc thỉnh thoảng chữ ngữ bên trong nghe rõ hắn nguyên danh kêu cái gì, nói ra, vậy sau này ngươi vẫn là lấy Thiết Ôn làm tên đi. Trần Hải nhớ kỹ địa cầu trang tử Tiêu Diêu Du liền ghi chép qua côn loại này so bình thường thần ma nhân vật càng khủng bố hơn, không nghĩ tới trước mắt cái này man nô tại Bắc Vực lúc vậy mà lấy côn làm tên, chẳng lẽ lại phiến đại lục này từng xuất hiện côn? Thiết Côn chỗ yêu man bộ tộc có lẽ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Man nô Thiết Côn hôm nay bị Trần Hải hỏi nhiều lời như vậy, vô cùng không quen, chỉ là cắm đầu xác nhận. Trần Hải tự nhiên không quen Yến Châu bắt được địch làm nô cách làm, đồng thời hắn thấy yêu man có hoàn toàn xã hội văn minh kết cấu hệ thống, không nên coi là thấp nhất đẳng sinh vật, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng nao nóng lên liền đem Thiết Côn thả đi. Thiết Côn nhìn như ở trước mặt hắn cực kỳ kính cẩn nghe theo, cái kia là mạng nhỏ ở trong lòng bàn tay của hắn, trong tay hắn phượng hồn ấn có thể tùy thời khiến Thiết Côn hồn phi phách tán, nhưng hắn có thể cảm nhận được Thiết Côn nội tâm kiệt ngạo bất tuần, có lẽ ở sâu trong nội tâm còn chôn giấu đối Yến Châu nhân tộc thật sâu cừu hận, hắn thật muốn đem Thiết Côn thả đi. Thiết Côn một khi mất khống chế, liền sẽ giống một khung cố máy giết chóc hành hành phụ huyện, nhất định phải minh thiếu. Cảnh trung hậu kỳ sau cường giả mới có năm chắc đem đánh giết, cái kia thả đi Thiết Côn tạo thành giết chóc, chịu tội đều phải tính tới trên đầu của hắn tới. Huống chi Thiết Côn giá trị tuyệt không tại một kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm phía dưới, Trần Hải còn không đến mức hàng khái hào phóng đến đem một kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm tiện tay ném đi, nhưng hắn sẽ đối với Thiết Côn vốn có tôn trọng. Ngươi thiện dùng cái gì binh khí? Trần Hải lại hỏi. Thiết Côn tại Sài Vinh bên người đều là tay không tấc sắt, có lẽ là Sài Vinh lo lắng Thiết Côn khó mà khống chế, tùy thời đều có vệ chủ khả năng, nhưng Trần Hải có thể nhìn ra Thiết Côn thân kinh bách chiến, tất có mình chỗ quen làm binh khí. Thiết Côn không nói gì, trung đồng lớn trong mắt, đi đến bên cạnh đặt ở đàn trên giá gỗ hàn xương thối kim kích nhìn lại. A, ngươi cũng tiện làm chiến kích. Trần Hải nhìn thấy Tề Hàn Giang mấy cái đại ca móc túi tại phòng đầu thò đầu ra nhìn, nói với Thiết Côn, vậy ngươi bắt ta chiến kích, đi thử xem bên ngoài những cái kia khấu nô binh trận liệt có đủ hay không kiên cố. Trần Hải càng tin tưởng tình cảm cùng rất nhiều quan hệ xã hội còn có thể ước thúc người, đây là hắn ở địa cầu liền bồi dưỡng thành tư duy theo quán tính, cho nên hắn quen cùng Ngô Mông lập bản, không sợ Ngô Mông biết lai lịch của hắn về sau gặp tùy tiện phản loạn, mà mặc dù trong tay hắn phượng hồn ấn nắm giữ lấy Thiết Côn sinh tử, nhưng luôn cảm thấy Thiết Côn trong mắt trong lúc vô tình chỗ bộc lộ kiệt ngạo bất tuần, vẫn là cần phòng bị một chút. Cũng có lẽ Thiết Côn chiến lược mạnh hơn, Trần Hải càng không nguyện ý để hắn thăm dò rõ ràng mình ngọn nguồn, mới khiến cho Tề Hàn Giang bọn hắn kết trận, thử một chút Thiết Côn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tề Hàn Giang các loại khấu nô binh, 30-50 người kết cấu trận, Ngô Mông, Chu Quân bọn hắn liền đã không thể lại dễ dàng xé mở. Trần Hải đồng thời cũng nghĩ cầm Thiết Côn, thử một chút Tề Hàn Giang bọn hắn kết cấu trận phải chăng có tăng thêm một bước không gian. Thiết Côn chất phát gật đầu đồng ý, cầm lên đàn giá gỗ nhỏ cái kia cán hàn xương thối kim kích lúc, lại là khẽ giật mình. Trần Hải cái này hàn xương thối kim kích rót vào cực chân quý thai sắt, nhìn xem không có gì thay đổi, nhưng so với phổ thông hàn xương thối kim kích xuất hiện trùng lập gấp đôi, từ Thiết Côn phản ứng, Trần Hải có thể biết hắn cho dù tại Sài Vinh bên người tiếp xúc không đến vũ khí, nhưng đối xương lạnh tôi kim cái này binh khí vẫn là cực quen thuộc. Tề Hàn Giang nghe được Trần Hải, không đợi phân phó, liền chào hỏi mọi người đến điển trang phía tây chỗ nước cạn đồng cỏ đi, chuẩn bị đối kháng diễn luyện. Bên kia chỗ nước cạn đồng cỏ đã sớm thanh ra một mảnh đất trống, bình thường mọi người cũng ở nơi đây huấn luyện kỵ tướng. Trần Hải muốn Tề Hàn Giang bọn hắn phái ra một chi 60 người chỉnh biên kỵ đội, cùng Man Nô Thiết Côn tiến hành đối kháng diễn luyện. Ra, chúng ta nếu là đem Man Nô Thiết Côn đánh rơi xuống ngựa, nhưng có cái gì khen thưởng? Tề Hàn Giang hai chân khẽ kẹp thanh giảm mã, chạy đến Trần Hải tới trước mặt lấy thưởng. Tề Hàn Giang những này Giang Dương đại đạo xuất thân khấu nô binh, lúc này cũng cực hưng phấn, bọn hắn đã sớm muốn thử xem 50-60 người kết thành chiến trận, có hay không chính diện một trận chiến minh khiếu cảnh cường giả thực lực. Nô Ngông, các đồng đều nói cái này Man Nô thực lực có khả năng cùng minh khiếu cảnh sơ kỳ cường giả địch nổi, có thể khống chế thỏa đáng. Thực lực từ Sài Vinh trong tay nhặt được bảo. Dĩ vãng tại Ngọc Long Sơn, Triệu Như Hối, Lệ Hướng Hải các loại minh khiếu cảnh cường giả địa vị đều khá cao, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn những này khấu nô diễn tập binh luyện chiến trận. Cút. Trần Hải tức giận mắng. Dạng này cường độ cao đối kháng diễn luyện, ngựa hao tổn cực lớn, khấu nô binh lại có bị đả thương, lại là một bút thuốc trị thương tiền tiêu xài, Chu Cảnh Nguyên ở bên cạnh đã nhíu chặt mày lên, còn phải lại cho phần thưởng khác khi tạm thưởng, Chu Cảnh Nguyên không phải đội ba đứng ra dậm chân không thể. Trần Hải cũng sẽ không để Man Nô Thiết Côn đồng thời tiếp nhận hơn 60 tinh kỵ vây đánh, mà là để Ngô Ngông cùng các đồng cùng Thiết Côn kết trận, bảo hộ Thiết Côn cánh, tiến hành càng công bằng đối kháng diễn luyện. Thiết Côn cầm Trần Hải cái kia cán hàn xương thối kim kích đứng ở một bên, thần thái không giãn ra, có chút chân tay co cóng dáng vẻ. Trần Hải biết hắn là lo lắng cho mình hai tay thần lực, cho dù cầm đa trọng thuộc ra bao khỏa lưỡi kích, vung vẩy hơn 200 cân sát kích cũng có thể đem thông huyền cảnh hung hãn tốt rút nện chí tử. Cười nói, Tề Hàn Giang những này rùa con non đều có hộ thân linh giáp hoặc pháp bảo, chịu ngươi một hai cái trọng kích còn không đến mức thương đứt gân xương. Ngươi xuất thủ không cần có quá nhiều cố kỵ. Man Nô Thiết Côn tại Sài Vinh bên người, biết chỉ sơn thành một trận chiến, Trần Hải thu hoạch ban thưởng cực phong, không nghĩ tới hắn đem đại lượng hoàng cấp hộ thân pháp bảo đều ban cho thủ hạ những này khấu nô binh, lại nghĩ những thứ này khấu nô binh tại hai trận đụng vào nhau lúc, nếu là không sợ ở trước mặt ăn một hai nhớ trọng kích, vậy liền có thể đem người cùng ngựa đụng vào nhau hợp chiến lực tràn đầy phát huy ra. Trước mắt cái này 60 cưới chiến lực, thật đúng là kinh khủng a. chỉ sợ đều không phải là ngang nhau số lượng đạo nha binh phía dưới a. Côn không quen cưỡi ngựa, mời đồng ý ta cầm kích bộ chiến. Mano Thiết Côn ngữ khí cứng rắn nói ra. Tốt. Trần Hải gật gật đầu, nếu là Mano Thiết Côn có thể tại chiến trường chạy còn nhanh hơn thanh giả mã, cũng liền không cần chiến kỵ, hạ bản còn có thể càng vững như bàn thạch. Song phương đều tiến vào diễn luyện sân bãi, Đinh Sảng nâng cờ ra hiệu bắt đầu, Mano Thiết Côn liền nhanh chân bước ra, chỉ nghe thấy âm bạo giống như phá không rít lên từ mũi kích rung ra, chấn động đến không khí đều rung đưa. Sau một khắc, cát bụi cuộn lên, Mano Thiết Côn cả người đều hóa thành khói rồng, hướng Khấu Nô binh cưỡi trận phóng đi. Nô nông, cát đồng đều giật mình, không nghĩ tới cái này Mano giết thanh thế như thế dọa người, bận rộn lo lắng rồi ngựa đuổi theo, hiểm hộ hàn cánh. Bình thường hàn xương thối kim kích nặng hơn 100 cân, nhất định phải hai tay có hơn ngàn cân khí lực mới có thể vung vậy như bay, mà Trần Hải cái này hàn xương thối kim kích thì phải nặng hơn gấp đôi, cũng liền mang ý nghĩa hai tay nhất định phải có 2-3 ngàn cân thần lực mới có thể đem cái này chiến kích uy thế mức độ lớn nhất phát huy ra. Liền xem như sắp bước vào ích linh cảnh hậu kỳ Ngô Nông, tại không phung phí chân nguyên pháp lực tình huống dưới, cũng không có cách nào đem cái này hàn xương thối kim kích vung vậy đến hòa hợp không ngại. Mắt tình hình trước mắt, ít nhất nói rõ Mano Thiết Côn trời sinh thần lực, thực không kém Trần Hải. Tề Hàn Giang bọn người tự nhiên là không người có thể chính diện tiếp Mano Thiết Côn chiến kích, nhưng chiến trường giết chóc cho tới bây giờ đều không phải là đơn đả độc đấu, 60 cưỡi phân loại độ năm, hình thành ngũ trọng tán nghiêng tán trận, nhìn thấy Mano Thiết Côn giết ra, thứ nhất liệt kỵ tốt ngay tại cực trong thời gian ngắn đem vượt dưới thanh giảo mã tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, mượn thanh giảo chiến mã giống như vẫn tinh trùng kích thế sông, cầm chiến kích chuyên môn. Hướng Thiết Côn cùng Ngô Mông, các đồng dính liền không khoái cánh khe hở công kích. Tề Hàn Giang đám người cá nhân tu vi là không cao, hàng đầu người cũng liền thông huyền cảnh hậu kỳ, đại đa số người tại thông huyền cảnh sơ kỳ dáng vẻ, hai tay cũng liền 3-500 cân khí lực. Nếu là đứng trên mặt đất xoay cổ tay, có lẽ dắt sợi dây kéo co, đại khái mười mấy hung hãn tốt cộng lại đều không phải là Mano Thiết Côn một người địch lực, nhưng hai trận đụng vào nhau thời điểm, Khấu Nô binh tướng chiến kích một mặt thật chặt kẹp ở dưới nách, thanh rào chiến mã tại thời khắc này tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc này sắc bén chiến kích giao nhọn mượn chiến mã trùng kích chi thế, thì đủ để đem 2-3 tấc sau tấm sắt đâm xuyên. Thiết Côn mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời tiếp nhận mười mấy dư sắc bén chiến kích cực tốc trùng kích, chỉ có thể khai thác thủ thế, đem ở trước mặt mấy chi chiến kích mở ra, đồng thời đem cánh giao cho Ngô Nông, cắt đồng phụ trách phòng hộ. Khấu Nô binh một kích không trúng, liền nhanh chóng hướng hai cánh tản ra, tuyệt không dây dưa. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng ưu thế của bọn hắn liền là nhân mã hợp nhất, vượt nhờ vượt dưới chiến kỵ mới có thể có được viễn siêu bọn hắn tự thân tốc độ, lực trùng kích, kịp thời tản ra mới có thể thuận tiện phía sau tán nghiêng trận tiếp tục đem áp lực tăng thêm tới. Song phương kịch liệt đến chiến đấu đến một điểm, trong lúc nhất thời lại không phân sàn sàn nhau. Trong khoảng thời gian này đi theo Trần Liệt bên người làm việc Chu Quân, lúc này vừa vặn từ Mai Ổ Bảo gấp trở về, nhìn thấy đối kháng diễn luyện bên trong Mano Thiết Côn lại thật có thể tiếp nhận kỵ đội trùng kích, cũng là khiếp sợ không thôi nói với Trần Hải, nếu không phải Tề Hàn Giang bọn hắn đều có linh giáp hộ thân, tại chiến kích hai tiếp lúc, có thể đục không cô kỵ đem chiến kỵ trùng kích chi thế phát huy đến cực hạn, cưới trận đã sợ là phải bị Thiết Côn một người đánh tan. Nhưng Tề Hàn Giang bọn hắn nếu là dùng tới bắt lưới, bán ma tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, đinh, Thiết Côn thì cũng thua không nghi ngờ. Đinh Sảng đứng ở bên cạnh, thay Tề Hàn Giang bọn hắn không phục giải thích. Chương 118, chiến giới Thiết Côn nhục thân cường hãn trình độ, có thể muốn so với lúc trước bị Trần Hải bọn hắn phục sát đầu kia yêu mãng còn mạnh hơn ra một đoạn, kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao siêu, nhưng khi đó theo Trần Hải nắm yêu mãng những người kia tay, thế nhưng kém xa Tề Hàn Giang những người này tinh nhuệ. Đinh Sảng mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt yêu mãng bị phục sát chẳng diện, nhưng gặp qua Tề Hàn Giang bọn hắn âm thầm cầm bắt lưới, bán ma tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, dây thừng có móc những vật này diễn luyện vây giết cường địch tình hình, biết Tề Hàn Giang một đội tinh kỵ, tại tương đối khoáng đạt, không có cái gì che chắn vùng bỏ hoang, vây giết Thiết Côn loại này không có đặc thù thần thông, đồ có thần lực vũ dung hạng người, là không có vấn đề. Nghe Đinh Sảng nói như vậy, Chu Quân cũng chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, bởi vì Tề Hàn Giang bọn hắn âm thầm thao luyện đặc thù chiến thuật, đều là hắn cùng Ngô Nông bị Trần Hải đẩy ra khi mục tiêu vận, cũng bởi vậy ăn đủ đau khổ. Theo Chu Quân, Trần Hải mạch suy nghĩ rất đặc thù, rất nhiều đặc biệt chiến thuật, căn bản là hắn di vãng nghĩ đều chưa từng nghĩ, lại nhiều lần có hiệu quả, xà cốc chém giết yêu mãng còn vẹn vẹn Trần Hải tiểu thí như đau mà thôi, càng nhiều đặc thù chiến thuật, trước mắt cũng chỉ là trong đêm hoặc tiến vào phong bế sơn cốc diễn luyện, phòng ngừa bị người khác nhìn trộm đi qua. Trần Hải đồng thời còn muốn Chu Cảnh Nguyên âm thầm tổ chức thợ rèn, chọn lựa càng tốt hơn, càng cứng cỏi đặc chủng vật liệu, đi bệnh, rèn đúc bắt lưới, dây thừng có móc các loại đặc thù chiến giới. Trần Hải bị Long Đế Thương Vũ đưa vào Yến Châu có 2 năm rưỡi thời gian. Vũ Uy Quân làm Yến Châu chư quận lớn nhất điển hình tinh nhuệ chiến lực, Trần Hải chăm chú nghiên cứu đi sau hiện, Yến Châu quen thuộc cường giả vi tôn tư duy quy mô, quen thuộc thuật pháp thần thông chỗ hiện ra kỳ vi chi lực, khiến cho phàm dân hoặc là nói tông môn thế gia đang sử dụng công cụ phương diện đều tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Lấy công phòng chiến giới luận, Trì Sơn thành xuất ra hiện loại kia sằng nỏ, nhưng bắn giết đến 3 bên ngoài 100 bước nhân thú, liền đã hạc tướng quân, Vũ Uy trong quân cực mạnh chiến giới. Ở địa cầu, Đường Tống thời kỳ chỗ tạo sằng nỏ, mặc dù bắn giết năng lực cũng tại 3-500 bước khoảng cách, nhưng ở Yến Châu bởi vì tông môn tại luyện chế pháp bảo, đúc chế huyền binh tích lũy vô số thế hệ kinh nghiệm, luyện kim đúc khí tiêu chuẩn, thực muốn so địa cầu Đường Tống thời kỳ mạnh hơn gấp trăm lần. Vẹn vẹn lấy lạnh băng thép tính năng mà nói, liền đã vượt qua trên địa cầu đương đại tuyệt đại đa số đặc chủng hợp kim, huống chi còn có xích tùy đồng, thai sắt các loại càng đặc thù, tính năng có thể xưng kinh khủng thiên tài địa bảo. Xích tùy đồng lôi ra cọng tóc phẩm chất sợi đồng, gánh chịu 200-300 cân vật nặng, không chỉ có không ngừng, mà lại kéo dài có thể bỏ qua không tính, Nếu như dùng 230 dễ xích tùy đồng kia quấn quanh chế thành dây cung, dùng thấm luyện thai sắt lạnh bắn thép đúc thành cánh cung, dạng này cự cung thì có thể xúc bên trên 4-5000 cân lực bắn giết chi thế. Loại này sắt thai cự cung, Trần Hải cũng liền âm thầm tạo hai thanh, trước mắt chỉ có hắn miễn cưỡng có thể kéo mở dạng này cự cung, mà dùng đặc thù bó mũi tên, chỉ cần man nô thiết côn không có phòng bị kịp thời né tránh, lục thân lại cường hãn, tại trăm bước bên trong cũng không ngăn cản được bị Trần Hải một tiễn bắn thủng. Làm cự cung, thực dụng lực không mạnh, dù sao cần trời sinh thần lực hoặc ích linh cảnh đỉnh phong võ tu mới có thể kéo ra cung này, mà ích linh cảnh đỉnh phong huyền tu càng muốn tế ngự linh kiếm cự ly xa chém giết cường địch. Nhưng Trần Hải ở địa cầu lúc liền nghiên cứu qua ba cung sàng nọ kết cấu, biết ba tấm cự cung có thể hợp lại cùng nhau, còn có thể thiết kế đặc thù bánh răng rào cơ mở dây cung, lúc này bắn giết lực liền đem vượt xa ích linh cảnh đỉnh phong kiếm tu chỗ có được trình độ. Trần Hải mặc dù lúc này còn vô ý đem ba cung sàng nọ tạo ra đến, nhưng tin tưởng một khi tạo ra đến, uy lực chắc chắn khiến thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn có thể dùng trên chiến trường đánh lén những minh khiếu kia cảnh cường giả. Ngoài ra, trên địa cầu máy ném đá có thể tại ngàn bước bên ngoài ném mạnh bên trên nặng trăm cân đạn đá tiến đánh địch thành. Trần Hải tính ra tại Yến Châu lợi dụng tính năng cực giai đặc trùng kim loại chế tạo ra có thể tại 5-3000 bước bên ngoài ném mạnh ngàn cân đạn đá máy ném đá cũng không thành vấn đề. Mà tại 5-3000 bước bên ngoài ném mạnh nặng ngàn cân vật cũng đã là minh khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả mới có thể có được vũ dũng thần thông. Đối mặt kiên thành, muốn gom lại trên trăm tên minh khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả không dễ dàng, nhưng lấy Thái Vi Tông thực lực chế tạo trên trăm đỡ hạng nặng máy ném đá đưa trên chiến trường liền quá dễ dàng. Vũ Uy quân xé mở Diêm Xuyên phủ thành phòng ngự, từ màn đêm buông xuống dấu hiệu bên trong, ngoại trừ Vũ Uy thần hầu Đồng Lương đều tự mình động thủ bên ngoài, còn có thể nhìn ra Thái Vi Tông còn có không ít minh khiếu cảnh, đạo đan cảnh cường giả đều tại hiện trường, phối hợp đại quân xuất thủ. Nhưng theo Trần Hải, ngày đó thật muốn có 200-300 đỡ hạng nặng máy ném đá, đồng dạng có thể trong một đêm đem Diêm Xuyên phủ pháp trận phòng ngự xé mở. Tiến Châu chỗ tạo rất nhiều chiến giới, tương đối xuất sắc liền là các loại xe thuyền, đặc biệt là luyện vào phòng ngự trận pháp về sau, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng không có rộng khắp dùng trên chiến trường. Đương nhiên, cùng huyết vân đất hoang đau khổ dễ rủa khôi lỗi phân thân đồng dạng, tại Yến Châu khổng lồ mà nghiêm mật tông phiệt thế gia vọng tộc hệ thống bên trong, Trần Hải còn xa chưa nói tới có địa vị gì cùng quyền nói chuyện, cho dù là cựu phụ Trần Liệt đều còn không có hoàn toàn tại Thái Vi Tông thượng tầng đặt vững nền móng. Lúc này Trần Hải có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng bạo lộ ra, không những sẽ không cho Chiêu Dương Đình hầu phủ mang đến quá nhiều lợi ích, ngược lại sẽ làm tình cảnh của mình trở nên không ổn thậm chí nguy hiểm. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, cái này bích nhưng không nhất định là chỉ bảo vật. Vô luận là chế tạo ba cung sàng nỏ vẫn là hạng nặng ăn ý thạch dạng này sắc khí, Trần Hải tin tưởng ít nhất phải chờ đến cứu phụ Trần Liệt địa vị cao đến có thể chấp trưởng Ngọc Long đại doanh hoặc Thiết Lưu đại doanh dạng này một quân tinh nhuệ về sau, mới là thời cơ thích hợp. Nặng, mặt phía bắc những này lưu dân thật là lớn gan, vậy mà vây sang đây xem bên này diễn luyện. Chu Quân không biết Trần Hải đang suy nghĩ gì, nhắc nhở Trần Hải nhìn đồng cỏ mặt phía bắc có mười mấy lưu dân tới gần, ánh mắt đều bị chính tiến hành đối kháng diễn luyện man nô thiết côn bọn người hấp dẫn lấy. Trần Hải híp mắt nhìn đi, mười mấy người này mặc dù quần áo cũ kỹ, nhưng tương đương sạch sẽ, xem ra cũng có chút tu luyện nội tình. Bọn hắn chạy tới, đại khái là nhìn thấy man nô không tồi động chân nguyên liền có khủng bố như thế chiến lực, trên mặt đều có thần sắc kinh ngạc. Trần Hải lại sẽ không để ý lưu dân vây xem bên này diễn luyện chiến trận. Đào hoa ở mặt phía bắc bãi sông, tụ tập lưu dân đã có 5-6 bằng nhiều. Mặc dù Trần Hải tại mặt phía bắc bãi sông còn không nhìn thấy có xích mi giáo người áo đen ẩn hiện, nhưng những ngày lưu dân nghe giọng nói hẳn là chủ yếu đến từ một chỗ, cũng có mười mấy danh vọng cực cao thủ lĩnh, có thể khiến cho hắn lưu dân nghe lệnh làm việc. Trần Hải bí mật quan sát, có thể khiến cho hắn lưu dân nghe lệnh làm việc đầu lĩnh, cũng chính là lúc này từ mặt phía bắc bãi sông đi tới mười mấy người này, bọn hắn tổ chức thân thể khỏe mạnh lưu dân đốn tuổi tạo phòng, hoặc tạo thuyền kết lưới nhập sông bắt cá, lại tổ chức người già trẻ em thì khắp nơi ngắt lấy rau dại, hoặc hướng càng xa thôn trại, điền trang quay giày đòi hỏi tiến hành ăn xin, sau đó đem chiếm được lương thực lại mang về đến bãi sông tới. Bọn này lưu dân còn không có quấy rầy địa phương gây chuyện dấu hiệu, nhưng phụ cận thôn trại đều tràn ngập đề phòng. Bất quá, phủ huyện địa phương đều cầm bọn này lưu dân không có cách nào, Trần Hải bọn hắn càng không có quyền lực đem lưu dân từ mặt phía bắc bãi sông xua đuổi đi, càng không có quyền lực ra mặt chiêu an những này lưu dân. Trần Hải hiện tại chỉ có thể hy vọng song phương có thể một mực an toàn không việc gì, có đôi khi liền phải tú một tú cơ bắp, miễn cho bọn này lưu dân có cái gì cuồng vọng chi đồ đối đào hoa ổ còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại hình ý nghĩ xấu. Bằng không, lưu dân thật muốn không biết sống chết ăn cướp đào hoa ổ. Trần Hải mặc dù rất có lòng tin đem bọn này đám mỗ hợp đánh tan giết bại, nhưng sát thương lại nhiều lưu dân, đối bọn hắn lưu tại Yến Kinh lại có chỗ tốt gì? Trần Hải bọn hắn chỉ có hộ vệ tiến tấu sứ đoàn quyền lực, hậu kỳ tổ kiến tiêu hành, cũng tuyệt không có quyền lực đúng tay địa phương phủ huyện sự vụ, mà đóng giữ kinh kỳ, bảo vệ Yến Kinh dũng tướng tám quân cùng trong triều văn võ đại thần, cho dù là đồ trọng cẩm, đồ tử ký bọn người, cũng đều tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy Trần Hải bọn hắn tại kinh kỳ phụ cận thiện động nam binh, xen vào việc của người khác. Trần Hải không để ý đến cái kia mười mấy bò lên trên ruộng dốc, nhìn từ xa bên này diễn luyện lưu dân thủ lĩnh, cùng Chu Quân thương lượng sự tình tới. Chiêu Dương Đình hầu phủ lần này tiến vào Yến Kinh 200 hô binh, bao quát Tề Hàn Giang, Đinh Sảng bọn người ở tại bên trong, đều thuộc về Trần Hải thống soái. Tại Hà Tây lên đường trước đó liền biên vì ba chi kỵ đội, phân biệt từ Ngô Mông, Chu Quân, Cắt Đồng cầm đầu chấp trưởng. Chu Quân trong khoảng thời gian này bị Trần Liệt hô qua đi, đi theo cùng Tâu Nguyên bọn người cùng một chỗ, xử lý cùng Hạc Tướng quân làm thương lượng đàm phán quá trình bên trong vụn vặt sự vụ. Trần Hải nhớ hắn đã đem thiết côn từ Sài Bình trong tay thắng nổi đến, liền để Man Nô thiết côn bổ sung Chu Quân chống chỗ, dẫn đầu một chi kỵ đội. Thiết côn nếu có thể dung nhập kỵ đội, tất vì ba chi kỵ đội tam giác chi giao nhọn. Chu Quân đồng ý nói, Chu Quân hy vọng có thể có nhiều thời gian hơn tại Trần Liệt bên người tu hành, lại không thèm để ý có thể hay không lãnh binh sự tình. Theo Trần Liệt tu thành đạo đan, tại Vũ Uy quân địa vị ngày càng kinh khủng, hắn làm Trần Liệt môn hạ chân truyền, há lại sẽ không có thống binh ngự đem cơ hội. Cái kia trong khoảng thời gian này liền để bọn hắn nhiều dung hợp dung hợp. Trần Hải phấn chấn nói, hắn rất khó chờ mong Thiết Côn mạnh như thế chiến lược cá nhân, tại dung nhập kỵ đội về sau sẽ có như thế nào biểu hiện. Dĩ vãng Thiết Côn tại Sài Vinh bên người, chỉ là bị coi như hộ vệ bản thân linh thú, không chiếm được nửa điểm tôn trọng. Thiết Côn bình thường ngay cả huyền binh chiến giáp đều tiếp xúc không đến, chớ đừng nói chi là thống lĩnh Sài thị thuộc cấp hộ binh, Sài thị sở thuộc cấp hộ binh cũng không có khả năng nghe theo một tên man nô chỉ huy. Mà tại Trần Hải bên này, Tề Hàn Giang bọn hắn bản thân liền là khấu nô xuất thân địa vị không cao bằng Thiết Côn ở đâu, bọn hắn càng tôn trọng cường giả. Tại Thiết Côn chính thức sắp xếp cưới, bọn hắn đi theo Thiết Côn tiến thối, không có nửa điểm tâm lý ngại chướng cùng bài xích. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Thiết Côn làm Trần Hải trước mắt thủ hạ mạnh nhất chiến lực, rất nhanh liền dung nhập thứ nhất cưới trong đội. Mặc dù Thiết Côn có đôi khi tận lực áp chế, nhưng Trần Hải cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn là chân chính chiến tướng, dung nhập cưới trong trận, Thiết Côn suy nghĩ trong lòng ở giữa áp chế không ra bành trướng chiến ý, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bên người em tốt. Mười mấy ngày về sau, đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó, Trần Hải mới lần thứ nhất tiến yến kinh thành. Ích Thiên Đế 73 năm học cung bi tuyển, chẳng mấy chốc sẽ chính thức bắt đầu. Trần Hải muốn tham gia vi tuyển, liền cần chọn được học cung báo danh, nghiệm minh chính bản thân, mà lại Thiên Xu viện học cung vi tuyển không phải đơn giản lôi đài tỉ thí, còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị từ sớm. Trần Hải cùng Chu Quân tại học cung khách sạn ở đây 3 ngày, mới đối vi tuyển quá trình sơ bộ quen thuộc, Chu Cảnh Nguyên liền đuổi tới học cung tới tìm hắn nhóm trở về. Ngay tại Trần Hải rời đi Đào Hoa Ổ trong 3 ngày, Đào Hoa Ổ mặt phía Bắc Lưu dân thủ lĩnh bắt đầu tổ chức mấy ngàn thân thể cường tráng trắng dũng, bắt đầu đào bùn lương thổ, dọc theo thu giá sông ngấn nước sửa chữa và chế tạo bùn đê. Bọn hắn là nghĩ lâu dài đem mặt phía Bắc đầm cỏ chiếm lấy xuống tới a. Đem Trần Hải, Chu Quân kéo về Đào Hoa Ổ, Chu Cảnh Nguyên chỉ lấy một màn trước mắt, tràn đầy sầu lo nói. Đào Hoa Ổ bốn phía ngoại trừ đồ vật thu giá sông bên ngoài, cái khác ba mặt đều là đầm lầy chỗ nước cạn. Thu đông quý, thu giá sông thủy vị khá thấp, những này rời khỏi mặt nước chỗ nước cạn đầm lầy bên trong liền sẽ mọc đầy cỏ dại, sẽ có đại lượng chim tức cùng giá thu tụ tập. Đến mùa xuân, thu giá sông nước liền sẽ từ trướng đi lên, đem Đào Hoa Ổ bốn phía bao phủ, chỉ có Đào Hoa Ổ điển trang địa thế cao chút, lại biến thành một vùng biển mênh mông bên trong đào hoang. Hiện tại lưu dân bắt đầu ở Đào Hoa Ổ mặt phía Bắc kiến tạo bùn đê, hiển nhiên là vì phòng ngừa xuân thủy khắp trướng, đem Đào Hoa Ổ mặt phía Bắc chôn nước cạn bao phủ, lấy đưa bọn họ mất đi nơi sống yên ổn. Mà lúc mới đầu, Trần Hải nguyên bản cũng trông cậy vào thu giá sông xuân thủy khắp trướng đi lên, liền có thể đem những này lưu dân từ Đào Hoa Ổ mặt phía Bắc đuổi đi, xem ra hắn ý nghĩ này có chút mong muốn đơn phương. Chương 119, lưu dân thủ lĩnh, cuối tuần canh một, làm sao bây giờ? Lưu dân tại Đào Hoa Ổ mặt phía Bắc tổ chức mấy ngàn cường tráng tu kiến đê, xem bộ dáng là muốn tại mặt phía Bắc chôn nước cạn lâu dài ở lại. Chu Quân cũng cảm thấy thuốc thủ vô sách, nhìn về phía Trần Hải. Có các Huyền Kiều, Trần Huyền Chân hai người thụ ý, Trần Hải hầu như đều đã dự định thông qua vi tuyển, tiến vào học cung tu hành. Trần Liệt chỉ là làm tiến tấu phó sứ, tạm thời theo các Huyền Kiều lưu tại Yến Kinh những đối hạc tướng quân làm cùng thái úy phụ quan biên. Một khi song phương thỏa đàm đàm phán hòa bình điều kiện, liền sẽ về Hà Tây đi. Cho nên Đào Hoa Ổ muốn xử trí như thế nào cùng mặt phía Bắc lưu dân quan hệ, trên căn bản vẫn là phải Trần Hải đến quyết định. Đuổi không đi, không thể đánh, địa phương phủ huyện lại ngồi yên mặc kệ. Lưu dân không chỉ có càng tụ càng nhiều xu thế, còn muốn lâu dài chiếm lấy Đào Hoa Ổ mặt phía Bắc đầm có cạn trạch khu vực, thật sự là khó giải quyết ta. Ngô Ngông, các đồng, Chu Cảnh Nguyên đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Đinh Sảng, ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào? Trần Hải gặp Đinh Sảng thần thái lạnh nhạt, suy đoán hắn hẳn là có cái gì hỏi pháp, liền trực tiếp hỏi. Lưu dân sinh kế không có tin tức, mới lưu thoán tứ phương, đi đường không ném mới có thể bị quá hóa liệu, mà nếu là bọn hắn thật có thể khai khẩn mặt phía Bắc mảnh này đầm cỏ, an cư định nghiệp, chúng ta cùng này tiếp giáp ở chung, lại có cái gì tốt lo lắng? Đinh Sảng cười hỏi. Nghe Đinh Sảng nói như vậy, Chu Cảnh Nguyên, Chu Quân mới giật mình ngộ được nguyên lai là bọn hắn để tâm vào chuyện vụ vặt, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn trước đây vẫn luôn âm thầm phòng bị những này lưu dân gặp sinh sôi không phải là, vẫn luôn trong bóng tối nghĩ biện pháp muốn đem bọn hắn đuổi đi, nhưng không nghĩ qua, những này lưu dân thật muốn lợi dụng mặt phía Bắc mảnh này đầm cỏ định cư lại, coi như xích mi tà giáo âm thầm giật dây, lại sẽ có bao nhiêu kẻ liều mạng sẽ cùng theo náo sự. Trần Hải cho dù đối Yến Châu dân chúng vận mệnh không có như vậy quan tâm, nhưng cũng không có cao cao tại thượng của ngạo tâm tính, không đem lưu dân xem làm kiến hôi. Tuy nói hiện thực không cho phép hắn chiêu an những này lưu dân, nếu không sẽ bị Yến Kinh những cái kia văn võ đại thần coi là có khác giáp tâm, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Trần Hải nghĩ chỉ chốc lát, cũng cảm thấy Đinh Sảng này sách mới là thượng sách, nói với Chu Cảnh Nguyên, nhìn điều kiện bọn họ cũng là đơn sơ, ngươi chuẩn bị một nhóm nông cụ, cấp loại, ngày mai theo ta được qua. Cho dù là bọn họ về sau thật muốn tư gây cái gì là không phải, lúc này kết một thiện duyên cũng là tốt. Lưu dân thật muốn đại quy mô tại kinh kỳ phụ cận quận phủ làm loạn, bọn hắn làm khách quân, không có hiệp trợ địa phương xuất chiến tiêu diệt toàn bộ nghĩa vụ, cùng lưu dân quan hệ làm tốt một chút, tương lai cũng có thể bước ra sự tính chỗ. Tiếp xúc một chút cũng tốt, bọn hắn khai khẩn mặt phía Bắc bãi sông, chúng ta cũng không có quyền ngăn lại, nhưng cũng không thể để bọn hắn đem Đào Hoa Ổ chuồng ngựa cho chiếm đi qua. Chu Cảnh Nguyên nói ra. Đào Hoa Ổ điền trang chỉ có 300 mẫu, ước chừng chỉ có 400-500 bước vuông, ngoại vi đầm cỏ mới là bọn hắn thiên nhiên chuồng ngựa cùng diễn luyện trận. Nếu không phải lưu dân trước có động tác, giỏi về kinh tế dân sinh Chu Cảnh Nguyên đều dự định xuân sau tổ chức mình nhóm nhân thủ thứ nhất vây tạo lớn đê, vòng ra một mảnh đầm cỏ, coi như Đào Hoa Ổ chuồng ngựa. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng đem Hà Tây ngựa tốt vận tiến đào hoa ổ chuồng ngựa, nhưng mà lấy thêm đến yến trong kinh thành bán ra, lấy mưu lợi lớn. Chu Cảnh Nguyên cảm thấy lúc này liền có cần phải cùng mặt phía Bắc lưu dân nói rõ ràng chuồng ngựa địa giới, tránh khỏi về sau sinh sôi không phải là. Ngày kế tiếp, Chu Cảnh Nguyên liền chuẩn bị tốt 200 túi lương thực, 100 túi cốc loại cùng hơn ngàn đem nông cụ xếp lên xe, mặc lên la ngựa, từ bụi cỏ dại tạm ứ bãi thông qua, theo Trần Hải đi vào đào hoa ổ mặt phía Bắc lưu dân bãi sông doanh địa. Ngoại trừ mười mấy ngựa xe ngựa phu bên ngoài, Trần Hải cũng liền để nông, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng ba người đi theo hắn bái phòng lưu dân thủ lĩnh. Lưu dân tại bãi sông bên cạnh đất cắm trại, chính đối thu giã sông một đoạn này gần 10 dặm rộng mênh mông thủy vực, địa thế tương đối cao chút, nhưng tương đối đào hoa ổ vẫn là phải thấp bé rất nhiều, chiếu bình thường năm nước mưa lượng, cuối xuân thời tiết liền sẽ bị dìm ngập, chớ đừng nói chi là thu giã trên sông du lịch có khả năng sẽ xuất hiện tiếp tục mấy ngày thậm chí mười mấy ngày mưa to thời tiết. Lưu dân cũng ý thức được bên này, lúc này mới tổ chức nhân thủ, tại đất cắm trại sườn đông tu kiến lớn đê, muốn đem nước sông ngăn tại đất cắm trại lấy đông, đồng thời đất cắm trại phía tây đầm có cũng liền có thể lợi dụng khai khẩn, trồng trọt chút ngũ cốc. Áo sân xanh lục lưu dân, đối Trần Hải bọn hắn tràn ngập cảnh giác, nhưng Trần Hải lần này là mang theo dẫn bọn hắn chỗ gấp thiếu công cụ cùng tốc loại cùng một nhóm lương thực mà đến, lưu dân cũng không trở thành đem Trần Hải cự tuyệt ở ngoài cửa. Trần Hải bị nên tiến một gian liều cỏ. Trước đây Chu Cảnh Nguyên dò thăm một chút tin tức, cũng chỉ biết là lưu dân chủ yếu đến từ Bình Kỳ Bắc ngoại ô Vui Lân phủ, thủ lĩnh Tào Phụng cũng là Vui Lân phủ nhân sĩ, có chừng hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, khuôn mặt đen kịt. Đợi Trần Hải cúi đầu đi vào liều cỏ, ngồi tại cầu thả một chế dài án sau Tào Phụng mới đứng người lên đón lấy, bên hông hắn cầm dây cỏ cột một thanh không vỏ kiếm sắt, Tào Phụng già thấp cớp, môi đến lạnh quý liền sẽ phát tác, hành động bất tiện, không thể viễn nên Trần gia quý, còn xin bắt tội. Tào Phụng không giống như là có tu vi nội tình tông môn huyền tu, nhưng tinh khí song đủ, tiếng nói hùng hậu hữu lực. Mà thô to rắn chắc xương cốt, lòng bàn tay san bằng kén cùng ánh mắt sắc bén, đều thuyết minh Tào Phụng thường cầm đao binh, tinh xảo quyền thuật chi thuật, hẳn là tại Hương Giã cực có danh vọng hương hào du hiệp một loại nhân vật, mới có thể bị tụ tập ở chỗ này lưu dân để cử làm thủ lĩnh. Không lớn lều cỏ bên trong, còn có mười mấy kiện dũng mặc thô lậu giáp ra, hoặc đao hoặc kiếm đều trói thành bên hông, đều cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Hải, thậm chí nghĩ tận lực đem bọn hắn vũ dũng biểu hiện ra ngoài. Trần Hải trong lòng chỉ là cười một tiếng, hắn hoàn toàn có thể xuất binh tập kích nơi này, đem mười mấy người này cầm xuống, mà làm mấy vạn lưu dân rắn mất đầu kinh tán mất, nhưng nếu không có mười mấy người này dẫn đầu làm bài việc, bên ngoài mấy vạn lưu dân sinh kế chắc chắn gấp đôi gian nan, cũng không biết nạn đói vào mùa xuân gặp đói chết bao nhiêu người. Trần Hải mặc dù đối Yến Châu dân chúng không có cái gì tình cảm, nhưng cũng không muốn hai tay nhiệm những này lưu dân máu tươi, mà nghe Tào Phụng đối với hắn xưng hô, Trần Hải biết những này lưu dân là tìm hiểu qua đào hoa ổ nội tình, nghĩ thầm như thế cũng tốt, tiếp xuống cũng có thể bất việc một chút. Tào đương ra khách khí, hai nhà chúng ta bị lần nhị cư, kéo tới hôm nay mới tới bái phòng, là Trần Hải có mất lễ phép. Trần Hải khách khí đáp lễ đạo, ngồi vào tạp một chế dài án về sau, nhìn thất thô giác, còn có gai gô khó giải quyết, có thể thấy được những này lưu dân tụ tập tới gần một tháng, điều kiện thực là gian khổ cực kỳ. Trần Hải cũng không cùng Tào Phụng bọn hắn thăm dò cái gì, đem lần này mang theo danh mục quà tặng dâng lên về sau, liền trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Tào đương gia mang theo mọi người tại đào hoa ổ trúc mặt phía bắc tạo đập lớn lấy cả nước sông, là chuyện tốt, cũng có thể giảm bớt đào hoa ổ cùng chuồng ngựa xuân hạ lũ lụt. Chúng ta đưa lên cốc loại, lương thực, nông cụ cùng 20 thất la ngựa cùng xe ngựa, cũng coi là hơi tận sức mọn. Chuồng ngựa. Tào Phụng mấy người cũng là thông minh, lập tức nghe ra Trần Hải trong lời nói ý ở ngoài lời, cảnh giác nhìn qua, không biết Trần Hải lần này đi vào lưu dân đất cắm trại, đến cùng có ý đồ gì. Cũng không gạt Tào đương gia, chúng ta đại biểu Chiêu Dương đình hồi phủ mua xuống đào hoa ổ mảnh đất này, ngoại trừ muốn xây một tòa rèn đúc trận, dùng Hà Tây tượng công rèn đúc binh nhất giáp, muốn bán tại Yến Kinh thành, mở tiêu hành, thao luyện tiêu sư bên ngoài, đồng thời còn sẽ đem Hà Tây ngựa tốt trở vào kinh kỳ buôn bán, không thiếu được về sau cho mời Tào đương gia giúp đỡ địa phương. Trần Hải nói ra. Trần Hải cũng không tham lam, tại chỗ liền cùng Tào Phụng các loại lưu dân thủ lĩnh xác định phạm vi. Đào hoa ổ cùng mai ổ bảo ở giữa có một đầu ba dặm dài nhân tiện nói, có thể nói là đã dựng thành cản sông lớn đê. Trần Hải xuân sau muốn đem mai ổ bảo cùng đào hoa ổ ở giữa mảnh này đồng cỏ phá lợi dụng, đồng thời còn muốn để đào hoa ổ phía tây 2-3 vạn mẫu đầm cỏ đều chống không dự bị, lưu dân chỉ có thể khai khẩn đào hoa ổ mặt phía bắc đầm lấy chỗ nước cạn, không thể đem bàn tay đến đào hoa ổ mặt phía nam, phía tây, càng không nên nghĩ nằm ngang ở đào hoa ổ cùng mai ổ bảo ở giữa kiến tạo thôn trại. Đầu xuân về sau, Trần Hải đồng thời còn nghĩ tại đào hoa ổ kiến tạo kiên cố ổ bảo. Cho dù 200 hố binh đều lưu tại đào hoa ổ, nhưng làm khách quân tại kinh kỳ phụ cận cứu tế, chiêu an lưu dân là cực kiên kỵ. Đặc biệt là Ích Thiên Đế, Thái tử Doanh Đan lúc này còn tranh chấp không hạ, đều cố ý áp chế địa phương ra mặt trợ cấp nạn dân. Trần Hải thậm chí không thể trực tiếp thuê đại lượng lưu dân đến đào hoa ổ làm công, mà vô luận là tu kiến ổ bảo, còn có thể gia cố mai ổ bảo cùng đào hoa ổ ở giữa cản đập nước nhân tiện nói, đều cần đại lượng vật liệu đá, vật liệu gỗ, về sau rèn đúc trận dựng lên, còn cần đại lượng than tuổi dung luyện thiết liệu. Đào hoa ổ có thể cầm lương thực, hướng lưu dân mua sắm vật liệu đá, vật liệu gỗ, Trần Hải tin tưởng có thể miễn cưỡng giúp bọn hắn vượt qua nạn đói vào mùa xuân. Đây là đình sảng chỗ hiến kế sách, chỉ cần mấy vạn lưu dân thật có thể tại đào hoa ổ phía bắc dàn xếp lại, bọn hắn cũng sẽ không lại trở thành đào hoa ổ thai hoàng lầm. Trần Hải cấm chỉ bọn hắn tiến vào đào hoa ổ phía tây, mặt phía nam đầm cỏ. Việc này nếu như Tào Phụng bọn người khó chịu, đồng thời muốn thỏa mãn đào hoa ổ cần có vật liệu đá, vật liệu gỗ. Lưu dân lúc này chỉ có một vạn cường tráng, liền cần phân ra một nửa nhân thủ khai thác vật liệu đá, vật liệu gỗ, vận chuyển đến đào hoa ổ. Nhưng cũng chỉ có như vậy, Tào Phụng bọn người mới có thể từ đào hoa ổ thu hoạch được đầy đủ lương thực sống qua nạn đói vào mùa xuân, cũng mới có thể thu hoạch được. Tương ứng vật tư, đem cản sông lớn đê bởi tại xuân triều trước đó tạo thành. Trần Hải cũng không có muốn tạo phụng các loại lưu dân thủ lĩnh lập tức cho hắn đáp lại, liền 200 túi lương thực, trên 100 túi cốc loại, hơn ngàn nông cụ cùng 20 thất phổ thông la ngựa cùng xe ngựa đều lưu tại lưu dân ký túc xá trong đất, hy vọng có thể đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. Ngày kế tiếp, Tào thoải mái liền tự mình bởi tới đào hoa ổ, đáp ứng Trần Hải điều kiện, hận không thể lập tức liền phái người đến 20 dặm bên ngoài thạch lĩnh khai thác vật liệu đá, cho đào hoa ổ đưa tới. Lưu dân tai họa ngầm tạm thời đạt được làm dịu, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng buôn ba mười mấy ngày, cũng đã tại thành Tây Sắt cầu ngõ hẻm tìm tới thích hợp mở binh giáp cửa hàng cùng tiêu hành tòa nhà, còn cần Trần Hải đi xác nhận một chút, mà Trần Liệt, Tô Nguyên đã là hoàn toàn thoát thân không ra. Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng chọn lựa tòa nhà, trước sau 3 tiếng đại viện, lại thêm hai bên khóa viện, cũng có hơn 30 gian phòng. Viện tử Bắc Lâm Sắt cầu ngõ hẻm, tường viện có thể mở cửa động, mở binh giáp cửa hàng, mà phố Nam Hồng Vũ đường cái tường viện đã thông về sau, thì có thể làm dược sư viên tiêu hành mặt tiền. Lợi như vậy, bình thường chỉ cần an bài một đội tinh nhuệ đóng giữ trong sân, liền có thể chiếu cố đến hai bên. Trần Hải tin tưởng Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng hai người ở phương diện này năng lực, chạy đến Bắc Lâm Sắt cầu ngõ hẻm trong viện nhìn thoáng qua, liền tương đương hài lòng. Nếu như hắn sau này nếu là lưu tại Yến trong kinh thành tu hành, cũng có thể vào ở đến, dù sao đào hoa ổ ra thành Tây còn muốn ngồi ngựa chạy vội gần 200 dặm mới đến. Chương 120, Đồng Phan cầm đầu Chỉ Sơn thành một trận chiến, thu được hơn vạn phó vũ khí, hơn vạn tất ngựa tốt, cuối cùng phân đến Trần Liệt danh nghĩa, liền có 4000 phó binh mã, 4000 tất nhưng thúc đẩy nhập chiến trường lương cưới. Dược sư viên bên kia liền lưu 1000 phó vũ khí, 1000 tất ngựa tốt làm dự trữ, nó vũ khí của hắn, ngựa đều muốn thông qua đủ loại con đường ra rơi, đổi thành cần thiết tài nguyên, mới có thể tiếp tục chèo chống Chiêu Dương đỉnh hầu phụ chi phí, chèo chống hơn ngàn tinh nhuệ hố binh cùng hơn 300 đệ tử doanh thiếu niên tu hành, huấn luyện. Trần Hải bọn hắn lần này liền theo tiến tấu sứ đoàn, liền mang theo hơn 500 phó vũ khí, hơn 500 tất lương cưới tiến vào Yến Kinh. Yến Kinh thành Tây có chuyên cung cấp la ngựa giao dịch sân bãi, Chu Cảnh Nguyên sắp xếp người ở nơi đó xếp đặt điểm, nhưng địa phương chật hẹp, trừ phi gặp được khách hàng lớn, mỗi lần cũng chỉ có thể từ đào hoa ổ dắt 20-30 thất ngựa tốt vào sân cung cấp người chọn lựa. Sát cầu ngõ hẻm bên này binh giáp cửa hàng cũng thế, hơn 500 phó vũ khí cũng cần đi qua thợ rèn tỉ mỉ cải tiến, mới có thể bán ra giá tiền cao hơn, cửa hàng bên trong mỗi lần cũng liền 70-30-50 phó vũ khí cung cấp nhân tuyển mua. Những sự tình này đều từ Chu Cảnh Nguyên, Đinh Sảng bọn hắn an bài thỏa đáng, cũng không cần Trần Hải thao quá nhiều trái tim. Lấy các huyền tiêu cầm đầu tiến tấu sứ đoàn, cùng Thái úy phủ cùng Hạc tướng quân làm đàm phán năm sau rất nhanh cũng đều tiến vào cuối. Vũ Huy quân, Hạc tướng quân trên danh nghĩa vẫn là lệ thuộc vào Đại Yến Đế quốc thống trị, song phương cũng sẽ không ký kết chính thức đàm phán hòa bình, nhưng gặp từ Thái úy phủ ban bố vấn lệnh phụ thư, để điều chỉnh khu vực phòng thủ danh nghĩa, một lần nữa phân chia hai nhà địa bàn. Lan Xuyên quận tại Hạc Xuyên lĩnh phía bắc nửa quận chi địa, đều đem tính vào Hà Tây đại đô hộ phủ tướng quân trị hạt, Thái úy phủ cũng đồng ý tại Ngọc Long phủ, Diêm Xuyên phủ các loại phủ huyện mới thiết Ngọc Long quận, quân tuần thú, quân úy cùng chư phủ huyện quan lại đều từ Hà Tây đại đô hộ phủ trực tiếp bổ nhiệm, đồng thị cùng Vũ Huy quân hạt địa cùng phạm vi thế lực, liền chính thức quyết trương đến ba quận. Hạc Tường quân mất đi Hạc Xuyên lĩnh phía bắc nửa quận chi địa, phạm vi thế lực cùng nhân khẩu quy mô liền đều chỉ có Vũ Huy quân một nửa. Tháng Giêng 26 ngày, Thái úy phủ liền chính thức ban bố phủ chiếu, ngoại trừ khu vực phòng thủ điều chỉnh bên ngoài, hai nước tiến tấu làm còn tự mình ước định. Hạc Xuyên lĩnh phía bắc tông tộc bao quát đại lượng hàng binh hàng tướng, bao quát Đinh Sảng các loại Chỉ Sơn huyện địa phương quan võ ở bên trong, đều có thể tự nguyện lựa chọn quy thuận đồng thị. Hạc Tường quân không ngăn được, cũng không thể phái người ám sát trả thù, mà có một bộ phận bị bắt tông tộc, tướng lĩnh muốn lựa chọn nam về, Hạc Tường quân có thể bỏ vốn trở về, Vũ Huy quân cũng không thể tiến hành ngăn cản. Dạng này đàm phán hòa bình điều kiện, đối Vũ Huy quân tự nhiên là cực có lợi, cũng có thể bởi tại Bắc vực băng tuyết tan trước đó, đem Hạc Xuyên lĩnh đến Chỉ Sơn một vùng cục diện ổn định lại, đem phòng ngự trọng tâm chuyển tới phương hướng tây bắc bên trên. Lần này tiến vào Yến Kinh sứ mệnh đã tới, tháng Giêng 28 ngày, Trần Liệt liền trực tiếp hộ tống các huyền tiểu trở về Hà Tây, nhưng đô hộ phủ mới chiếu lệnh cũng đã truyền đến Yến Kinh, Đồng Phan đem tiếp nhận tiến tấu làm trước, chính thức ở lại Yến Kinh, mà 1000 đạo nha binh tinh nhuệ cũng sẽ theo Đồng Phan lưu tại Yến Kinh. Các huyền tiểu, Trần Liệt, Tô Nguyên bọn người, không có quá nhiều đem tốt, đệ tử hộ tống, bọn hắn tại Yến Kinh liền trực tiếp đạp vào vài đầu linh cầm phóng lên tận trời, rất nhanh liền tan biến tại đám mây. Tân Đồng Quan núi khó khăn, Trần Hải bọn hắn tiến Yến Kinh đi gần một tháng, nhưng đối với bay lượn vần tiêu cự chim mà thôi, khả năng liền chỉ cần 2-3 ngày liền có thể trở về Hà Tây rồi, mà lấy các huyền tiểu hùng hậu chân nguyên pháp lực bay thẳng về Thái Vi Sơn đều được. Trần Hải ngươi lần này ứng có thể nhập học cung tu hành, đại khái sẽ không tùy thời đều lưu thủ Mai Ổ Bảo, nhưng kinh kỳ phong vân biến ảo, ai cũng không rõ ràng lúc nào sẽ phát sinh một số chuyện, ngươi muốn chỉ định một người thường trú Mai Ổ Bảo lấy phòng ngừa bất nhất. Các huyền tiểu, Trần Liệt sau khi đi Hà Tây tại Yến Kinh rất nhiều sự tình liền chính thức lấy Đồng Phan cầm đầu tiến hành xử lý. Đồng Phan liền trực tiếp nói với Trần Hải một ít chuyện, ngoại trừ 1000 đạo nha binh tinh nhuệ bên ngoài, Chiêu Dương đình hầu phủ 200 tinh nhuệ hộ binh tại Trần Hải thống lĩnh dưới, cùng sau này lưu tại Yến Kinh du lịch, tu hành Thái Vi tông đệ tử, đều cần tiếp nhận Đồng Phan tiết chế. Trần Hải nghĩ thầm đại đô hộ tướng quân Đồng Lương mệnh lệnh Đồng Phan xuất 1000 đạo nha binh tinh nhuệ lưu tại Yến Kinh, tất nhiên là có dụng ý, mà Đồng Phan lúc này yêu cầu hắn chỉ định một người thường trú Mai Ổ Bảo, chắc hẳn cũng là thuận tiện có thể tùy thời điều động Chiêu Dương đình hầu phủ đóng tại Đào Hoa Ổ 200 hộ binh tinh nhuệ. Trần Hải cân nhắc đến Chu quân sẽ không tùy thời lưu tại Đào Hoa Ổ, liền nói ra, mặt tướng gặp kiến Ngô Mông tùy thời xuất 2 đội tinh kỵ lưu thủ Đào Hoa Ổ, để có thể tùy thời chờ đợi Đồng Soái điều khiển. Mặc kệ Trần tộc nội bộ phải chăng có mâu thuẫn, cũng mặc kệ đại đô hộ phủ tướng quân phải chăng có người đang chen ép cứu phụ Trần Liệt, nhưng Hà Tây thủy chung là chung cùng tiến lùi một cái chính thể, đồng thị mới là bọn hắn chân chính hạch tâm. Trần Hải vốn là muốn lợi dụng trong tay cái này 200 hố kỵ làm tiêu hành mua bán, nhưng trước mắt xem ra đồng thị vẫn là nghĩ tại Yến Kinh rối loạn phức tạp tình thế bên trong kiếm một chén canh, hắn liền cần tại Đào Hoa Ổ lưu lại đầy đủ nhân thủ, để Đồng Phan có thể tùy thời điều động. Tốt. Đồng Phan không biết Trần Liệt sau khi đi có hay không ngoài định mức phân phó, hắn trước đây còn có chút bận tâm Trần Hải kiệt ngạo bất tuần, chưa hẳn mọi chuyện gặp nghe theo sắp xếp của hắn, lúc này gặp Trần Hải đáp ứng dứt khoát, cũng liền hơi yên lòng một chút, mời Trần Hải cùng đồng linh các loại vì các Trần Nhị người tiễn đưa đệ tử, tướng tá đều đến đại sảnh thảo luận lời nói. Hà Tây đại đô hộ phủ đã sớm tại Yến Kinh xếp đặt chuồng ngựa, thiết chuồng ngựa tổng quản phụ trách việc này, hàng năm đều có gần ngàn đầu thanh rào lương câu cùng mấy vạn thất các loại ngựa tốt thông qua chuồng ngựa bán ra, vì Hà Tây đổi lấy cần thiết tài nguyên, quy mô muốn so Đào Hoa Ổ chất chứa ở ngựa hơn rất nhiều. Chuồng ngựa tổng quản Đỗ Tuấn Phong, minh khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, là Thái Vi tông hộ pháp trưởng lão Đỗ còn chi tử, lúc năm 41 tuổi, sớm đã sớm được phái ra một mình đảm đương một phía. Bất quá, về sau chuồng ngựa cùng chuồng ngựa từ Đỗ Tuấn Phong phía dưới 300-400 hảo thủ, đều muốn về Đồng Phan tiết chế. Mà Trần Hải bọn hắn lúc này chỗ cái này tòa trạch viện, cũng tại thành Tây Hồng Vũ trên đường cái, khoảng cách dược sư viên tiêu hành liền 400-500 bước xa, trước kia là Đỗ Tuấn Phong phủ đệ, nhưng từ nay về sau sẽ trực tiếp cải thành Hà Tây tiến tấu làm phủ, để Đồng Phan có thể lần cận liên lạc Yến Kinh quyền hoạn. Đến đại sảnh bên trong ngồi xuống, Đồng Phan đầu tiên trải vớt Hà Tây nhân mã tại Yến Kinh nhân thủ an bài. Mai Ổ Bảo cùng Hoa Đào Bảo liên tiếp, có thể xem vì một cái chỉnh thể. 1000 đạo nha binh chủ lực không có khả năng tùy tiện tiến Yến Kinh thành, cũng chỉ có thể từ sẽ có túc võ giáo úy quan hùng thống lĩnh, đóng giữ nơi đó, Trần Hải không tại Hoa Đào Bảo trong lúc đó, chỉ định Ngô Mông thay hắn thống lĩnh Chiêu Dương Đình hầu phủ 200 hố vệ, cũng về quan hùng thiết chế. Chuồng ngựa bên này lấy Đỗ Tuấn Phong cầm đầu, mà dược sư viên binh giáp cửa hàng, tiêu hành đều là Chiêu Dương Đình hầu phủ tư thuộc sản nghiệp, có chuyện gì gặp lẫn nhau chiêu ứng, nhưng sẽ không thụ bên này trực tiếp quản hạt. Một cái khác cực trọng yếu trường hợp, liền là Yến Kinh ngoài Đông Thành Mai Trừ học cung. Chiếu dĩ vãng tỷ lệ, Thái Vi tông lần này ước chừng có thể có 3-40 đệ tử có thể thông qua vi tuyển, chính thức tiến vào học cung tu hành, nhưng đệ tử khác cũng có thể lấy du học danh nghĩa, tạm thời lưu tại học cung. 300 đệ tử tăng thêm hố vệ người hầu, có 700-800 người, hơn nữa còn tuyệt đại đa số người còn có ích linh cảnh tu vi, Yến Kinh thật muốn chuyện gì phát sinh, cái này hơn 700-800 người cùng hơn ngàn đạo nha binh pha trộn, chiến lược mạnh thực không dung bất kỳ bên nào coi nhẹ. Việt Thành quận chúa Đồng Ninh địa vị cao nhất, nhưng tu hành thời điểm chưa hẳn liền có quá nhiều tinh lực phân ra tới. Đồng Phan phái ra một tên khác minh khiếu cảnh sơ kỳ nữ tu Bùi Tấn Hoa, hộ tống Việt Thành quận chúa Đồng Ninh tiến vào học cung. Bùi Tấn Hoa ngoại trừ thiếp thân bảo hộ Việt Thành quận chúa Đồng Ninh bên ngoài, chính là muốn Thái Vi tông lưu tại học cung đệ tử, đều thụ nàng tiết chế. Xin hỏi đồng soái, chúng ta tại học cung tu hành, cùng những tông môn khác đệ tử kết giao, nhưng có chỗ nào cần thiết phải chú ý? Đến đại sảnh bên trong, liền có người trực tiếp hỏi. Có thể ngồi tại cái đại sảnh này bên trong, đều là có hy vọng nhất nhìn thông qua học cung vi từ người. Tại Thái Vi tông địa vị không thấp, tự nhiên cũng không đốc, lúc này nhiều ít đối Yến Kinh cục thế trước mặt đều có hiểu rõ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng Hà Tây đại đô hộ phủ tại Yến Kinh nhìn qua chỉ có 2-3 ngàn người có thể dùng, nhưng dũng tướng tám quân danh xưng có 100 vạn hùng quân, có thể cùng đạo nha binh tinh nhuệ đánh đồng, cũng liền 3-5 vạn người mà thôi. Lúc mấu chốt, bọn hắn 2-3 ngàn người tổ chức tốt, vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Hiện tại Yến Kinh văn võ đại thần đều chia làm hai cái phe phái âm thầm đấu sức, trong học cung tế tiểu giáo tập cùng rất nhiều đệ tử đều là đến từ chư tông chư tộc, cũng đều là mang theo lập trường. Cái kia mọi người tại trong học cùng đệ tử khác kết giao, thân sơ có khác liền có để ý cái này ngược lại cũng không sao, mọi người chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi đều là Hà Tây tử đệ là được rồi. Đồng Phan nói ra, gặp Đồng Phan cũng không câu mọi người tại học cùng người khác kết giao, Trần Hải trong lòng thầm nghĩ, đồng thị đến cùng tính toán gì, tại Ích Thiên Đế cùng Thái tử Doanh Đan ở giữa đến cùng chọn ai duy trì, có lẽ còn dừng lại tại treo giá giai đoạn đi, có lẽ liền ngay cả cựu phụ Trần Liệt đều chưa hẳn rõ ràng có thể phỏng đoán thấu đồng thị tâm tư, hắn lúc này địa vị chỉ có thể coi là thấp, tạm thời càng không cần vì chuyện này đau đầu. Cho dù đồng thị không cẩn thận đứng sai đội, chỉ cần đồng thị căn bản tại Hà Tây không đổ rơi, bọn hắn lưu tại Yến Kinh cũng không sợ lại nhận huyết tinh thanh tẩy. Nói chuyện phía một lát, đồng linh các cái khác người liền cáo từ rời đi. Rất nhiều đệ tử hoặc là trực tiếp ở tại trong học cung, hoặc là tại Yến Kinh thành có nơi ở khác, có việc mới cần cùng Đồng Phan bên này liên lạc. Đồng Phan phút cuối cùng lại đem Trần Hải, Chu Quân, Ngô Mông bọn hắn lưu lại nói chuyện. Các ngươi tại Đào Hoa Ổ dùng lưu dân khai thác vật liệu đá, chặt cây vật liệu gỗ tu kiến ổ bảo rất tốt, đến tiếp sau có thể lại hướng Mai Ổ Bảo cung ứng vật liệu đá, vật liệu gỗ, ta liền không lại ngoài định mức căn bài. Lúc này, người bên kia có lẽ còn muốn phái chút thợ rèn chỉ đạo lưu dân xây dựng đập lớn ngăn sông, cũng dễ dàng cho nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Đồng Phan ngoài định mức nhắc nhở. Mặt tướng biết. Trần Hải gật đầu đáp, nhìn không ra Đồng Phan tướng mạo thu kịch, tâm tư lại là tình tế tỉ mỉ, sớm đã đem Đào Hoa Ổ động tĩnh đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở, xem ra đại đô hộ tướng quân Lưu Đồng Phan ở kinh thành, là biết người còn dùng. Đã Đồng Phan cổ vũ bọn hắn cùng lưu dân bảo trì càng mật thiết hơn liên hệ, hơn nữa còn muốn dùng lưu dân vì Mai Ổ Bảo cung ứng vật liệu đá, vật liệu gỗ, Trần Hải cũng đã biết nên làm như thế nào, tự nhiên là đều đáp ứng. Chương 121, Diêu thị tộc nhân cắt sư thúc bọn hắn trở về, cái kia mấy chục chiếc đồng xa đều lưu lại, ngươi có thể chọn 6 chiếc đi qua sắp xếp trong quân. Lần này tiến Yến Kinh, tổng cộng có hơn 40 thừa lớn nhỏ cỗ xe tùy hành, tuyệt đại đa số đều luyện có cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự, lực phòng ngự cực mạnh, có thể dùng làm sông pha chiến đấu hoặc kết trận tự thủ chiến xa. Những chiếc xe này có một ít sẽ dùng làm đồng phan, Việt Thành quận chúa Đồng Linh cùng Đỗ Tấn Hoa đám người xuất hành xe đua, đại đa số cũng là làm chiến xa lưu tại Mai Ổ Bảo dự bị. Đồng Phan lúc này điều 6 chiếc chiến xa cho Trần Hải, một mặt là hy vọng Chiêu Dương Đình Hầu phủ nhóm người này tay có thể chân chính nghe hắn điều động, một phương diện cũng là muốn tăng cường Chiêu Dương Đình Hầu phủ nhóm này tinh nhuệ chiến lực. Mặc dù một đường đồng hành tiến Yến Kinh, nhưng Trần Hải cùng Đồng Phan không có cái gì tiếp xúc, không nghĩ tới Đồng Phan xuất thủ vậy mà như thế hào phóng, nghĩ đến một sự kiện, nói ra, Mai Ổ Bảo, Đào Hoa Ổ đều gần như thu ra sông, lại cùng Sở Sông tương thông, có thể chọn lựa mấy chiếc chiến xa, cải tạo thành cỡ nhỏ chiến thuyền, nếu là có thủy phỉ từ thu ra sông xâm phạm, chúng ta cũng không trở thành thúc thủ vô sách. À, nghe Trần Hải nói như vậy, Đồng Phan cũng có chút hứng thú, nhưng bọn hắn bên này không có hiện thành thợ rèn có thể dùng, hỏi nói, muốn làm sao đổi. Đồng Phan mới đầu đối Trần Hải cũng không lắm để ý, vẫn là tại các Huyền Tiểu cùng Trần Huyền Chân cái kia phiên ván cờ về sau, mới để cho thủ hạ nghe ngóng Trần Hải sự tình, bao quát tập kích bất ngờ Trì Sơn thành rất nhiều chi tiết. Lại nhìn gần một tháng qua, nhìn Trần Hải tại Đào Hoa ổ luyện binh cùng Lưu Dân âm thầm kết giao tình hình, Đồng Phan xác nhận Trần Hải cũng không phải là đồ có vũ dung dân cờ bạc. Đạo nha binh chư tướng có lẽ đều dũng cảm tác chiến, lại không có bao nhiêu người có thể ứng đối Yến Kinh quỷ dị hay thay đổi cục diện. Đỗ Tuấn Phong mặc dù thụ mệnh giám thị Hà Tây Đại Đô hộ phủ tại Yến Kinh sở thiết chuồng ngựa nhiều năm, đối kinh kỳ tình thế rõ như lòng bàn tay, lại cũng chưa chắc chuyện xảy ra sự tình nghe hắn sử dụng. Đồng Phan liền nghĩ Trần Hải người này nhìn như địa vị không quan trọng, nhưng vẫn là có thể nể trọng địa phương. Trần Hải mặc kệ Đồng Phan nghĩ như thế nào hắn, tại Yến Kinh vẫn là chỉ có thể là phối hợp tốt Đồng Phan làm việc. Nói ra, chiến xa luyện nhập trận pháp đều tại dưới đáy, bộ phận này toa xe có thể bịt kín làm thân tàu một bộ phận, nhưng mà lại đem toa xe đỉnh chót mở ra, cải tạo cỡ nhỏ tạo thuyền không tinh có bao nhiêu khó? Thu giã sông cùng sở sông bên trên thuyền rất nhiều, nhưng kiên cố có thể ngăn cản cự lực trùng kích chiến thuyền, cũng chỉ có dũng tướng tám quân thủy sư mới có. Thật muốn có cường địch từ thu giã sông xâm phạm, đạo nha binh tinh nhuệ là có thể trương dụng thuyền dân tác chiến, nhưng đang kịch liệt chiến sự bên trong, gỗ cứng chỗ tạo thuyền dân rất dễ dàng liền bị đánh tan nữa. Đến lúc đó đạo nha binh mặc kệ mạnh bao nhiêu chiến lực, cũng đều sẽ bị chìm vào nước ngọn nguồn, mà ít linh cảnh tướng tá cũng chỉ có thể vội vàng trốn lên mở. Không sợ trường thủy chiến, thực là quen đại mạc hùng lĩnh chinh chiến vũ uy quân ngắn chuôi, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đều đền bù. Nhưng Trần Hải cảm thấy Mai Ổ Bảo bên kia có cần phải cải tạo mấy chiếc kiên cố chiến thuyền để phòng tại chưa xảy ra. Được, ta liền đem cái kia mấy chiếc đồ quân nhu xe điều cho ngươi cải tạo chiến thuyền. Đồng Phan nói ra. Chiêu Dương Đình Hầu phủ muốn tại Đào Hoa Ổ xây rèn đúc trận, lần này liền có 2 tên đích linh cảnh thợ rèn, mười mấy tên thông huyền cảnh tượng công cùng một chỗ tới. Đây cũng là Đồng Phan trong tay tạm thời đều còn không có tài nguyên. Được rồi. Trần Hải đáp ứng nói, nghĩ thầm có Đồng Phan duy trì, hắn liền có thể từ Lưu Dân bên trong chiêu đột nhiên trên trăm cường tráng bổ sung Đào Hoa Ổ cùng rèn đúc trận nhân thủ không đủ. Đồng Phan lại nói một chút động viên tu hành, mới thả Trần Hải bọn hắn cáo từ rời đi. Binh giáp cửa hàng khoảng cách tiến tấu làm phủ liền 400-500 mét, Trần Hải, Chu Quân, Nô Nông ba người vừa đi ra tiến tấu làm phủ mới trên dưới 100 gạo, liền có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Hai thất ô lân mã lôi kéo xe ngựa, vết bánh xe phi tốc vượt trên đường phố thạch, vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm nổ vang, tốc độ nhanh đến kinh người, dọa đến Hồng Vũ trên đường cái xa mã hành người bối rối né tránh, một đi ngang qua đi gà bay chó chạy. Tiến kinh thành cấm chỉ xe ngựa đi nhanh, có một tên bị kinh sợ người đi đường chửi ầm lên, nhưng càng xe trước sóng vai ngồi hai vị lái xe mã phu, nâng tay lên bên trong roi phách không liền bạo quất tới. Roi không dài, căn bản không có khả năng trực tiếp quất chúng hơn 10 trượng bên ngoài người đi đường, nhưng ngay tại roi giống linh xà giãn ra một cái trước mắt, một đạo thanh sắc bóng roi thoát roi mà đi, liền quất đến người đi đường kia lăn lộn đầy đất, thật dày áo đông đều bị rút nát, phía sau lưng sống lưng lưu một đạo máu me đầm địa vết roi. Một cây phổ thông roi ngựa đúng là món pháp bảo, những cái kia chấn kinh đúng vậy người đi đường đều giận mà không dám nói gì. Lại thêm rất nhanh liền có thấy rõ xe ngựa cái bệ tuyên khắc có kinh quận tám tộc Diêu thị đặc hữu phi yến huy hiệu, càng không dám nói gì. Khác họ không được phong vương, là đại yến đế quốc cao tổ lúc khai quốc liền lập hạ quy củ, nhưng vị so vương công, thứ gấp 10 vạn hộ trở lên quận hầu chi tộc, đại yến đế quốc mấy ngàn năm qua cùng chia phong trên trăm nhà, cho tới nay chỉ có 36 nhà còn giữ lại thực phong chi địa, chính là yến châu quyền hành nặng nhất 36 vương hầu chi tộc. Nói là quận hầu, thực phong chi địa bình thường chỉ có một phủ số huyện, nhưng trải qua hơn thay mặt thậm chí mười mấy đời người kinh doanh, những vương hầu này chi tộc bình thường đều có thể lấy thực phong chi địa làm căn cơ, khống chế càng thêm khổng lồ, rộng lớn phạm vi thế lực, cho nên nơi đó quận phủ quan biên đều tại bọn hắn trong khống chế. Đồng thị từ Đồng Lương trở xuống, hơn 20 người phong hầu, chân chính phong ấp cộng lại cũng nói hai phủ mười mấy huyện mà thôi, nhưng đã đem Hà Tây ba quận một mực khống chế trong tay. Mà nghiêm chỉnh mà nói, 36 vương hầu chi tộc lại phân làm hai loại, một là lấy diêu đồ các loại thị cầm đầu kinh quận tám tộc, một là dùng võ uy hầu Đồng thị, hạc tường hầu Hoàng thị cầm đầu biên quận Mạnh Phan. Diêu đồ các loại kinh quận tám tộc, đất phong đều tại kinh kỳ phụ cận, thực tế khống chế địa bàn, so thống trị Hà Tây ba quận Vũ Uy hầu nặng thị muốn kém quá nhiều. Dù sao đế tộc không có khả năng cho phép kinh kỳ phụ cận quận phủ đô bị khác họ chia cắt sạch sẽ, nhưng trong đế quốc chủ cột chư bộ đại thần cùng giúp tướng tám quân tướng lĩnh đều chủ yếu đến từ kinh quận tám tộc. Gần mấy trăm năm qua, Yến Châu không sai biệt lắm hình thành kinh quận tám tộc khống chế triều chính, bên ngoài quận Mạnh Phan khống chế biên quận cách cục. Tại đế quyền hưng thịnh thời điểm, kinh quận tám tộc địa vị còn muốn cường thế hơn một chút. Lao vùng bụt mà qua xe ngựa tinh đồng cái bệ bên trên khắc có Diêu thị phi yến đánh dấu. Kinh quận tám tộc tại Yến Kinh thành cũng có phổ thông tông hoạn cùng bên ngoài quận Mạnh Phan không có đặc quyền. Hai tên ngự xe xa phu đều có ích linh cảnh tu vi, có thể thấy được trong xe ngồi người hẳn là Diêu thị nhân vật trọng yếu. Trần Hải cùng Chu Quân, Nô Mông đều yên lặng lui sang một bên, để xe ngựa hoành hành mà đi. Bọn hắn còn không thể cùng kinh quận tám tộc tử đệ tại Yến trong kinh thành so hành. Người ta mới thật sự là địa đầu cường long. Luyện có trận pháp khiên động tiên địa nguyên khí xe ngựa hoa lệ vô cùng, trực tiếp tại Hà Tây tiến tấu làm trước phủ dừng lại, một vị 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân cùng một tên khí vũ hiên ngang thanh niên đi xuống xe. Hai người này tựa hồ cảm ứng được Trần Hải bọn hắn khí cơ, tại bước vào tiến tấu làm phụ trước đó đều nghiêng đầu sang xem một chút. Diêu Khải Thái cùng Diêu Hiên phụ tử. Diêu Hưng bị khu trục ra Diêu thị, ký ức cũng bị người vì xóa đi một bộ phận, đối yến kinh ký ức trở nên phá thành mảnh nhỏ, mơ hồ không rõ, nhưng Trần Hải lúc này cũng nhận ra đi xuống xe ngựa Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử. Diêu Khải Thái là Diêu thị đích chi tu luyện tới minh khiếu cảnh đỉnh phong cường giả, lấy Diêu thị gia phả tính lên, Diêu Khải Thái là Trần Hải chỉ cách xa hai đời đường thúc. Trần Hải đến Hà Tây về sau, phế thể trọng tu nguyên nhân, dáng người tại hơn 2 năm thời gian bên trong liền cất cao một mảng lớn, khuôn mặt tu phủ, lại vết thương chồng chất, lại thêm hắn xúc dâu quay nón không có cạo, cùng bị trục xuất trước đó Diêu Hưng về mặt dung mạo biến hóa cực lớn, Diêu Khải Thái đánh giá hai mắt liền quay đầu đi, hiển nhiên là nửa điểm đều không có nhận ra hắn. Diêu Hiên lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa hướng bên này gật đầu mà cười, nhưng là Diêu Hiên cũng nhưng không có nhận ra hắn. Trần Hải đoán biết Diêu Hiên hẳn là nhìn thấy bọn hắn từ Đồng Phan phủ đệ đi tới, biết bọn hắn là Thái Vi tông đệ tử, mới biểu hiện được lễ độ như vậy số. Nếu không phải bọn hắn hoành hành đầu đường, lại thật cho là bọn họ là biết cấp bậc lễ nghĩa nhẹ nhàng quân từ đâu. Lô Mông đối Diêu Hiên cũng vô pháp hiếu kỳ, nhìn lấy bọn hắn đi vào tiến tấu làm phủ, để ép thanh âm dễ cẩn nói, bất quá nhìn niên kỷ của hắn nhẹ như vậy, liền có thể cảm giác chúng ta tại xem bọn hắn, sợ đã là ít linh cảnh đỉnh phong, sắp mở tổ khiếu thức hải. Chu Quân cũng vì Diêu Hiên tuổi trẻ chấn kinh, đánh giá đoán hắn khả năng cũng nói 23-24 tuổi, mà hắn cùng Ngô Ngông cũng coi là thiên tư cực kỳ xuất chúng, năm nay cũng không biết có cơ hội hay không bước vào thức hải thần thông cảnh giới. Trần Hải cười nhạt một chút, Diêu Hưng làm chi thứ tử đệ, thập tứ tuổi liền bước vào ít linh cảnh, thậm chí tại trước 20 tuổi liền có hy vọng mở thức hải, tại Diêu thị đưa tới Diêu Hiên các loại tử đệ nhiều ít đến ghét, hắn còn có thể từ Diêu Hưng phá thành mảnh nhỏ mơ hồ ký ức khắc sâu cảm nhận được. Trần Hải cho dù không nhớ rõ Diêu Hưng đến cùng phạm phải cái gì sai lầm lớn mới không dung tại Diêu thị, nhưng mặc kệ hắn phạm phải cái gì sai, rơi xuống kết cục như vậy, cũng cùng hắn tại Diêu thị sâu bị ghen ghét có quan hệ. Diêu Hưng quá xuất sắc, cho nên đem đích cái giá đệ quang vinh đều che giấu, ai nghĩ tha cho hắn. Diêu thị lúc này tìm tới Đồng Phan, là làm cái gì? Chu Quân không biết Trần Hải trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn lúc này vì một cái khác hoang mang không hiểu, hỏi: "Kinh quận 8 trong tộc, là có không ít tử đệ minh xác biểu thị duy trì thái tử doanh đang tiếp tục chấp hành hoặc Trần Thuật thái tử doanh đang còn chính tại Lịch Tiên Đế?" Nhưng ngoại trừ thái tử phi hứa thị nhất tộc chân chính đều đến đứng thái tử doanh đan bên này bên ngoài, cái khác bảy tộc gia chủ thái độ đều vẫn là mơ hồ không rõ. Càng nhiều đơn giản hai bên đặt cược, mặc kệ thái tử doanh đan hoặc ích thiên đế ai cuối cùng chiến thắng, bảy tộc địa vị đều vững như bàn thạch, chỉ có số ít liên lụy cực sâu tử đệ sẽ bị thanh trừ ra ngoài, nhưng đều không ngại bảy tộc đại cục. Diêu thị lúc này phái ra nhân vật trọng yếu đến thăm Đồng Phan, có thể là thăm dò Vũ Uy quân thái độ, nhưng nếu như Diêu thị đều không có quyết định áp chú một bên nào, làm sao cần thăm dò Đồng thị đến cùng là duy trì ích thiên đế hoặc thái tử doanh đan. Trần Hải khẽ khẽ thở dài, có lẽ là vô ý thức sợ hãi tự thân bí mật bại lộ, hắn cố ý bài xích cùng Diêu thị tiếp xúc, lúc này khe khẽ thở dài, nói ra, có thể là tiếp tục hơn một năm đế quyền chi tranh, đã có chút đầu mối đi. Chu Quân phỏng đoán cũng có thể là như thế, nhưng những sự tình này cùng bọn hắn tầng dưới chót tử đệ thực tại không có quan hệ gì, Đồng thị một khi làm ra quyết định, bọn hắn chỉ có đi theo sông pha chiến đấu mệnh. Trần Hải cũng không đi quản quá nhiều, rất nhiều sự tình tạm có một kết thúc, hắn cùng Chu Quân về tiêu cục dọn dẹp một chút, liền muốn trực tiếp chuyển nhập học cung khách sạn, ứng phó sắp xảy ra học cung vi tuyển. Chương 122, Thần Lăng Sơn, cầu dự gốc nguyệt phiếu. Thiên Xu viện trưởng quản chư quận tông môn, nhưng Thiên Xu viện bản thân không tính tông môn, mà là tại đế quốc không giới kệ, có thể cùng thái úy phủ các loại bộ sánh vai cùng trong đế quốc chủ cột một trong. Thiên Xu viện tại Thần Lăng Sơn chân, mai trừ hồ bờ xây học cùng, ghi chép chư quận tông môn, tông tộc đệ tử tu hành, cũng là vì nước tuyển sĩ. Thần Lăng Sơn liền liên tiếp đông thành, cùng đông thành cao hơn 100 mét hùng vĩ tưởng thành trước đó, liền cách xa nhau lấy một tòa hơn 10 dặm rộng mai trừ hồ. Chuyên môn Thần Lăng Sơn chính là thượng cổ thương đế thần thân thể biến thành, mặc dù bèn bèn cao khoảng ngàn mét thấp, gần trăm dặm kéo dài, lại trung dục linh tú, có thể xưng kinh quận thứ nhất động thiên linh địa, trong núi khắp nơi đều có hoa cái như vân cổ thụ che trời, chuyên môn cẳng có thượng cổ thương đế tự tay trồng hạ cổ đảo còn tồn tại đến nay, là Thần Lăng Sơn còn sống chí bảo. Cổ đế tiên đảo vị Thần Lăng Sơn nội địa địa cung tuyệt trong cốc, đừng bảo là phổ thông đệ tử, cho dù là học cung tế tiểu giáo tập đều vô duyên nhìn thấy, mà Thần Lăng Sơn địa cung tuyệt cốc bên trong còn ẩn cư lấy Yến Châu duy nhất sống qua 800 tuổi cường giả tuyệt thế Ngụy Tử Nha. Ngụy Tử Nha trừ ích thiên đế 73 năm trước đăng cơ lúc lộ ra một mặt, 73 năm qua đều không có bước ra Thần Lăng Sơn địa cung tuyệt cốc một bước, cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào gặp nhau, có truyền ngôn hắn đã sớm tại Thần Lăng Sơn tọa hóa, có truyền ngôn hắn đã rời đi Thần Lăng Sơn, dạo chơi hải ngoại tiên sơn, nhưng là không tiến vào bị đại trận phong tuyệt địa cung tuyệt cốc, ai nào biết Ngụy Tử Nha chân chính tin tức đâu. Học cung theo Thần Lăng Sơn đông sườn núi xây lên, đến bạn ở giữa điện các đình đài, từ chân núi phía đông chủ phong một mực uốn lượn đến mai trừ hồ bờ, thậm chí muốn so đại đế hoàng cung còn muốn trắng lệ. Thông qua vi chọn học cung tử đệ cùng du học đệ tử bình thường cũng liền mấy ngàn người tại Thần Lăng Sơn tu hành, đại đa số người đều thầm cư không ra ngoài, kéo dài trăm dặm Thần Lăng Linh Sơn cũng lộ ra cực kỳ quặng khu é tịch liêu, mà mỗi đến vi tuyển chi niên, chư quận tham gia vi chọn tử đệ nhiều đến 1/5, 6000 người, tăng thêm số lượng khổng lồ theo hầu tùy tùng, Thần Lăng Sơn liền trở nên phi thường náo nhiệt. Mặc dù Thiên Xu viện tại cửa thành đông bên ngoài, xuôi theo mai trừ hồ xây đại lượng khách sạn, nhưng cũng không đủ nhiều người như vậy ở lại. Cho dù là chư tông chư quận đứng đắn tiến cử vi tuyển đệ tử, cũng chỉ có thể 5-6 người hợp ở một tòa tiểu viện tử. Về phần tùy tùng người hầu vô luận là tại chân núi ngủ ngoài trời, vẫn là tạm cư thành bên trong khách sạn, đều tự hành ăn bài, học cung một mực mặc kệ. Học cung cho Hà Tây Tử đệ sắp xếp chỗ cư trú khách sạn, tập trung ở vào Thần Lăng Sơn chân một tòa thạch cạnh suối, tổng cộng có hơn 30 tiến biệt tử, dựa vào núi bảng suối xây lên, xen vào nhau tinh tế, san sát nối tiếp nhau. Trần Hải, Chu Quân an bài tốt binh giáp cửa hàng, Tiêu Hành cùng Đào Hoa ổ sự vụ về sau, ra Đông Thành Đức Thanh môn đuổi tới học cung khách sạn, nhìn thấy Giải Văn Thiểm, Lệ Ngọc Bảy, Giải Văn Chắc còn có Trần Thanh, Tô Tử Lăng chính đứng ở trong sân nói chuyện, còn có ba người là khuôn mặt xa lạ, chắc là bên ngoài quận tiến yến kinh tham gia vi chọn đệ tử, tu vi đều không kém. Cứ việc Giải Văn Thiểm nhìn thấy Trần Hải muốn tránh, nhưng ở Hà Tây bọn hắn cùng thuộc tại Trần Thị một chi, lại thêm Giải Văn Trác, Lệ Ngọc Lân, Trần Hải, Chu Quân năm người đều hợp ở tại một tòa trong viện. Thái Vi Tông lần này tiến yến kinh tham gia vi chọn nữ đệ tử, chỉ có 50-60 người, bao quát Trần Thành các nàng ở bên trong, đều chủ yếu cùng biệt thành quận chúa Đồng Ninh cùng Thái Vi Tông Ngọc Sùng Phong chủ sự tỉnh Đỗ Tấn Hoa ở tại thạch suối thượng thủ mấy tiến trong viện. Nhìn trong viện tình hình, Trần Thanh hẳn là cùng đi ba tên khách tới thăm, đặc biệt tới tìm Lệ Ngọc Lân, Giải Văn Trác, Giải Văn Tiềm bọn hắn. Thiên Thủy Hoa Dương Tông Nô Diệu, Nô Cảnh Lâm, Nô Bẩn Tiều gặp qua Trần Sư Minh, Chu Sư Minh. Ba người nhìn thấy Trần Hải, Chu Quân đi tới, không cần Trần Thanh, Lệ Ngọc Lân dẫn tiến, liền đứng dậy chắp tay thi lễ, chắc là trước đó liền nghe nói ra Trần Hải, Chu Quân. Thiên Thủy quận cùng Hà Tây liên tiếp, cảnh nội không có đồng thị mạnh như vậy phiên thế lực, nhưng Hoa Dương Tông cũng là Yến Châu có ít tông môn. Cũng bởi vì Hoa Dương Tông địa vị siêu phàm một chút, không thế nào tham dự thế tục quyền hành tranh đoạt, Hà Tây cũng không có độc bá một quận mạnh phiên, tông phiệt thế gia vọng tộc nhiều cùng Thiên Thủy quận tông phiệt thông gia, hai bên quan hệ cũng so với vì hòa thuận. Nghe bọn hắn tự giới thiệu, Trần Hải suy đoán ba người bọn họ cũng đều là đến từ Thiên Thủy quận nô thị, là cùng Hà Tây quan hệ mật thiết nhất huyện hầu chi tộc, mà ba người này tướng mạo rất có giống nhau địa phương, hẳn là huynh muội hoặc đồng tộc đường huynh muội. Nô sư minh, nô sư tỷ hữu lễ. Trần Hải, Chu Quân đáp lễ nói. Nô Diệu, Nô Cảnh Lâm khí vũ ngang hiền, sau lưng cong linh kiếm, đều có ích linh cảnh trung hậu kỳ tu vi, niên kỷ đều muốn so Trần Hải năm thứ ba đại học 4 tuổi. Xưng hô sư minh chỉ là lộ ra khách khí. Nô Bẩn kiểu người mặc thanh váy lụa áo, tu vi cũng không yếu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khó được dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng non như tuyết, cùng Trần Thanh không phân cao thấp, lại bị địa vị thấp nhất Tô Tử Lăng thoáng đè ép một đầu. Tần Sơn quận Hoa Chiết Đống sư minh, hôm nay buổi chiều sẽ ở thạch suối chi nguyên tổ chức giảng kinh sẽ. Đều nói Hoa Chiết Đống tu hành đã đụng chạm đến đạo chi chân ý, nhất định có thể thông qua học cung bí chọn, cũng là lần này kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng lôi cuốn nhân tuyển. Nô Diệu qua tới mời Lệ sư minh, Giải sư minh cùng đi nghe Hoa Chiết Đống sư minh giảng kinh sẽ. Trần sư minh, Chu sư minh đã trở về, cũng cùng một chỗ tiến về đi, có lẽ tại tu vi có chỗ giúp ích. Nô Diệu mời nói, cho dù là lần này tiến yến kinh Hà Tây 300 đệ tử, Trần Hải đại đa số cũng còn không thế nào quen thuộc. Chư quận có hơn 1 vạn đệ tử tại đoạn này thời gian tụ tập đến Thần Lăng Sơn, đổi lại bình thường, Trần Hải căn bản sẽ không nghĩ đến sóng tốn thời gian đi nghe cái gì giảng kinh sẽ, nhưng nghĩ tới trong kinh khẩn trương tình thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vi tuyển đệ tử, hẳn không có ai có thể chân chính đặt mình vào vòng xoáy bên ngoài, trong lúc rảnh rỗi, cùng Chu Quân lướt nhau, cũng liền muốn đi xem cái gọi là kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng lôi cuốn nhân tuyển đến cùng là bộ dạng gì. Trần Hải tuổi trẻ biết hơi, mọi việc còn muốn mời chư vị sư minh chỉ giáo. Trần Hải khách khí đáp ứng, đem mang theo mang tới bọc hành lý đến trong phòng cất kỹ, liền theo Nô Diệu, Lệ Ngọc Khê bọn hắn lần theo thạch bên dòng suối đường mòn, đi lên nguyên đi đến. Tuy nói chư quận môi giới có thể có gần 2000 đệ tử thông qua vi tuyển, nhưng kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng chỉ nhận bài danh trước 60 nhân vật, Nô Cảnh Lâm lời nói rất nhiều, nhìn Trần Hải tướng mạo thô kệch, tính tình cũng rất ôn hòa, trên đường đi liền không nhịn được có rất nhiều lời đổ ra. Trần sư đệ, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Trần Hải hỏi. Theo dĩ vãng số liệu thống kê, chư quận tuyển ra đệ tử có thể thông qua vi tuyển người, không sai biệt lắm có hơn 4/10 cuối cùng đều có thể thành công mở tổ giọm thức hải, bước vào minh thiếu cảnh, mà bị học cung đào thải đi xuống đệ tử, tất thân có thể bước vào minh thiếu cảnh, cũng chưa tới 1/10. Cái này cho nên nói học cung vi tuyển là Yến Châu huyền tu đạo thứ nhất long môn, vượt qua đạo này long môn không đến mức có thể làm Trần sư đệ ngươi danh dương thiên hạ, nhưng ở đất đai một quận thì có thể đưa thân danh lưu, có được một chỗ cắm rủi, Nô Cảnh Lâm điệp điệp không thể nói. Đồng dạng là thống kê dĩ vãng số liệu, môi giới có thể vào kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng 60 người đứng đầu người, ước chừng có thể có 4 thành người cuối cùng tu thành đạo đan, bước vào đạo đan cảnh. Tu thành đạo đan người lại không có chỗ nào mà không phải là đương thời trụ cột bước vàng. Hàng năm kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng 60 tên mở người bên ngoài số mặc dù nhiều đạt 2-30 lần, nhưng cuối cùng có thể tu thành đạo đan người lắc đắc không có mấy. Đây chính là kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng 60 người đứng đầu người vì sao ngoài định mức được coi trọng nguyên nhân, đơn giản có thể nói là dự quyết địa bảng. Trần Hải cùng Giải Văn Tiềm quan hệ bọn hắn lạnh lùng, cùng Lệ Ngọc Lân, Trần Thành quan hệ đều chưa nói tới mất thiết, trong khoảng thời gian này hắn cùng Chu Quân đều tại Đào Hoa ổ hoặc sắt cầu ngõ hẻm vội vàng, Thần Lăng Sơn bên này tình huống liền không có tinh lực chú ý, biết đến sự tình cũng rất có hạn. Nô Cảnh Lâm mặc dù lại nhải, nhưng nghe hắn lại nhải, Trần Hải còn là hiểu rõ đến rất nhiều hắn không biết sự tình. Đừng bảo là nắm giữ hoàn chỉnh đạo chi chân ý, cho dù là đối đạo chi chân ý có nhất định cảm ngộ, tức nắm giữ chân ý hình thức ban đầu ích linh cảnh đệ tử, đều bị coi là cực có cơ hội tiến vào kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng 60 người đứng đầu lôi cuốn nhân tuyển, từ đó lại nhận đệ tử khác truy phụng, có thể nói là lần này vi chọn minh tinh cấp đệ tử. Nghe nói Hà Tây trong hàng đệ tử, Đồng Ninh quận chúa cùng Đỗ Dung, Nhiễm Hổ hai vị sư minh lĩnh hội chân ý đều có chỗ đến, cũng là kỳ thi mùa xuân thanh tức bảng trúng tuyển lôi cuốn nhân vật. Ta Tây Bắc chư quận phải nhờ vào Đồng Ninh quận chúa bọn hắn cùng Tần Sơn quận Hoa Chiết Đống, Hạ Lan Tông Sô Dung, Triệu Thành chư vị sư minh làm vẻ vang thêm vinh dự. Nô Cảnh Lâm tựa như đục không thành Thái Vi Tông cùng Hạ Tường quân phía sau Hạ Lan Tông đã thành tử địch, còn đang mong đợi Thái Vi Tông cùng Hạ Lan Tông đệ tử có thể tại học cung ở Trung Hòa Thuận. Mà nghe được Nô Cảnh Lâm miệng thảo luận đến Sô Dung cái tên này, Trần Hải cùng Chu Quân đều nao nao, nhìn chăm chú một chút trong lòng đều đang nghĩ, cái này Sô Dung hẳn là Chỉ Sơn Thành chết tại bọn hắn chi thủ Sô Tự Minh nhi tử, núi Hạ Lan có thể đếm được trên đầu ngón tay chân truyền đệ tử bên trong không nên gặp vừa lúc có trùng tên trùng họ đệ tử kết xuất. Vũ Uy Quân cùng Hạ Tường Quân đàm phán hòa bình đã định, Thái Vi Tông, Hạ Lan Tông đệ tử tại học cung nhiều ít còn có thể ẩn nhẫn lấy không dậy nổi trực tiếp xung đột, nhưng cái này Sô Dung nhìn thấy bọn hắn mấy cái này giết cha diệt tộc cửu nhân, còn có thể hay không khắc chế xúc động. Chỉ Sơn Thành một trận chiến qua đi, cái khác Uy Thuận Tông tộc đều chiếm được thích đáng an trí, chỉ có Sô Thị, Trần Hải bọn hắn nghĩ như là đã đem Sô Thị gia chủ Sô Tự Minh đều giết, cũng không cần thiết lại hạ thủ lưu tình, đem Sô Thị tộc sinh cơ tới hết sạch, nô tỳ đều xua tan về sau, Sô Thị trưởng thành tráng đinh cũng đều hoàn toàn biếm thành nô binh. Trần Hải, Chu Quân tự nhiên không sợ Sô Dung dám ở trong học cung tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng nghĩ tới cũng phải nhắc nhở đình sảng bọn hắn một tiếng, tại Yến Kinh cùng đi tới đi lui đào hoa ổ trên đường cũng không thể độc hành, không thể lạc đàn cho Sô Dung tìm tới cơ hội hạ thủ. Học cung cho tham gia vi tuyển đệ tử, đều theo chiếu khu vực an bài nhập túc khách sạn. Tây Bắc vực mười mấy quận 1.500-600 vi tuyển đệ tử, đều tập trung an bài thạch suối hai bên lĩnh cốc khách sạn bên trong, cho nên Tần Sơn quận hoa chiết đóng tại thạch suối đầu nguồn giảng kinh sẽ, phần lớn cũng là Tây Bắc vực chư quận đệ tử tới tham gia náo nhiệt. Trần Hải bọn hắn đi đến thạch suối nguyên chỗ thạch cốc, một ngụm thác nước từ cao hơn trăm trượng vách núi bay rủ xuống dưới, tại trong sơn cốc hình thành một tòa hơn trăm mẫu đầm nước, tiếng nước vang minh, lại có nước chảy từ đầm nước sườn đông lỗ hổng tràn ra, dọc theo kẹp tại hai tòa thấp lĩnh ở giữa thạch suối hướng chân núi chảy xuôi mà đi. Bên đầm nước tương đối khoáng đạt, cái này lúc sau đã có hơn nghìn người tụ tập ở chỗ này, đều chuẩn bị nghe Tần Sơn quận hoa chiết đống các loại minh tinh đệ tử giảng kinh luận đạo. Tây Bắc vực chư quận, Hà Tây liền có 300 đệ tử, là nhất người đông thế mạnh, Trần Hải nhìn thấy bên đầm nước có hạn chút quen thuộc gương mặt, còn thật không sợ Hạ Lan Tông đệ tử lúc này dám ở học cung tìm bọn hắn gây chuyện thị phi. Chương 123, cùng ngồi đàm đạo Trần Hải cùng Trần Thanh, Lệ Ngọc Lân, Nô Diệu bọn người đi đến thạch trong gốc, tại phía ngoài đoàn người tìm một gốc hơn 100 mét cao cổ liễu dưới bóng cây mà đứng, nhìn thấy đám người chỗ vây bên đầm nước có một tòa bệ đá cao hơn, ước chừng 20-30 bước vuông, phản phất thiên nhiên mà thành sân khấu, theo chủ thứ để đặt có mười mấy chương bàn con, chắc hẳn liền là giảng kinh chi địa. Lúc này ngồi tại chủ vị là một vị người mặc áo vàng thanh niên, tuy nói bệ đá khoảng cách thác nước có một khoảng cách, nhưng thác nước thủy thế cực lớn, nước chảy bậy ra, phảng phất ngọc sa mây trôi, hình thành một tầng hơi nước đem bệ đá cũng bao phủ ở bên trong, nhưng đến áo vàng thanh niên đỉnh đầu lại giống bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, hơi nước hướng bệ đá hai bên tách ra. Nhìn không ra áo vàng thanh niên có tế dùng pháp bảo gì, nhưng bằng chiêu này thần thông, vẫn có thể đem khí thế giả bộ mười phần. Đồng Linh, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ ba người, làm Thái Vi Tông tham gia vi tuyển đệ tử đại biểu, đang cùng cái khác 11 người phân ngồi bệ đá hai bên. Chính chứng chặt đàng hoàng nghe áo vàng thanh niên nói gì đó, có đôi khi gặp xem bảo, cùng áo vàng thanh niên biện nghị một phen, càng nhiều thời điểm là hơn 10 người tương hô cãi lại. Ngồi tại Đồng Ninh đối diện thanh niên không có chú ý tới Trần Hải bọn hắn đi tới, âm lệ mà ánh mắt sắc bén, đang Đồng Ninh bọn người trên thân đảo quanh, nhìn hắn tướng mạo cùng chết bởi đình sảng đao hạ Sô Tự Minh có 5-6 phần giống nhau, Trần Hải đoán hắn chính là Hạ Lan Tông chân truyền Sô Dung. Cùng Sô Dung người mặc cùng một loại đạo bào màu thiên thanh thanh niên, giữa lông mày có một nốt ruồi, bên hông buộc lấy một thanh hắc bỏ, kiếm, đao, kiếm, chắc hẳn cũng là cùng Sô Dung đồng xuất Hạ Lan Tông Triệu Thành. Triệu Thành có ích linh cảnh đỉnh phong tu vi, Sô Dung chỉ có ích linh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng Trần Hải suy đoán có thể ngồi lên trên bệ đá, đều cũng đã nắm giữ đạo chi chân ý hình thức ban đầu, cái kia liền không thể thuần lấy tu vi cảnh giới phán đoán Sô Dung thực lực. Trần Hải cùng Chu Quân cười nói, xem ra có thể đi đến bệ đá mà ngồi người, cũng là muốn có nhất định tư cách, đệ tử khác đều chỉ có thể ở dưới bệ đá, bên đầm nước nghe bọn hắn đàm kinh luận đạo. Nô Cảnh Lâm không nghe ra Trần Hải trong lời nói niệm ai, tiếp lời đầu nói ra, nhưng cũng không phải, nếu là có vị sư minh nào để bắt lấy hoa chiết đống sơ hở, lên đài phân biệt nghĩa, nói đến hoa chiết đống không phản bắt được, tự nhiên có thể đem hoa chiết đống đuổi xuống bệ đá, ngồi lên chủ vị, tiếp nhận người khác khiêu chiến. Nô Cảnh Lâm lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong mắt tại Trần Hải, Lệ Ngọc Lân, Giải Văn Tiềm đám người trên mặt bao quanh, hy vọng bọn họ mấy người kia có thể có dũng khí lên đài cùng hoa chiết đống phân tích rõ kinh nghĩa. Đây chính là cùng ngồi đàm đạo văn so. Trần Hải nghĩ đến ban đầu ở Tê Vân lĩnh bị Đồng Linh đuổi theo nếu bản về đạo văn so tình hình, không khỏi cười một tiếng, nhưng hắn lúc này mới không có hào hứng lên đài ra loại này danh tiếng. Nghe Tử Lăng nói Trần sư minh tướng mạo thô kệch, nhưng tài sáng tạo nhanh gọn, đàm kinh luận nghĩa miệng như treo sông, thật không lên trận thử một lần. Nô Bẩn Kiều nhìn qua cười hỏi, cùng nhau đi tới, Nô Bẩn Kiều lời nói cũng không nhiều, cho người ta tiểu gia bích ngọc dịu dàng cảm giác, không có chút nào trưng dương, tính tình muốn so Trần Thanh dịu dàng ngoan ngoãn được nhiều, lại là Ngô Thị Đích Chi một mạch xuất sắc nhất nữ đệ tử, niên kỷ so Trần Thanh còn ít hơn một tuổi, cũng đã là ích linh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng là có hy vọng vấn đỉnh xuân vi thanh tước bảng nhân vật. Vừa rồi một đường đi tới, Nô Cảnh Lâm lại nhảy cái không xong, Nô Bẩn Kiều nhưng cũng đi theo Trần Hải bên cạnh bọn họ. Nhiều hứng thú nghe lấy bọn hắn nói chuyện, ngược lại Ngô Diệu định nọt Trần Thanh, cùng Lệ Ngọc Lân, Giải Văn Trác, Giải Văn Tiềm đi được càng gần một chút. Nhìn thấy Ngô Bẩn Kiều hoạt bát cười hỏi, Trần Hải cũng làm mỉm cười, lắc đầu nói, ta cái nào có tư cách đi hiền cái này xấu. Ngô Bẩn Kiều nói đến chuyện, nhưng Trần Hải tuyệt sẽ không tin tưởng Tô Tử Lăng sẽ nói hắn cái gì tốt lời nói, hướng Tô Tử Lăng nhìn lại, ánh mắt của nàng cũng trột dạ tránh khỏi. Trần Hải biết học cung cất giấu điển tịch muốn so Thái Vi Tông đều còn phong phú hơn nhiều, đây cũng là hắn lúc này tham gia vi chọn lớn nhất động lực, Xuân Vi thanh tức bảng bài danh, hắn thấy đều chỉ là hư danh. Không có thực chất ban thưởng không nói, mà hắn nghĩ bảo trụ trên người bí mật, liền phải gìn giữ địa thấp, tận lực không đi gây nên đạo thai cảnh lao quái nhóm chú ý, hắn làm sao có thể có tâm tư đi tranh cái này hư danh. Bất quá, Trần Hải gặp trên bệ đá hơn 10 người đều đụng chạm đến đạo chi chân ý, tâm nghĩ bọn hắn về việc tu hành tóm lại là có một ít đặc biệt tâm đắc, liền cũng nhẫn mại tính tình nghe tiếp, nhưng hai nén nhang công phu, lại cảm thấy kẻ nhạt không thú vị. Bao quát Đồng Ninh ở bên trong, trên bệ đá hơn 10 người chỗ Đàm Huyền Lý nhìn như cao thâm mặt chắc, nhưng lại tận lực tránh cho liên quan đến các nhà huyền pháp chân quyết, chỗ thảo luận nội dung tự nhiên là trống rỗng cực kỳ. Trần Hải sở dĩ không có ngáp, chủ yếu cũng là nhìn ra trên bệ đá hơn 10 người nhìn như tại phân tích rõ kinh nghĩa, trên thực tế mờ mờ ảo ảo chia làm ba phái, lấy thần lưỡi thay mặt kiếm, lẫn nhau công thủ. Tần Sơn quận hoa chiếc đống, Hạ Lan Tông Sô Dung, Triệu Thành bọn người, cùng Thái Vi Tông Đồng Linh, Đồ Dòng, Nhiễm Hổ, bọn hắn không chỉ có hy vọng đưa thân Xuân Vi thanh tức bảng 60 người đứng đầu, cũng đều là lần này Tây Bắc vực tham gia vi tuyển gần 2000 trong hàng đệ tử người nổi bật. Nghe Ngô Cảnh Lâm giới thiệu, Tần Sơn quận hỏi Tần Tông trừ hoa chiếc đống bên ngoài, còn có hai vị ngồi lên trên bệ đá nhân vật, đều là đưa thân Xuân Vi thanh tức bảng lôi cuốn nhân tuyển. Tây Bắc vực mười mấy quận, đứng hàng 36 vương hầu chi tộc mạnh phiên, ngoại trừ nắm giữ Vũ Uy quân Đồng Thị bên ngoài, còn có nắm giữ Hạc Tưởng quân Hoàng Thị cùng nắm giữ Vũ Tàng quân Hoa Thị hai nhà. Hoa chiếc đống liền xuất thân Hoa Thị, hỏi Tần Tông cũng là Hoa Thị tại Tần Sơn quận khống chế tông môn. Mười mấy đệ tử tại trên bệ đá, thực tế mơ hồ chia làm quá nhỏ. Hạ Lan hỏi Tần Tông ba phái, lấy môi lưỡi thay mặt kiếm lấy tranh cao thấp. Tuy nói Vũ Uy, Hạc Tưởng hai quân đã cùng nghị, nhưng Sô Dung, Triệu Thành các loại cùng Vũ Uy quân mệnh mạch tương liên Hạ Lan Tông đệ tử, trong lòng cảm giác đục nhã khó tiêu, huống chi trước đây đại chiến. Hạc Tường quân bị diệt 10 vạn tinh nhuệ liền có Hạ Lan Tông đệ tử thân bằng hảo hữu, thù này không phải một tờ đàm phán hòa bình liền có thể dễ dàng như vậy hóa giải. Cái gọi là giảng kinh sẽ, Sô Dung, Triệu Thành đi đến bệ đá ngồi xuống, lòng tràn đầy liền nghĩ ở trên ngàn Tây Bắc vực đệ tử trước mặt, Diệt Đồng Ninh, Đồ Dòng, Nhiễm Hổ ba người bị phòng, cho nên cũng là khắp nơi đều đối chọi gay gắt. Nếu như lấy Sô Dung, Triệu Thành hai người, thuần lấy miệng lưỡi lợi hại, cũng chưa hẳn là Đồng Ninh, Đồ Dòng, Nhiễm Hổ ba người thủ, nhưng hoa chết đống đám ba người đại biểu hỏi Tần Tông nhìn như trung lập, trên thực tế khắp nơi đều thiên vị Sô Dung, Triệu Thành. Bọn hắn không ngừng đánh tan Đồng Linh, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ bọn hắn phân biệt trải qua tích nghĩa thiết đấu, mà tại Sô Dung, Triệu Thành ở vào hạ phong lúc lại chủ động đem chủ đề chuyển hướng. Đồng Linh, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ bắt đầu còn có thể chống đỡ, nhưng dần dần ngôn ngữ liền không cách nào chu toàn, lỗ thủng nhiều lần ra, bị Sô Dung, Triệu Thành cào nát phun đủ kiểu công kích. Lúc này Hoa Chiết Đống bọn hắn lại tọa sơn quan hồ đấu. Nhìn thấy Đồng Linh tâm kia kiểu diễm tự dưng mặt cũng hơi thấm xuất mồ hôi nước đến, Trần Hải đều không chịu được lắc đầu thở dài, cùng Chu Quân nói ra, Hạc Tường quân bị Hà Tây ép tới không thở nổi. Vũ Tàng quân cùng phía sau hỏi Tần Tông tất nhiên muốn âm thầm trợ Hạ Lan Tông một thanh, rõ ràng đối phương người đông thế mạnh, Việt Thành quận chúa bọn hắn còn hết lần này tới lần khác chạy lên đài tìm cái này không thoải mái. Đàm Kinh luận đạo, phân biệt trải qua tích nghĩa liền là như thế, Đồng Ninh, Đỗ Dung bọn hắn xuất hiện một cái lỗ thủng, hoảng loạn rồi chật ước, bị đối phương đổi sát không công chất vấn, tiếp xuống liền sẽ khắp nơi lỗ thủng, nghĩ lại tiếp tục chỉ hoan xuống dưới, tình cảnh đem càng quân bách. Nhìn thấy dưới bệ đá rất nhiều vây xem tử đệ đều dần dần có hư thanh, Trần Hải cùng Chu Quân lắc đầu, liền nghĩ rời đi, bọn hắn cùng là Hà Tây đệ tử, Đồng Ninh, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ tại trên bệ đá bị người nhục nhã, bọn hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Trần Hải, Đồng Linh đang bị lòng mang cừu hận Sô Dung bác bỏ e rằng lực ứng đối thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trần Hải tại đám người quay người muốn đi, tựa như ngâm nước bắt lấy quả cỏ, lập tức liền đem Trần Hải gọi lại, nói, ta phân biệt trải qua tích nghĩa không sánh bằng ngươi, đổi lấy ngươi đến cùng mấy vị này sư minh tỉnh giáo. Việt Thành quận chúa đột nhiên nói như vậy, Trần Thanh đều giật mình, mặc dù mọi người một đường đi về phía đông tiến vào Yến Kinh, nhưng ngoại trừ lễ phép tính chào hỏi bên ngoài, Trần Thanh không thấy được Trần Hải cùng Việt Thành quận chúa Đồng Linh có cái gì tiếp xúc, làm sao Việt Thành quận chúa Đồng Linh sẽ nói nàng phân biệt trải qua tích nghĩa bản sự không bằng Trần Hải. Trần Hải cao lớn thu kịch, tu vi bất quá ít linh cảnh sơ kỳ, dị vãng tại Diêu thị ký ức đều tàn khuyết không đầy đủ, đối kinh nghĩa huyền lý lại có cái gì cao thâm lĩnh hội. Trần Hải gặp Đồng Linh vậy mà trực tiếp đem chiến hỏa dẫn tới trên đầu của hắn đến, lập tức đã cảm thấy đau đầu ba vòng, nhưng mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn qua, hắn cũng không thể ngồi yên liền đi, để ngoại nhân nhìn ra bọn hắn Hà Tây trong hàng đệ tử bộ cũng không đồng lòng. Đồng sư tỷ xem trọng Trần Hải, Trần Hải tu vi thấp, làm sao có thể là mấy vị này sư minh đệ tử. Trần Hải bái chào lễ nói, mà lại vị này Sô sư minh, cha của hắn tại chiến trường chết trên tay ta nếu là đi đến bệ đá, Sô sư minh nuốt sống lòng ta đều có, lại làm sao có thể lại tiếp tục tâm bình khí hòa cùng Trần Hải phân biệt trải qua, ta nói đồng sư tỷ vẫn là không nên làm khó Trần Hải, không muốn làm khó vị này Sô sư minh. Trần Hải lời này vừa nói ra, thạch trong cốc một mảnh xôn xao, ai cũng chưa từng nghĩ cái này tướng mạo nhìn như thô lỗ tên lô mãng, vậy mà trên chiến trường chính tay đâm Sô Dung cha đẻ, đây có thể là thù giết cha. Tất cả mọi người mở to hai mắt, muốn nhìn Sô Dung như thế nào tại trên bệ đá thong dong đối mặt giết cha cửu địch. Đồng Linh mới đầu còn không hiểu Trần Hải vì sao đột nhiên xách cái này gốc dạng, nhưng nhìn thấy dưới bệ đá chư đệ tử phản ứng, mới biết được Trần Hải đây là muốn cố ý khích giận Sô Dung, tốt vì bọn họ giải khốn. Cái này một cái chớp mắt lúc, thạch cốc bên trong hơn ngàn đệ tử chú ý điểm lập tức liền chuyển rời đến Sô Dung cùng Trần Hải thù giết cha đi lên. Có như thế kình bạo xem chút, ai còn quan tâm bọn hắn trước đó phân biệt trải qua tích nghĩa ai ưu ai kém. 3. Trần Hải lời còn chưa dứt, Sô Dung liền ngạnh sinh sinh đem một khối cứng rắn vô cùng ngọc bội tan thành phấn mặt từ khe hở lúc trượt xuống, hắn trong hai con ngươi nộ diễm cùng đốt, chính muốn đem tại chỗ thừa nhận chính tay đâm nó cha Trần Hải đốt thành cho bụi. "Trần Hải, ngươi có dám cùng ta trèo lên một lần thử kiếm này?" Sô Dung âm lệ chằm chằm tới, từng chữ nói ra mà hỏi, hắn không thể mỗi phun ra một chữ đều có thể tại Trần Hải trên mặt đện một cái hố. Học cung phạm vi nghiêm cấm đệ tử tự mình rời đấu, chỉ có thử kiếm đài là chính thức so sánh võ chi địa. Hai quân tranh chấp, trên chiến trường liền khó tránh khỏi sẽ có tử thương, kiếm của ta qua phía dưới là có không nhiều hạc tướng quân vong hồn, bên cạnh ta Chu sư minh, Lệ sư minh cùng phía trước đứng đấy vị kia Sải Vinh sư minh, kiếm kích phía dưới cũng đều có hạc tướng quân đem tốt vong hồn, nhưng nói đến, ta Vũ Uy quân cùng Thái Vi tông lại làm sao không có đệ tử đem tốt vong tại hạc tướng quân cùng Hạ Lan tông đệ tử kiếm kích phía dưới. Lúc này Thái Úy phủ huấn lệnh phủ chiếu đã hạ, khiến hai quân tiêu tan hiểm khích lúc trước, nếu là bởi vì trước thủ, Sô sư minh nhìn thấy ta liền đều đánh tiêu giết, chưa hẳn quá ngây thơ một chút. Trần Hải ngồi yên mà đứng, chậm rãi nói ra. Vậy xem tại trước thạch thai mọi người, nghe Trần Hải lời nói đều không chịu được phải lớn mắt trợn trắng, trong lòng đều nghĩ, người nhà giết người ta rồi phụ thân, lại trần trụi đâm vết sẹo của người khác, người ta tìm ngươi báo thù giết cha đều còn không có đạo lý rồi. Chương 124, đánh võ mồm đồng đinh, hoa chết đống bọn người vừa rồi giáng kinh. Giảng nội dung thật sự là có chút không quan hệ đau khổ, mọi người nhịn xuống không có ngáp, liền là nhìn ba phái đệ tử mình tranh ăn đấu, người phong tranh chấp thú vị, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng văn so trực tiếp đổi thành võ, có thể trông thấy máu liền kích thích hơn. Nhưng mà giờ khắc này Trần Hải đổ thừa mặt liền là không ứng chiến, không cho Sô Dung đang thử kiếm đài vừa báo thủ tra cơ hội, người khác cũng không thể nói Trần Hải vô sỉ, Sô Dung càng là không có cách. Nghiêm cấm thủ riêng đánh nhau là học cung thiết luật, huống chi thần lang sơn chỉ là trăm dặm chi địa, ai có thể hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt liền có cái nào đạo đan cảnh đại tế tiểu, trước đem pháp bảo hành đến trên đầu của hắn tới. Thân ở học cung, tự nhiên bất luận thủ riêng, ta chỉ là tìm Trần sư minh luận bàn kiếm đạo, hôm nay tuyệt không lấy tính mạng ngươi, Trần sư minh cũng không dám sao. Sô Dung trong đồng tử nộ diễm trung thiên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Sô sư minh nếu như là muốn tìm người luận bàn, vậy các ngươi đều là nắm giữ chân ý hình thức ban đầu nhân vật, có lẽ tìm Đỗ sư minh hoặc Nhiễm sư minh trèo lên thử kiếm này, thích hợp hơn một chút đi. Ta là không địch lại Sô sư minh á. Trần Hải buông tay, hắn liền chết đổ thừa không đáp ứng Sô Dung khiêu chiến, dày vò cũng là Sô Dung tâm, hắn thì không có nửa điểm áp lực tâm lý. Hắn không muốn bại lộ hắn khả năng nắm giữ nhiều loại chân ý hình thức ban đầu thậm chí hoàn chỉnh đạo chi chân ý bí mật, cùng Sô Dung trèo lên thử kiếm đài khả năng ngay tại sàn sàn với nhau, cũng không phần thắng, hắn tội gì đi cái kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nhìn Sô Dung nắm chặt hai nắm đấm, trên mu bàn tay một nhiều sợi gân xanh bạo lộ ra, trong mắt đều tràn đầy tơ máu, Đồng Ninh đột nhiên hiểu được, vì sao chính mình lúc trước tại Tàng Kinh Các sẽ bị gia hỏa này chọc giận gần chết. Gia hỏa này căn bản liền không cùng ngươi phân biệt trải qua thích nghĩa, trực tiếp cầm đao liền hướng người trên vết thương hung ác đâm a. Sô Dung lúc này không có bị trực tiếp tức điên, liền đã tính đạo cơ tu hành thâm hậu. Sô sư minh nếu như muốn tìm người luận bàn kiếm đạo, ta cùng Đỗ sư minh cũng có thể phục hồi. Nhiễm Hổ nói ra, hắn không nghĩ tới Trần Hải dăm ba câu liền đem Sô Dung treo chọc phải mất đi khống chế, đã triệt để mất đi phân biệt trải qua tích nghĩa thông dòng. Trần Hải cái này liền đã giúp bọn hắn đại ân, lúc này thì không thể trách Trần Hải ngang ngạnh, mà nên hắn cùng Đỗ Dung đón lấy Sô Dung nói lên võ. Hôm nay nói xong giảng kinh làm vui, muốn so cũng là văn so. Áo vàng thanh niên hoa chết đống làm hôm nay phân biệt kinh hội triệu tập người, lúc này nâng người lên, như dấu lôi điện một đôi lệ mắt hướng Trần Hải quét tới, lấy không cho phép nghi ngờ giọng điệu, nói, đồng sư tỷ nói như thế, ta cũng tin vị này Trần Hải sư minh xác nhận phân biệt trải qua độ cao tay, còn xin trên đài ngồi, hoa mẫu người tu hành có rất nhiều nghi vấn, nói không chừng hôm nay muốn tìm Trần Hải sư minh, có thể chỉ giáo một hai. Trần Hải gặp hoa chết đống lúc này lại can thiệp vào, tự cho là đúng hoa thị đích cái giá đệ liền có thể đối Thái Vi tông đệ tử vung tay múa chân, nhịn không được chống nạnh mà cười lên, thô lô nói, Trần Hải bất quá là trong quân tên lô mãng một cái, không hiểu cái gì gọi văn so, nhìn rất nhiều huynh đệ cả đám đều mướn ác, chắc hẳn cũng là nghe các ngươi ở nơi đó làm ra vẻ giả bộ như đàm kinh luận đạo, không thú vị đến độ nhai ra điều tương lai. Muốn so, chúng ta liền bỏ võ. Đám người lại là một mảnh xôn xao, Trần Hải vừa rồi chết sống không cùng Sô Dung trèo lên thử kiếm đài, lúc này vậy mà đưa ra muốn cùng hoa chết đống đọ võ, mọi người có thể nào không ngoác mồm kinh ngạc. Hoa chết đống thế nhưng là nắm giữ chân ý hình thức ban đầu, lại là ích linh cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới nhân vật. Trần Hải sư minh đưa ra đọ võ, hoa mẫu người tự nhiên phục hồi. Hoa chết đống cười lạnh. Chúng ta đọ võ cũng không cần phức tạp như vậy, Trần Hải vừa nói vừa hướng bên đầm nước đi đến, chỉ vào vách núi trước mấy cây rơi vào đầm sâu xích sắt, nói, ta vừa rồi nghe Ngô Cảnh Lâm sư minh nói những này xích sắt đều kết nối lấy một đầu chấn đầm thiết ngưu chìm vào đáy đầm, mỗi đầu thiết ngưu nặng 6,800 cân. Ta Trần Hải không có những khả năng khác, liền là khí lực so với người lớn hơn một chút. Trần Hải đi đến dây sắt trước, một phát bắt được so cánh tay hắn còn thô gấp hai xích sắt, suy nghĩ trong lòng ở giữa ngang nhiên dâng lên bạt núi mà lên khí độ, đem kéo căng xích sắt lôi ra một thước. Ở đây chư đệ tử đều biết chấn đầm thiết ngưu sự tình, mỗi đầu thiết ngưu đến cùng có hay không 6,800 cân nặng, trước đó ai đều không có nghĩ đến muốn tự tay đi thử một lần, nhưng nghĩ đến học cùng cũng không cần thiết quyết đại việc, lúc này gặp Trần Hải vậy mà đem kéo căng xích sắt kéo một thước, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thật là thật lực. Mỗi đầu thiết ngưu nặng 6,800 cân, giảm qua đầm nước sức nổi cũng chừng nặng hơn 6000 cân, ở đây đại bộ phận đệ tử đều không có nếm thử kéo nặng như thế vật, cũng khó có thể tưởng tượng hơn 6000 cân nặng bao nhiêu, liền nhìn Trần Hải bảo áo hạ hai tay cơ bắp giống khối sắt đồng dạng hở ra, kéo căng tứ chi, xương cốt thân thể tựa như một trường kéo ra dây cung cự cùng, lực lượng kinh khủng kia tựa như lúc nào cũng gặp dâng lên mà Trần Hải song túc lập thạch bờ lúc này cũng vang lên ken kẹt, đều không chịu nổi áp lực mà nước toát ra mảnh vết rạn tới. Thấy cảnh này, mọi người mới vững tin mỗi đầu thiết ngưu chừng 6,800 cân, cũng bị Trần Hải nhìn ra thô mãng bề ngoài hạ lại có như thế thần lực mà âm thầm kinh hãi. Trong lòng đều nghĩ yêu man bên trong có như thế thần lực, cũng là ngàn dặm mới tìm được một ai. Trần Hải đem xích sắt liên tục lôi ra mười mấy mét, liền lại đem xích sắt bỏ qua. Khí định thần nhàn vô vô tay, quay người nói với Hoa Chết Đống: Hoa sư minh, nếu có thể đem cái này thiết nhu từ đáy đầm lôi ra đến, liền coi như thắng. Hoa Chết Đống cũng vì Trần Hải thần lực kinh hãi, nhưng nghĩ thầm hắn đem nặng 6-7 ngàn cân thiết nhu từ đáy đầm lôi ra cũng là nhẹ nhõm, liền kéo lên ống tay áo cần đi xuống bệ đá. Rất nhiều sư minh đều có thể nhìn Trần Hải mới ít linh cảnh sơ kỳ tu vi, thứ không dám giấu giếm. Trần Hải ngoại trừ hai cánh tay có chút khí lực, cho tới nay mới tu thành 6 đầu linh mạch, thực sự xấu hổ cực kỳ. Mà Hoa sư minh là 12 chủ khí mạch muốn tu luyện đến đại chu thiên viên mãn nhân vật, chắc hẳn cũng sẽ không chiếm Trần Hải tiện nghi. Trần Hải tiếp tục nói: Vậy dạng này đi, Hoa sư minh nếu có thể hai ngón tay, không, ta cũng không thể chiếm Hoa sư minh tiện nghi, cái kia coi như Hoa sư minh ba ngón tay. Hoa sư minh nếu có thể dùng ba ngón tay đem chấn đầm thiết như từ đáy đầm lôi ra đến, liền coi như là Trần Hải thua như thế nào? Nghe Trần Hải lời này, Đồng Ninh đều cảm thấy nàng là Hoa Chết Đống đều muốn khống chế không nổi tiến lên quất hắn. Cháu trai này rất có thể chiếm người ta tiện nghi, ba ngón tay đem nặng 6-7 ngàn cân chấn đầm thiết như từ đáy đầm lôi ra đến, coi như Hoa Chết Đống dùng hết bú sữa lực khí lực làm đến điểm này, Trần Hải lại phủi mông một cái vui mừng nhận thua, đến cuối cùng còn không phải Hoa Chết Đống luôn làm trò hề. Tự xưng là phong độ nhẹ nhàng Hoa Chết Đống, anh Tuấn Mặt lúc này cũng bị tức giận đến bắt đầu bặm mẹo, đứng thẳng bất động tại chỗ ngồi trước, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cái này chấn đầm thiết như ngay tại trong đầm sâu, hắn kéo vẫn là không kéo. Mà Trần Hải trước sau đổi giọng tỉ thí điều kiện, hắn cũng không thể nói Trần Hải không phải, coi như hắn kiên trì giống như Trần Hải đem chấn đầm thiết như từ đáy đầm kéo mười mấy đầu, Trần Hải vô vô tay nhận thua, hắn liền thật thắng. Hoa Chết Đống lúc này mới phát hiện hắn quá vọng động rồi, dễ dàng như vậy liền lâm vào Trần Hải bày ra trong cạm bẫy tiến thối lưỡng nan, trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới cái này tên lô mãng nhìn như thô lô, tâm cơ thực muốn so Đồng Linh, Đô Dòng, Nhiễm Hổ ba người này âm hiểm được nhiều a. Thạch Quốc vây xem hơn ngàn đệ tử, đều đến từ Tây Bắc vực chư quận, không nghĩ tới hỏi Tần Tông cùng Hạ Lan Tông liên thủ áp chế Thái Vi Tông giảng kinh sẽ, lại bị Trần Hải dăm ba câu ở giữa liền quấy đến hoàn toàn thay đổi. Thái Vi Tông cùng với hắn không liên quan đến mình tông môn đệ tử lúc này cũng nhịn không được cười lên ha ha, vừa rồi nhìn Đồng Linh ba người bị ngược phiền muộn cũng quét sạch sành sanh, đều hận không thể hô to thống khoái, khó trách Cắt Lao Tổ muốn giúp Trần Hải đi cửa. Sau, cử đi thông qua vi tuyển, vẫn là Cắt Lao Tổ có biết người chi mình. Có Trần Hải tại học cung, Thái Vi Tông đệ tử liền không sợ bị những tông môn khác khi dễ áp vây xem hơn ngàn trong hàng đệ tử. Cũng có rất nhiều người là hỏi Tần Tông, Hạ Lan Tông đệ tử, lúc này cũng đều cảm thấy Hoa Chết Đống, Xô Dung tranh miệng lưỡi lợi hại, thực sự không phải cái này nhìn như tên lô mãng Trần Hải đi thủ, bọn hắn đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, vô tâm lại nhìn qua. Trần Hải nhìn Hoa Chết Đống cương đứng tại trên bệ đá tiến thối không được, hắn lúc này thì thong dong đi đến bệ đá, tại Nhiễm Hổ bên cạnh bàn đá ghế sau ngồi xuống, hai tay đặt tại lạnh buốt bàn đá phía trên, cười hỏi: Hoa sư minh mới vừa nói mình tu hành gặp được mấy chỗ nghi vấn nghĩ mãi mà không rõ, muốn hướng Trần Hải thỉnh giáo, Hoa sư minh lúc này có thể nói nghe một chút. Hoa Chết Đống anh tuấn mặt mo đỏ bừng lên, gân xanh trên trán ẩn ẩn run rẩy, hắn lúc này lại lấy đạo nghi tướng chất vấn, nhưng không phải liền là thật hướng cháu trai này túi đầu thỉnh giáo rồi. Gặp Hoa Chết Đống bị hắn nghẹn ở nơi đó, ngay cả lời cũng không dám bề, Trần Hải lại đi ngồi đối diện hắn, chết đối diện hỏi Tần Tông cùng Hạ Lan Tông bốn người khác nhìn sang, hỏi: Mấy vị này sư minh, trong tu hành nhưng gặp có nghi vấn gì lúc này muốn cùng Trần Hải ta thỉnh giáo? Đổi thành người khác vừa lên mặt đài đối trưởng nắm chân ý hình thức ban đầu nhân vật, nếu là dám nói cuồng vọng như vậy, không biết xấu hổ, sớm đã bị hơn ngàn đệ tử gửi vang xuống đài. Mà lúc này Trần Hải là phách lối tới cực điểm, đài trên dưới ngàn đệ tử cũng đều biết Trần Hải là cố ý dùng lời kích thích Xô Dung, Hoa Chết Đống mấy cái, giờ khác này mọi người lại chẳng qua là cảm thấy vừa rồi liên thủ khi dễ Thái Vi Tông ba người Hoa Chết Đống, Xô Dung bọn người càng không có mặt mũi. Thật sự là không có người nào là Trần Hải tranh luận địch thủ, đều bị Trần Hải dăm ba câu đánh cho hoa rơi nước chảy không có chống đỡ chi lực. Dưới đài còn có một số hỏi Tần Tông, Hạ Lan Tông đệ tử lúc này đều lặng lẽ rời đi, thực sự không đành lòng lại nhìn tông môn mấy cái này tiền chi tiêu tử bị Trần Hải cái này hạ người vô danh như thế đáp. Xô Dung trước hết nhất vẫn mà rời tiệc, phất tay áo mà đi. Giết cha chi tử an bị ở trước mắt, hắn tại học cung thụ thiết luật hạn chế lại không thể huyết tẩy thủ riêng, hắn chỉ có thể phẫn mà rời tiệc. Triệu Thành, Hoa Chết Đống bọn người phát hiện, Trần Hải căn bản không dựa theo bọn hắn tiết tấu đến, lúc này tìm Trần Hải dây dưa biện kinh luận đạo, thuần túy biến thành múa mép khua môi trò chơi, cho dù là biện thắng cũng sẽ bị cái này vô lại tử chê bừa, nhục nhã, cũng chỉ có thể xám xịt chật vật rời đi. Trần Hải lúc này mới hướng Đồng Linh, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ vái chào lễ nói ra, thật sự là không có ý tứ, Trần Hải lỗ mãng, pha trộn đồng sư tỷ các ngươi giảng kinh đạo. Đồng Linh cảm thấy thú vị, cười một tiếng, tinh xảo không tì vết ngũ quan, xinh đẹp như trăng giữa lông mày, tỏa ra thần thái khác thường, không một chỗ không đẹp, Trần Hải nhìn cũng là cảm thấy mê mắt. Đỗ Dung, Nhiễm Hổ mới vừa rồi bị Xô Dung, Triệu Thanh áp chế đến liên tục bại lui, may mà Trần Hải đứng ra quấy trợ, mới không có mất mặt, nhưng danh tiếng đều bị Trần Hải cướp đi, bọn hắn mặt mũi không ánh sáng, trong lòng cũng không có thật là cao hứng. Mà nhìn Đồng Linh nhìn Trần Hải trong ánh mắt ẩn tàng có thưởng thức kinh hỉ dị sắc, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ hai người thì trong lòng lại ẩn ẩn có khó có thể dùng ức chế lòng đấu kỵ muốn thiêu đốt, chỉ là Trần Hải tại học cung tốt xấu dáng dấp là Thái Vi Tông chí khí, Đỗ Dung, Nhiễm Hổ ngay trước cái khác tử đệ trước mặt, đợi Trần Hải cũng chỉ có thể khách khí.